Chương 242, vị lai vô sinh kinh, vị lai chi chủ. Chương 242, vị lai vô sinh kinh, vị lai chi chủ mang theo cơ đạo hữu trở về an dưỡng đi. Phương Dương quét qua sắc mặt khó coi cơ ngôn trí, đối nó nhàn nhạt nói một câu về sau, phất phất tay, đem hai người cùng nhau đưa ra thanh liên điện. Cơ gia sự tình, cuối cùng còn phải xem Nhan Như Ngọc ý tứ, hắn không sẽ thay đối phương làm cái này chủ. Bị người đuổi giết đến tuyệt vọng thống khổ, Nhan Như Ngọc đối cơ gia đến tột cùng có bao nhiêu hận ý, kỳ thực liền hắn đều không rõ ràng. Bất quá, lấy Nhan Như Ngọc phẩm hạnh, không đến mức bởi vậy làm cho cả cơ gia hủy diệt, liên lụy đến người vô tội. Đã như vậy, Phương Dương có đầy đủ thực lực về sau, tự sẽ viện trợ đối phương, hướng cơ gia hoàn thành báo thù. Đến mức vì sao, không hiện tại liền giúp Nhan Như Ngọc báo thù. Phương Dương nguyên thiên nhãn mở ra, trong hai con ngươi màu vàng tiểu long càng thêm thần tuấn, nhìn thấy đứng tại ngoại giới, ẩn nấp bên trong hư không một cái lão nhân áo xám. Đối phương tại phát giác được Phương Dương tầm mắt về sau, đồng dạng hướng phía bên trong thanh liên điện xem ra, một đôi tròng mắt đục không chịu nổi, nhưng lại ẩn hiện lấy hư không chân ý, đây là một vị đại thánh. Một vị mặc dù giàn mua, nhưng sống qua 100 năm không có vấn đề gì đại thánh. Đại thánh nắm giữ cực đạo đế binh, đủ để coi là chuẩn đế chiến lực, trừ giết không chết chuẩn đế bên ngoài, giết chết chuẩn đế phía dưới hết thảy tu sĩ, đều không cần ra chiêu thứ hai. Phương Dương trước mắt, còn không có ứng đối vị này đại thánh năng lực. Ngoại giới, tiểu tổ. Cơ Nôn Chí nhìn xem ngã xuống đất cơ tử, liền vội vàng tiến lên đem nó đỡ dậy, trong lòng có chút bối rối. Bọn hắn cơ gia đệ tử, thế mà liền Phương Dương một bộ đạo thân, đều đánh không lại sao? Phương Dương kẻ này, có chứng đạo chi tư. Lão nhân áo xám từ trong hư không đi ra, móc ra một gốc linh dược, đem dược lực đánh vào cơ tử trong cơ thể khiến cho trọng thương thân thể nháy mắt khôi phục hơn phân nửa, sau đó mở ra cặp kia tỉnh táo đôi mắt. Ta chịu thua. Cơ tử bình tĩnh nói. Nhưng quen thuộc vị này đệ tử lão nhân áo xám, đối nó lại rất hiểu rõ, biết được nó lời nói vẫn bình tĩnh, thực ra trong lòng đã tràn đầy thất lạc, không cam lòng. Tiểu tổ không cần như vậy. Đế lộ tranh phong, chưa bao giờ là nhìn tiền kỳ thắng bại. Phương Dương tuy nói là cùng ngươi cùng cảnh một trận chiến, nhưng thân là Trảm Đạo Vương giả, nó đối với đạo pháp càng ngộ, tuyệt đối phải ép ngươi một đầu. Cùng nó lúc này ai hoán, không bằng hóa thành động lực, nắm chặt đuổi kịp vị này đương thời thiên kiêu số một, ngày sau cùng cảnh một trận chiến, lại bàn về thắng bại cũng không muộn. Trảm Đạo về sau, ngươi tiến một bước khai quật trong cơ thể đại đế huyết mạch, không sai biệt lắm liền có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm, nắm giữ cùng Phương Dương một trận chiến tư cách. Lão nhân áo xám lời nói, cho cơ tử một chút an ủi, để hắn đứng vững thân hình, trầm mặc ít nói hướng thành Tây Bá phương hướng đi tới. Lão nhân áo xám tuy là đại thánh, nhưng xem như hắn người hộ đạo, cũng sẽ không cho hắn quá nhiều viện trợ, chỉ là biết tại trong lúc nguy cấp bảo vệ tính mạng của hắn. Cơ Ngôn Chí nhìn xem vị lão giả này, từ hai người vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, đã hiểu rõ đến đây chính là tiểu tổ người hộ đạo. Tiền bối, ngài là tu vi gì? Hắn nhịn không được hỏi. Tiểu tử, thân là thế hệ này cơ gia thánh chủ, không muốn chỉ lo xử lý đủ loại việc vặt vãnh, tăng lên chính mình cảnh giới, cũng là ngươi chuyện phải làm. Lão nhân áo xám lưu lại một câu nói như vậy, sau đó tiếp tục thôi động đại hư không thuật, ẩn nấp ở trong hư không. Người già vừa mới không có sử dụng đại hư không thuật, thế mà bị một cái Trảm Đạo Vương giả tiểu bối khám phá hành tung của mình, quả thật có chút mất mặt. Nếu là bị những lão huynh đệ kia biết rõ, sợ là sẽ phải chế giễu hắn 3 ngày 3 đêm. Lão nhân áo xám ánh mắt cô đơn. Cơ tử ở thế giới này không thấy thân hữu. Hắn thân là cơ tử người hộ đạo, bị phong tồn tại một thế này, sao lại không phải là lẻ loi một mình, không thấy bạn cũ. Đối với người nhà họ Cơ, hắn đồng dạng ôm lấy thân tình. Nếu như Phương Dương cố ý cùng Cơ gia làm khó, hắn dù là lấy lớn hiếp nhỏ, cũng biết lựa chọn vận dụng hư không kính, vì Cơ gia diệt đi cái này tương lai đại địch. Nhưng cơ gia làm những chuyện như vậy, thực sự là mất mặt. Đổi lại người khác cướp đoạt hư không kính lời nói, lão nhân áo xám để tay lên ngực tự hỏi, đem nó cựu tộc toàn bộ giết sạch cũng không đủ. Thân là hư không đại đế lúc còn sống thay mặt người nhà họ Cơ, hắn còn có mang một lời nhiệt huyết, đối đại hiện nay cơ gia, thân tình đã sớm bị đánh tan gần nửa. Rút 10 lần. 6 trắng 2 xanh lá 1 lam 1 hồng. Vị lai vô sinh kinh, đỏ, miêu tả, dương thần thế giới hội tụ, ngưng luyện hương hỏa niệm lực Phật môn chí cao pháp môn, trình bày bộ phận đến bị ngạn con đường, bao hàm có chân không đại thủ lớn, vị lai chi chủ bất hủ nguyên thần phương thức tu luyện dương thần thế giới có nhân tiên võ đạo, có quỷ tiên đạo, cái trước chuyên tu nhục thân, tu luyện tới cực hạn sau có thể đạt tới thành huyết đục diễn sinh, thiên biến vạn hóa mấy cảnh giới, cái sau chuyên tu thần hồn, dựa vào dương thần thế giới lôi kiếp mới có thể nắm giữ đại đạo, có đủ loại thần dị thủ đoạn. Vị lai vô sinh kinh đại biểu tín ngưỡng đạo, chỉ có thể coi là một loại bảng môn tà đạo, mạng sống song tu về sau, hương hỏa đạo mới có thể xem như một loại thủ đoạn, viện trợ cậy mở bị ngạn chi đạo cửa lớn. Ta từ A Di Đà Phật lưu lại Phật xương đỉnh đầu bên trong, địa cầu Va Ti Căng bên trong, đã lấy được không ít tín ngưỡng lực lượng tương quan pháp môn, tuyệt không thấp hơn cái này dương thần thế giới vị lai vô sinh kinh. Nhưng vị lai vô sinh kinh bên trong lại có mấy đạo thú vị pháp môn, có giá trị ta lĩnh hội tu hành một hai, có lẽ có thể giúp ta một chút sức lực. Phương Dương lúc này đem vị lai vô sinh kinh đỏ hiện ra sâu trong thức hải, một tôn tử tương lai giáng lâm hiện tại cổ phận, trình bày một phương đạo thống chí lý, để hắn lập tức lâm vào bên trong nội đạo. A Di Đà Phật kinh nghĩa cùng vị lai vô sinh kinh nội dung ẩn ẩn giao hưởng, một đạo đồng dạng Phật môn chí cao cửa lớn, vì Phương Dương kéo ra một cái khe. Vị lai vô sinh kinh bên trong có quan hệ bất hủ nguyên thần pháp môn, bị Phương Dương từ trong rút ra, cùng bí chữ tiền phối hợp dung luyện. Một cái hô hấp, một đạo thuần trắng thần hoàn từ hắn sau đầu sinh ra. 9 cái hô hấp, 9 đạo thuần trắng thần hoàn gần như ngưng luyện vì một cái quan bản, tản ra tinh khiết thần quang. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh nhảy ra khổ hải, nội bộ khổng lồ tín ngưỡng niệm lực tại lúc này ầm ầm phun ra ngoài, tan vào Phương Dương sau đầu vòng tròn bên trong, bắt đầu chân chính diễn biến. Chín đạo thần hoàn tại tín ngưỡng lực gia trì phía dưới, bắt đầu dung hợp lẫn nhau, hóa thành một đoàn mông lung trùng sáng. Trùng sáng giống như một cái mì vắt, vào thời khắc này dựa theo Phương Dương ý nguyện, bị tùy ý xoắn nắn, càng không ngừng biến đổi hình dáng, cho đến cuối cùng hóa thành cùng bản thể hắn có chín thành tương tự nguyên thần. Đây chính là vị Lai Vô Sinh Kinh bên trong, tên là Bất Hủ Nguyên Thần Thần Thông, như là một tôn thân ngoại hóa thân, nhưng trên thực tế cũng không có mình thần trí, chỉ là từ thuần túy lực lượng thần hồn cùng tín ngưỡng niệm lực dung hợp mà thành, có uy năng lớn lao, có thể thôi diễn tiên cơ, thi triển đạo thuật. Ví dụ như, vị Lai Vô Sinh Kinh bên trong ghi lại một môn sát phạt chi đạo bí thuật cường đại, chân không đại thủ ấn. Phương Dương điều khiển Bất Hủ Nguyên Thần, lấy hắn tự thân cường đại nguyên thần, tự nhiên là điều khiển như cánh tay, đơn giản liền thi triển ra chân không đại thủ ấn. Một cái khổng lồ thủ ấn, ẩn chứa vỡ nát chân không đạo ý, đem bên trong thanh liên điện từng tầng hư không trận văn vỡ vụn, vật chất, năng lượng, đạo văn, tại đây một chiêu thức phía dưới, toàn bộ vỡ nát thành không. Cùng Hỗn Nguyên Thánh Quang thuật uy năng tại sàn sàn với nhau, cũng là vẫn có thể coi như là một môn tuyệt hảo công phạt thủ đoạn, mà lại nó lập ý rất cao, ngày sau thêm chút thôi diễn, chưa hẳn không thể trở thành bí thuật cấm kỵ. Phương Dương ý niệm chuyển động ở giữa, lấy tự thân cường đại nguyên thần, cùng với cái thế kỳ tài ngộ tính, tiếp tục thôi diễn thật của hắn chính mắt đánh dấu. Bất Hủ Nguyên Thần về sau, vị Lai Vô Sinh Kinh chân chính đạo quả, tên là vị Lai Chi Chủ Vô Thượng Thân Ngoại Hóa Thân, có đủ loại huyền diệu năng lực, có thể xưng huyền quan phiên bản siêu tính. Bất quá, vị Lai Chi Chủ quá trình tu luyện, trừ người tu hành cần đối vị Lai Vô Sinh Kinh có đầy đủ lý giải bên ngoài, còn cần đủ loại chân quý tài nguyên, đến đem Bất Hủ Nguyên Thần thăng hoa vì vị Lai Chi Chủ. Dương Thần thế giới cùng thế giới giả thiên tài nguyên, chưa chắc là trao đổi, Phương Dương dựa theo phương pháp của mình, đem vị Lai Vô Sinh Kinh cẩn thận phỏng đoán, thỉnh thoảng vận dụng tử vi đấu sổ, từng bước một thôi diễn ra có thể thay thế những cái kia tài nguyên bảo vật. Đầy đủ. Phương Dương từ trên người chính mình, tôn kia tấn thăng làm vương giả thần binh đại la ngân tinh đỉnh bên trong, móc ra từng kiện kỳ chân, sau đó điều khiển Bất Hủ Nguyên Thần, đem những tư nguyên này toàn bộ một cái nuốt vào. Hắn ngày nay trên người tài nguyên, mặc kệ là cấp thấp tài nguyên, vẫn là cấp cao tài nguyên, đều so một phương bất hủ thế lực còn nhiều hơn. Tìm tới thay thế Dương Thần thế giới tài nguyên bảo vật, bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, dù cho hai thế giới đại đạo không giống, pháp tắc không giống, nhưng đủ loại tài nguyên luôn có chỗ tương đồng, coi như hơi có chút sai biệt, Phương Dương cũng có nắm chắc bù đắp một hai, không ảnh hưởng vị Lai Chi Chủ luyện thành. Phương Dương chỉ phí 9 cái hô hấp, chỉ bằng mượn đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong chúng sinh niệm lực, luyện thành Dương Thần thế giới rất nhiều tu sĩ mong muốn mà không thể đụng Bất Hủ Nguyên Thần. Nhưng ở Bất Hủ Nguyên Thần thăng hoa vì vị Lai Chi Chủ một bước này, lại khó mà lại giống vừa rồi như vậy nhanh chóng. Trọn vẹn một ngày một đêm thời gian, Phương Dương sau đầu Bất Hủ Nguyên Thần, cuối cùng thăng hoa vì vị Lai Chi Chủ, đi qua hắn một chút điều chỉnh, cái này một vị Lai Chi Chủ hình tượng, gần như tại một tôn thuần trắng Phật Đà. Vị Lai Chi Chủ có vô tận bí lực, nhưng mấu chốt nhất năng lực vẫn là hắn cái kia có thể sừng siêu cách thử lại phép tính lực lượng. Phương Dương tâm niệm vừa động, đem có quan hệ trước đây kết hợp nhân vương ấn, phiên thiên ấn, báo sơn ấn cái này thiên địa nhân ba ấn, sáng lập ra thiên địa đại ấn ý niệm, dung nhập vị Lai Chi Chủ bên trong. Vị Lai Chi Chủ bắt đầu thử lại phép tính, khổng lồ sức tính toán, đem nhân vương ấn, phiên thiên ấn, báo sơn ấn ba môn thánh thuật bí pháp, cùng với thiên địa đại ấn môn này vương giả bí thuật, bắt đầu vỡ vụn giải tỏa kết cấu, hóa thành từng đạo tin tức chạy, trở thành mới bí thuật hàng mẫu, bắt đầu thôi diễn thiên địa đại ấn môn bí thuật này bước kế tiếp. Phương Dương cũng không tại vị Lai Chi Chủ bên trên nhiều phân ra tâm thần, bắt đầu phối hợp tu luyện, móc ra thánh linh đạo thân, tiếp tục lợi dụng trí tuệ cổ trí tuệ bẩm sáng tu hành. Thẳng đến sau một ngày, vị Lai Chi Chủ bên kia truyền cho Phương Dương một viên thuần bạch niệm đầu như ngọc, bên trong bao hàm cái này một nguyên thần thôi diễn ra thiên địa đại ấn. Phương Dương lấy nguyên thần, đem viên này ý niệm bên trong tin tức tuôn phệ, cẩn thận tính toán môn này từ vị Lai Chi Chủ thôi diễn ra thánh thuật. Đúng là thánh thuật cấp độ công phạt bí thuật, nhưng so với ta thôi diễn ra thiên địa đại ấn, lại mất một phần linh động. Bất quá, nếu là ta không buông tay mặc kệ, đi sâu vào tham dự vị Lai Chi Chủ diễn toán bên trong, đủ để cho thiên địa đại ấn đạt tới trong lòng ta hiệu quả. Phương Dương đem vị Lai Chi Chủ đặt vào thánh linh đạo thân bên trong, hai bên kết hợp, nếm thử đối giao quang kinh tiến hành cải tiến. Chương 243, dâng lên tất cả, số đào hoa chương 243, dâng lên tất cả, số đào hoa đông hoàng, vạn long xảo. Theo thời gian trôi qua, các đại thái cổ chủng tộc liên tiếp bắt đầu khôi phục, thần linh cốc chỉ là sớm nhất một cái vương tộc, nhưng tuyệt đối không phải là một cái duy nhất thái cổ chủng tộc. Vạn long xảo, tại vài vạn năm phía trước, bị ngoan nhân đại đế chiếm cứ, trong đó hỗn độn long xảo, càng là ngoan nhân trọng yếu nhất nơi chôn xương một trong. Ngày xưa, Diệp Phàm bắt đầu từ nơi đây, lấy được tiên chân đồ. Nhưng ở ngoan nhân đại đế phía trước, Vạn Long xảo chủ nhân chân chính là thời đại thái cổ Vạn Long Hoàng, cho dù là tại thời đại thái cổ về sau, nơi đây cũng là xem như Vạn Long Hoàng tộc nơi ngủ say, một mực không có bị ngoại nhân chiếm cứ. Vào giờ phút này, Vạn Long xảo bên trong đã có tổ vương từ thần nguyên bên trong khôi phục, nhìn qua bản thân bên trong tộc địa, trưng bày lấy mấy cỗ màu đỏ thắm quan tài, có chút bó tay toàn thợ. Đây là cái nào cổ hoàng? Vẫn là nói thật sự là thời đại hoang cổ nhân tộc đại đế. Thế mà thừa dịp chúng ta ngủ say thời điểm, đem chính mình thi thể mai táng tại nơi này, thực sự là có nhục cổ hoàng uy danh. Vạn Long xảo tổ vương cẩn thận mà nhìn trước mắt màu đỏ thắm cổ quan, sắc mặt khó coi, cổ quan thượng cực đạo đế uy, để hắn sắp nước cả tim gan, căn bản không thể tới gần, chớ nói chi là đem cỗ này quan tài cho ném ra Vạn Long xảo bên ngoài. Chỉ có thể chờ đợi công chúa khôi phục về sau, vận dụng Vạn Long linh cái này cổ hoàng binh, nếm thử đem cỗ này màu đỏ thắm cổ quan rời đi. Hắn than nhẹ một tiếng, thời đại hoang cổ đại đế quá không nói võ đức. Trong lúc Vạn Long xảo tổ vương chuẩn bị tiếp tục trở lại động phủ của mình, chờ đợi đầy đủ phân lượng tổ vương khôi phục lúc. Đột nhiên, toàn bộ vạn long xảo bắt đầu đung đưa. Vô tận hỗn độn long khí từ vạn long xảo chỗ sâu xung ra, từng tầng hư không chấn động, vỡ vụn, vô số chảy loạn hiện lên. Vạn long xảo tổ vương sắc mặt bối rối, hét lớn, hỗn độn long xảo. Hắn vội vàng hướng chỗ kia bí địa phóng đi. Vạn long xảo chính là vạn long hoàng tộc tổ địa, không thể sai sót, không dung hắn vào lúc này lựa chọn thoát đi, cho dù là chết, cũng phải cùng vạn long xảo chết cùng một chỗ. Vạn long xảo chỗ sâu, hỗn độn long xảo. Hỗn độn khí quanh quẩn màu đỏ thắm cổ quan bên trên, nặng nề như một tòa thần nhạc nắp quan tài, bị triệt để tung bay, tiên quang mờ mịt, lúc gần lúc hiện, vừa lúc có mỏng manh chỗ, lộ ra trong đó yên giấc một bộ không trọn vẹn thi thể. Thi thể đẫm máu, thiếu khuyết gần nửa tứ chi. Hoàn chỉnh đầu lâu bên trên, mang theo một tấm mặt nạ quỷ, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, không biết là nam hay nữ. Chân long bất tử dược bó tay bó chân, tại hỗn độn long xảo bên trong chui tới chui lui, dò xét lấy một cái uy vũ lại không mất sợ hai đầu rồng, hướng màu đỏ thắm trong cổ quan nhìn lại. Đột nhiên, một đạo tiên quang từ màu đỏ thắm trong cổ quan xung ra, hướng phía chân long bất tử dược phong tỏa mà đi, khiến cho bị trói cực kỳ chặt chẽ, không thể nào dãy rủa, nhìn chằm chằm một đôi mắt rồng, tiến vào nó không muốn nhất tiến vào trong quan tài, cùng cái kia kinh khủng người, nhốt tại một chỗ bịt kín trong không gian. Giống. Chân long bất tử dược phát ra kinh sợ long hống âm thanh, thẳng đến màu đỏ thắm cổ quan nắp quan tài, trở về vị trí cũ của mình, đem trong ngoài tất cả âm thanh ngăn cách, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Hỗn độn long xảo bắt đầu kịch liệt rung động. Ở vào vạn long xảo bên trong mấy cỗ màu đỏ thắm cổ quan, đồng thời cùng hỗn độn long xảo cộng hưởng, sau đó hóa thành một đạo đạo lưu quang, xé rách từng tầng hư không, đem trên đường tất cả phong ấn trở ngại phá tan. Toa nào đó ở vào vạn long xảo chỗ sâu bí động, vừa lúc rơi vào một bộ màu đỏ thắm cổ quan con đường bên trên, bị cổ quan va chạm thời điểm, một tôn đại trận ầm ầm xung ra, muốn phải ngăn cản màu đỏ thắm cổ quan. Kết quả, đại trận vỡ vụn, nhấc lên một trận hư không gió bão, từng cái không biết thông hướng nơi nào khe hở bị xé mở, như là mạng nhện dày đặc, đem trọn tòa bí động bên trong tất cả sự vật, tất cả đều hút vào trong đó. Vạn long xảo tổ vương đi ngang qua nơi đây, sắc mặt đại biến. Hoàng nữ, hoàng binh, hắn mắt muốn nước, liền muốn xông vào chỗ kia vừa mới đem phong ấn có vạn long hoàng nữ thần nguyên hút đi hư không khe hở, nhưng mà lại là chậm một bước. Cái khe này bị cái khác hư không khe hở xé rách vỡ vụn, cho dù hắn thân là tổ vương, có thể tại nguyên chỗ lại kéo ra một cánh cửa vực cũng không khả năng tìm tới thất thủ trong đó hoàng nữ cùng cổ hoàng binh. Không nên gấp, không nên gấp. Có triệu hoán cổ hoàng binh bí phát tại, luôn có thể tìm về hoàng nữ. Vạn long xảo tổ vương sắc mặt tím lại. Đột nhiên, ở vào vạn long xảo chỗ sâu hỗn độn long xảo, ầm ầm biến mất tại nguyên chỗ, làm hắn nhìn về phía chỗ kia đất trống, ánh mắt âm trầm. Thu này không báo, ta không vì vạn long hoàng hậu nhân. Vạn long xảo tổ vương nhìn về phía khắp nơi trên đất vết thương long xảo, âm thầm thề, một ngày kia nhất định muốn tìm tới cái kia hỗn độn long xảo, đem nó hung hăng chấn áp vào vạn long xảo trong lòng đất, bị bọn hắn những hoàng tộc này ngày đêm giẫm đạp. Nam lĩnh, thần linh cốc, Tử Thiên Đô vẫn chưa trở về. Tử Thiên đã không xứng làm chúng ta thần linh cốc thiếu chủ. Cùng Tử Thiên Đô đều là thần linh cốc dòng chính, nhưng từng bởi vì mấy chiêu kém, bại bởi đối phương đau mất thiếu chủ vị trí Tử Thiên Lôi, nhìn về phía đối diện toàn bộ khôi phục các tộc nhân, sắc mặt trầm trọng nói: Phương Dương mặc dù là nhân tộc, nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận, đối phương là một vị có cổ hoàng chi tư thiên kiêu tuyệt thế. Đồng thời Phương Dương đã chạm đạo thành vương, còn trong tay nắm giữ một kiện cực đạo đế binh, nắm giữ diệt sát tổ vương lực lượng. Tử Thiên Đô dưới loại tình huống này, vẫn như cũ mê tín hắn cái kia bạn tốt vương đẳng, có khả năng từ loạn cổ đại đế trong truyền thừa đi ra, cầm tới loạn cổ đại đế cực đạo đế binh, thực sự là mất trí. Ngày nay chúng ta thần linh cốc tất cả tổ vương, tất cả đều bị Phương Dương thỉnh cầu thánh nhân trấn áp, không biết sinh tử, Tử Thiên Đô chính là thần linh cốc tội nhân. Ta thân là thần linh cốc dòng chính tộc nhân, nắm giữ đỉnh cao nhất đại năng tu vi, còn chấp trưởng có một kiện thần linh thánh binh, nên tiếp nhận thần linh cốc thiếu chủ vị trí, trưởng quản đại cục, chư vị nhưng có ý kiến? Tử Thiên Lôi uy phong lẫm liệt, dáng người to lớn mạnh mẽ cường tráng, người khoác một kiện tử kim chiến giáp, càng lộ vẻ hắn bá đạo cùng oai hùng. Ta duy trì Tử Thiên Lôi, hắn mới phải cái đích mà mọi người cùng hướng tới. Tử Thiên Lôi thiếu chủ, Thiên Lôi thiếu chủ, Tím thiếu chủ. Đông đảo thần linh cốc tu sĩ la lên Tử Thiên Lôi tên, trong bọn họ không thiếu có Trảm Đạo Vương giả, nhưng thái cổ vương tộc chú ý huyết mạch thuần túy. Tử Thiên Lôi huyết mạch cùng Tử Thiên Đô tương xứng, trước đây bại bởi đối phương, cũng chỉ có thể nói là thời vận không đủ, tại ngày nay xem như huyết mạch thuần túy nhất người, đồng thời thực lực không kém tình huống dưới, phần lớn người đều duy trì hắn làm thiếu chủ. Đã như vậy, vậy ta liền nói chuyện, chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Tử Thiên Lôi lộ ra dáng tươi cười, tiếng nói khiến người như sấm bên tai, nháy mắt yên tĩnh trở lại, tinh tâm nghe vị thiếu chủ này an bài. Điểm thứ nhất, chúng ta muốn toàn lực bắt Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Phương Dương tuy nói muốn chúng ta giết chết hai người này mới có thể đổi về tổ vương, nhưng mọi người đều biết đây chẳng qua là một trận đối Diệp Phàm hai người ma luyện, chúng ta thần linh cốc chính là đá mài đao. Đá mài đao cần đem đao mài đến đầy đủ sắc bén, nhưng lại không thể đem đao triệt để mài đoạn. Điểm thứ hai, lấy lòng Phương Dương. Ta biết các vị đều khinh thường tại lấy lòng, ngày xưa địa vị ti tiện nhân tộc, nhưng Phương Dương không chỉ có là thần cấm thiên tiêu, càng là chấp trưởng có hai cái cực đạo đế binh, có giá trị chúng ta cúi đầu. Mạnh được yếu thua vốn là phải có lý lẽ. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị dâng lên thần linh cốc bên trong tất cả công pháp, bao quát chỉ ở dòng chính tộc nhân bên trong truyền thừa thần linh cổ kinh, còn có trong tộc chân tàng thanh tài, dược vương các loại. Tử Thiên Lôi âm thanh tại đông đảo thần linh cốc tu sĩ bên thai hồi vang, làm cho đại bộ phận sắc mặt người đỏ lên, cảm giác nhận nhục nhã, quá mức thấp kém. Thiếu chủ, làm như vậy, chúng ta thần linh cốc mặt mũi ở đâu? có một cái tu sĩ đứng ra hỏi. Nói hay lắm. Tử Thiên Lôi nghe vậy, đầu tiên là cười một tiếng, sau đó nghiêm nghị trợn quát lên. Chúng ta tổ vương tất cả đều bị người bắt đi. Ngươi nói thần linh cốc còn mặt mũi nào? Ngươi nói. Mở miệng tu sĩ cúi đầu. Còn lại thần linh cốc tu sĩ cũng là than thở. Tử Thiên Lôi nói không sai. Liên tất cả tổ vương đều bị trấn áp, bọn hắn còn mặt mũi nào? Đã sớm tất cả đều mất hết. Đều do cái kia tự đại Tử Thiên Đô. Đấy lòng của mọi người phẫn hận thầm nghĩ. Tử Thiên Đô tỷ tỷ Tử Thiên Vượng, còn tại thần linh cốc bên trong, nàng trước đây muốn phải cho Tử Thiên Đô hạ dược, nhường nó ngủ say về sau, lại đi tìm kiếm Diệp Phàm hoặc là Phương Dương bồi tội, kết quả lại ngược lại bị Tử Thiên Đô hạ dược đánh ngã, đến nay còn tại ngủ mê mệt. Tử Thiên Vượng thị nữ nói, đưa nàng xử tử. Tử Thiên Đô tỷ tỷ, chết chưa hết tội. Mấy cái bạo ngược tộc nhân phát tiếng nói. Tử Thiên Lôi trầm mặc không nói. Hắn nghĩ tới cái kia thần linh cốc đẹp nhất nữ tử, đáy lòng do dự, cảm thấy không nên đem đối phương liên lụy vào. Thần linh cốc trên dưới tôn ti rất là nghiêm khắc. Khi đó, Tử Thiên Đô thân là thần linh cốc thiếu chủ, trừ phi có tổ vương xuất thế, không phải vậy ai cũng khó mà tại ngoài sáng làm trái nó ý nguyện. Tử Thiên Vượng chỉ là ngu xuẩn một điểm, không thể ngăn cản Tử Thiên Đô cử động, nhưng tội không đáng chết. Đem nó cùng nhau đưa đến Phương Dương nơi đó, lập công chu tội. Tử Thiên Lôi hạ quyết tâm nói. Thế nhưng là thiếu chủ, Tử Thiên Vượng ngày nay còn tại ngủ say, nếu là cưỡng ép tỉnh lại, có thể sẽ đối nó thần hồn tạo thành tổn thương. Tử Thiên Vượng thị nữ nói. Nàng đã rõ ràng Tử Thiên Lôi ý tứ. Tại thời đại thái cổ, tộc yếu dâng lên bản thân tộc đàn nhất mỹ lệ nữ tử, hướng cường giả biểu thị thần phục, là thường dùng nhất một loại thủ đoạn. Nếu là may mắn sinh ra dòng dõi, liền có thể cùng vị cường giả kia kéo lên quan hệ. Vận dụng trong tộc bí dược, nhất thiết phải đem nó hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến Thanh Liên Điện. Tử Thiên Lôi nói, Trung Châu, Thanh Liên Điện, Phương Dương chính tướng Nguyên Thần cùng bị Lai Chi Chủ đặt ở Thánh Linh Đạo Thân bên trong, lấy trí tuệ vầng sáng thôi diễn giao quang kinh, đem âm dương kết quang, hỗn độn kinh các loại bí thuật, công pháp tinh túy, dung luyện vào giao quang kinh bên trong, khiến cho căn cơ càng thêm vững chắc. Tự thân đạo hạnh cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Đột nhiên, Phương Dương một hồi tâm huyết dâng trào. Hắn lấy Tử Vi đấu sổ thôi diễn khoảng khắc, sau đó dựa vào cảm giác của mình, thôi động lên bí chữ tiền nguyên thần phi thăng, nhìn thấy một khối hình ảnh vỡ nát. Thanh Liên Điện bên ngoài, một đạo hư không khe hở xuất hiện, một khối thần nguyên tử trong rơi xuống. Thần nguyên bên trong, một tên thần nữ ngủ say. Chỗ ngực bị hư không chảy loạn xé rách, không ngừng chảy máu. Hình tượng vỡ vụn. Phương Dương thôi động xét vật cổ, quan sát đỉnh đầu của mình khí vận. Chỉ gặp hình người khí vận trước mặt, từng đóa hoa đào nở rộ, một đầu hề bại suy sụp tiểu long, giấu tại hoa đào bên trong. Chương 244, Phi Tiên Đan, Thần Linh Bảo Dịch chương 244, Phi Tiên Đan, Thần Linh Bảo Dịch bên trong Thanh Liên Điện. Phương Dương hồi tưởng đến vừa mới trong óc lóe lên tương lai mảnh vỡ, nhìn xem đỉnh đầu của mình chỗ, xuất hiện số đào hoa, sắc mặt như thường. Hưng vận tề thiên cổ, há lại là chỉ là hư danh. Vận mệnh hai chữ. Mạng vì bên trong, vận vì biểu hiện tượng. Mạng khó mà quan chắc. Từ xưa đến nay, có người hơn 40 tuổi còn tại dắt chó treo chọc gà, không sự tình trọng chọn, ngắn ngủi 7 năm liền thừa thế xông lên, thành lập một phương vương triều. Cũng có người tuổi nhỏ đắc chí, đến phong vương hầu, lại tại xuất trinh thời điểm nhiễm bệnh tráng niên mất sớm. Không phải người từ đạo tiêu tan, không thể định nói về mạng. Vận số thì không giống nhau. Vận chính là nhất thời số lượng. Có người mượn vận có thể thuận gió mà lên, nhảy lên cựu trọng thiên. Có người nghịch vận mà đi, cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Có người đến vận lại như cắt vào trường, chỉ có thể xính nhất thời hung. Nhưng bất kể nói thế nào, vận số cường thịnh thời điểm, có thể nói là thời cơ đến tất cả thiên địa động lực, vận số suy yếu thời điểm, cũng là vận chuyển anh hùng không tự do. Nghịch vận mà đi, là một kiện rất đáng gờm sự tình. Nhưng Phương Dương càng muốn thuận buồm xuôi gió, chứng đạo thành đế, trở thành không già không chết chân tiên, tiên bên trong xương vương, tiên bên trong xương đế. Bản thân hắn liền đủ cường đại, tự nhiên có thể đem nắm chặt hồng vận tề thiên cổ mang tới khí vận, trình độ lớn nhất lợi dụng khí vận phụng dưỡng bản thân, làm cho con đường chứng đạo đi càng nhanh, càng ổn. Số đào hoa, không cần tỉ phí. Phương Dương đứng dậy, từ bên trong Thanh Liên Điện phá không đi ra, một bước đi tới ngoài trăm dặm, hắn chỗ tiên đoán được thần nguyên rơi xuống nơi. Gió mát lưu động, dương liễu quyến luyến. Mười mấy cái hô hấp sau, chính như hắn lấy bí chữ tiền dự liệu hình tượng, trước mắt có hư không khe hở trống rông xuất hiện, từ trong rơi ra một khối thần nguyên. Thần nguyên rất lớn, có tới 8 cái mét khối, dù là tại Phương Dương trong tay, cũng tính là được là một bút không nhỏ tài phú. Nhưng hắn lúc này cũng không nghĩ đến thần nguyên, mà là nhìn xem bên trong thần nguyên, chỗ ngực có một đạo dữ tợn vết thương long nữ, Vạn Long Hoàng nữ. Phương Dương không cần quá nhiều suy tính, chỉ dựa vào trước mắt thần nữ trong cơ thể, chạy xuôi có thần tính loài rồng huyết mạch, liền có thể đoán ra người trước mắt thân phận. Như vậy vấn đề đến, hắn kế hoạch ban đầu là diệt mấy cái thái cổ chủng tộc, đến thu hoạch khổng lồ mệnh số, Vạn Long xảo thân là thái cổ hoàng tộc một trong, là địch hay bạn, ngay tại hắn hiện tại trong một ý nghĩ. Đối mặt trước mắt Vạn Long Hoàng nữ, là làm nàng, vẫn là làm nàng. Đây là một cái rất đáng được suy nghĩ vấn đề. Phương Dương rất nhanh làm ra quyết định, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm. Hắn không có khả năng đem tất cả thái cổ chủng tộc giết hết, càng không khả năng đem tất cả thái cổ hoàng tộc hủy diệt. Phương Dương đi tới thần nguyên trước mặt, tay phải ấn tại đã phá vỡ một đạo cửa động thần nguyên bên trên, ngũ hành thần quang bắn vào trong đó, làm cho thần nguyên phân liệt thành từng cái chỉnh tề hình lập phương, rớt xuống đất, lộ ra trong đó bản thân bị trọng thương hôn mê Vạn Long Hoàng nữ. Hắn lấy nguyên thiên nhãn cẩn thận quét một vòng Vạn Long Hoàng nữ vết thương, phát hiện nó không chỉ là hư không khe hở tạo thành, còn có mấy sợi ẩn tàng cực sâu phi tiên lực. Phi tiên lực cắm rễ Vạn Long Hoàng nữ thân thể chỗ sâu, cơ hồ cùng nó máu thịt giao hòa, triệt để quấn quýt lấy nhau, ngăn cản lấy vết thương của nàng khỏi hẳn. Đạo này vết thương sâu gần trái tim, nếu không phải đến nữ thân thể cường đại, một mực tại tạo máu cấp dưỡng toàn thân, chỉ sợ sớm đã trọng thương hấp hối, mà không chỉ là hôn mê. Không hổ là số đào hoa, loại thương thế này liền ta đều cảm thấy có chút khó giải quyết, dù là lấy ra bất tử thần dược, cũng chỉ có thể là cung cấp vô tận sinh mệnh tinh khí, không có khả năng đem phi tiên lực chém trừ. Nếu là muốn trị tận gốc, phải nhiều đến mấy cái đợt trị liệu. Phương Dương thông hiểu một chút lý thuyết y học, rút ra mình nếu là không nghĩ trả giá khổng lồ giá phải trả, vô cùng chân quý tài nguyên, tất nhiên muốn cùng trước mắt Vạn Long Hoàng Nữ sinh ra dây dưa kết luận. Sau đó, hắn ôm lấy Vạn Long Hoàng Nữ, hắn trên thân có một luồng đặc biệt hương khí, không giống với giác hữu tỉnh trên người đàn hương, không giống với y đi khinh vũ trong cơ thể nguyệt quế hương khí, mà là một loại khiến người ẩn ẩn sao động dị hương. Phương Dương mang nó trở lại bên trong thanh liên điện, động phủ của mình bên trong, đem nàng đặt ở trên giường, không chút do dự xé mở đối phương nhuốm máu quần áo, lấy thần lực bắt đầu thanh lý phía trên vết máu. Đến mức nó trong cơ thể ẩn tàng từ sâu, như giỏi trong xương phi tiên lực, hắn thì là phối hợp vị lai chi chủ, cấp tốc suy tính ra một đạo pháp môn, lấy thôn thiên ma công vì hàng mẫu, từ trong hái ra cái kia từng sợi phi tiên lực. Phi tiên quyết chính là ngoan nhân đại đế sáng tạo bí thuật cấm kỵ. Phương Dương sớm tại năm đó chưa từng chạm đạo thời điểm, liền theo sư bá trong tay lấy được cái môn này bí thuật cấm kỵ, cho dù chưa hề đem nó hiện ra ở trước người, cũng đối nó có châu nghiên cứu. Vạn Long Hoàng Nữ trong cơ thể phi tiên lực phẩm chất cực cao, cần phải là Vạn Long xảo ngoan nhân thi thể bên trên, đại đạo dẫn dắt phía dưới, tự nhiên ngưng tụ ra phi tiên lực. Bất quá có một chút khả nghi chính là những thứ này phi tiên lực thế mà không có ẩn chứa nửa phần sắc cơ, ngược lại giống như là một loại thuần túy năng lượng. Nếu không phải Phương Dương đối phi tiên quyết đã sớm hiểu rõ, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian mới có thể nhận ra đây là phi tiên lực. Cần phải là có đồ vật gì hóa giải phi tiên lực sắc cơ, không phải vậy Vạn Long Hoàng Nữ đã sớm đâm máu bỏ mình, ta nhặt được sẽ chỉ là một cỗ thi thể, vì lẽ đó là Vạn Long Linh. Trong lòng Phương Dương ẩn ẩn có suy đoán, Vạn Long Hoàng Nữ rơi xuống tại nơi này, cái kia Vạn Long Linh là còn tại Vạn Long Xào bên trong, vẫn là nói đồng dạng theo hư không chảy loạn, mất đi đến không biết nơi nào đâu. Đáng tiếc bí chữ tiền không có tiên đoán được Vạn Long Linh chỗ ở, nếu là lấy tử vi đấu sổ suy tính cái này cổ hoàng binh vị trí, chỉ sợ ta đến tiêu hao hết hơn phân nửa thọ nguyên. Mà lại Vạn Long Xào nắm giữ triệu hoán cổ hoàng binh thủ đoạn, dù là ta được đến Vạn Long Linh, cũng đoạt không đi cái này cổ hoàng binh. Phương Dương dập tắt cái này một lòng nghĩ, đem toàn bộ tinh lực đặt ở Vạn Long Hoàng Nữ trên thân. Phi tiên lực phẩm chất cực cao, lấy hắn tu vi hiện tại, hành động thiếu suy nghĩ phía dưới, có thể đem thương thế của đối phương mở rộng, gây nên cái khác phi tiên lực bạo động, trực tiếp xé rách nó trái tim. Cho nên hắn đem được từ chiến thuyền bằng đồng đỏ bên trên tổ vương thánh minh, một mặt từ xích ngọc vương đúc thành cái gương ngóc ra, thần lực thôi động, tách ra màu đỏ thắm ánh sáng, chậm rãi tiến vào Vạn Long Hoàng Nữ miệng vết thương, cẩn thận từng ly từng tí đếm thử dẫn dắt ra một sợi phi tiên lực. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, Phương Dương chọn bẹn hao phí nửa canh giờ mới đưa cái này sợi phi tiên lực từ trong lấy ra, đồng thời không thể tránh khỏi khiến cho vết thương chuyển biến xấu, bị phi tiên lực dốc thịt cọ đến nơi trái tim trung tâm, nhiều cắt ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Hắn đem cái này tươi mới máu rồng thu thập lại. Vạn Long Hoàng Nữ máu trong tim, cho dù không phải là nó tinh huyết trong cơ thể, nhưng cũng xưng đến thượng phẩm chất cực cao, nếu là một chút nắm giữ loài rồng huyết mạch yêu thú lấy được, thậm chí có thể khiến tự thân huyết mạch hướng phía thật long phương hướng tiến hành thủy biến, tiên thiên tiên chất tăng nhiều. Phương Dương không cần những thứ này máu rồng làm cho tự thân huyết mạch thủy biến, nhưng bằng mượn hắn luyện đan thuật, ngược lại là có thể đem nó xem như một loại linh tài, dùng cho luyện chế một chút thối thể đan dược. Đại thành bá huyết cũng không phải là vô cùng vô tận, hắn trước đây chỉ là lấy được một giọt đại thành bá huyết. Đã nhiều năm như vậy, dù là mỗi lần chỉ là sử dụng cực nhỏ một chút sợi, tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng đủ để đem nó sắp tiêu hao hoàn tất. Căn cứ Phương Dương suy tính, đợi đến hắn thành thánh về sau, cái kia một giọt đại thành bá huyết liền biết hoàn toàn tiêu hao, đó cũng không phải một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Dù là không có đại thành bá huyết, Phương Dương dựa vào hiện nay đánh xuống nhục thân nội tình, cũng đủ để cam đoan hắn không kém hơn hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể bên ngoài bất luận cái gì thể chất đặc thù. Nhưng tranh làm thứ nhất mới phải mục tiêu của hắn, nhục thân không đủ, tài nguyên đến gót. Phương Dương có rất nhiều tài nguyên nơi tay, trồng chất cũng có thể tích tụ ra một bộ không kém hơn hoang cổ thánh thể cùng thương thiên bá thể nhục thân. Tốt xấu là số đào hoa, liền tốn nhiều chút vốn nguyên cùng công phu đi. Phương Dương nhìn xem máu tươi không còn kịch liệt chảy ra vết thương, đó cũng không phải Vạn Long Hoàng Nữ nhục thân bắt đầu tự lành, mà là đối phương trong cơ thể mất máu quá nhiều, máu tươi tồn kho biến thiếu. Hắn móc ra hà thủ ô dược dịch, đem nó đánh vào Vạn Long Hoàng Nữ trong cơ thể, một bên vì đối phương chữa trị vết thương cùng tạm máu, một bên tiếp tục trừ bỏ phi tiên lực. Thẳng đến trọn vẹn 5 sợi phi tiên lực bị rút ra, Vạn Long Hoàng Nữ sắc mặt một chút đẹp mắt một chút, trong cơ thể máu rồng cũng theo hà thủ ô dược dịch, một gốc dược vương bổ ích, cơ bản khôi phục trạng thái bình thường. Vết thương cũng bắt đầu khép lại, nhưng trong đó vẫn cứ lưu lại có 3 đạo phi tiên lực, đơn giản động đậy sợ rằng sẽ tạo thành thương tổn quá lớn. Phương Dương liền lấy vừa mới sáng lập ra bí thuật, đem cái này 3 đạo phi tiên lực trấn an đi xuống, chỉ ít trong vòng 7 ngày sẽ không phát sinh bạo động, nguy hiểm Vạn Long Hoàng Nữ sinh mệnh. Sau đó, hắn thấy Vạn Long Hoàng Nữ không việc gì, liền không còn tiếp tục nhìn chằm chằm đối phương, mà là nhìn xem vừa mới rút ra 5 sợi phi tiên lực, mắt lộ ra ánh sáng. Thiên Ma Quyển nội luyện đan pháp có thể thô sơ giản lược chia làm 4 loại, phân biệt là máu thịt đan pháp, cỏ cây đan pháp, kim thạch đan pháp cùng nguyên khí đan pháp. Trong đó, tứ đại đan pháp không có ưu khuyết phân chia, kẻ thích hợp vì tốt, nhưng nguyên khí đan pháp lại là nhập môn ngưỡng cửa cao nhất đan pháp. Phi tiên lực, phẩm chất cực cao. Phương Dương từ không thể làm nó tiêu tán trong không khí, cái này thật sự là quá mức lãng phí, không bằng lấy nó luyện thành một lò bảo đan, giúp chính mình bị đi đại đạo. năm sợi phi tiên lực quá nhiều, chỉ lấy một sợi cũng đủ để cho ta chí ít tốn hao thời gian một năm mới có thể đem nó luyện thành thành đan. Phương Dương móc ra một tôn chỉ lớn chừng quả đấm thần lô, đây chính là hắn tại đồng tu lục dục thiên công cùng chạm tình đại pháp về sau, từ bên trong thần nữ lô lấy ra nhân dục lô. So với thần nữ lô cái kia không đứng đắn kiểu dáng, cái này nhân dục lô ngược lại là đem ra được, chí ít tại cùng địch nhân chiến đấu thời điểm, sẽ không nhận người khác ánh mắt khác thường. Hắn thôi động cái này một đỉnh cấp chuẩn đế binh, đem bốn sợi phi tiên lực thu hút trong lò, trấn áp phong tồn lên, tạm gác lại ngày sau sử dụng. Sau đó, khai lò luyện đan, cũng không phải là thiên ma lô, mà là một kiện đồng dạng được từ đám kia chiến thuyền bằng đồng đỏ tổ vương trên người thanh khí đan lô, chỉ có như vậy mới có thể tại thời gian ngắn nhất, đem phi tiên lực cùng đủ loại thần tài phối hợp, luyện ra một cái phi tiên đan. Phương Dương một bên thôi diễn đan phương, một bên trước đem đạo cung bí cảnh bên trong hỏa linh châu, để vào vị này thánh lô nội bộ, điều khiển ngọn lửa tiến hành thêm nhiệt. Phi tiên lực bị dẫn đầu phong vào trong đó, ngay sau đó hắn lại móc ra, được từ trong nhân thế bạch cốt điện phòng bí bảo, để vào 6 cái, sau đó là một gốc dược tính bình thản nhỏ dược vương, điều hòa phi tiên lực bá đạo tính chất. Sau một ngày, Phương Dương đem thánh lô phong tồn, trấn áp vào thanh liên điện phía dưới long mạch bên trong, chờ đợi phi tiên đan khai lò một ngày kia. Bên trong thanh liên điện, Phương Dương tùy ý ngồi ở phía trên. Phía dưới, Tử Thiên Lôi xuất lĩnh 9 tên thần linh cấp tu sĩ, hành đại lễ quỳ rạp xuống đất, hướng thanh liên điện biểu thị thần phục. Phương điện chủ, ta thân là thần linh cốc ngày nay thiếu chủ, hướng mời ngài tội, mời ngài tha thứ chúng ta. Ngày xưa thần linh cốc thiếu chủ Tử Thiên Đô, không biết số trời, khư khư cố chấp, lựa chọn truy sát thanh liên điện hai vị thánh tử, chọc giận ngài, quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Liên rất nhiều tổ vương bị ngài trấn áp, cũng là lẽ trời sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Nhưng như vậy, cũng không thể làm cho thần linh cốc chuộc lại tội nghiệp. Hôm nay ta tới đây thỉnh cầu ngài khoan thứ, mang đến thần linh cốc bên trong đông đảo bảo vật, mời ngài từng cái xem qua. Tử Thiên Lôi nói ra lần này lời nói về sau, bắt đầu đem hắn mang tới bảo vật, từng cái lấy ra. Sau người thần linh cốc tu sĩ, nghe được bản thân thiếu chủ như vậy định nọt lời nói, có người âm thầm kinh thường, có người bi phận muốn chết, có người đầy tâm hoảng sợ. Nhưng không có người nào, dám ở lúc này nơi đây lên tiếng, chỉ được thấp ngày bình thường cao ngạo đầu lâu, làm đa điều hình, lặng lặng chờ đợi Tử Thiên Lôi biểu diễn về sau, Phương Dương sẽ như thế nào xử trí bọn hắn. Thần linh kinh, đây là chúng ta thần linh cốc thủy tổ khai sáng kinh văn, chủ tu nguyên thần một đạo, dù là tại rất nhiều vương tộc bên trong, cũng coi như được là một môn chí cường truyền thừa. Thần linh bảo dịch, đây là thần linh cốc một vị đại thánh hóa đạo thời điểm, lưu lại bảo dịch, đối nguyên thần có bổ ích lớn, dù cho không thể kéo dài thọ nguyên, giá trị cũng không dưới tại dự vương. Một bộ ghi chép có thần linh kinh nguyên bản sách ngọc, một cái chứa hơn phân nửa bình thần linh bảo dịch hồ lô. Tử Thiên Lôi nhìn về phía cái sau ánh mắt, càng thêm không bỏ. Nếu không phải thần linh cốc tổ vương toàn bộ bị trấn áp, liền xem như thần linh cốc thiếu chủ, cũng không có tư cách tiếp xúc loại này bảo dịch. Dựa vào huyết mạch của hắn, nếu là giữ lại cái này một hồ lô thần linh bảo dịch, dùng cho tự thân tu hành, phá bỡ chạm đạo thành vương cửa này kẹp về sau, có thể xôi gió xôi nước tu thành thánh nhân. Nhưng vì bảo toàn thần linh cốc, bảo toàn tự thân, Tử Thiên Lôi vẫn là lựa chọn đem nó dâng ra, biểu thị chính mình túi đầu quyết tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Phương Dương, phát hiện nó sắc mặt như thường, không có mảy may biểu tình bộc lộ về sau, trong lòng siết chặt, tiếp tục móc ra cái khác bảo vật. Nhỏ Dược Vương, Dược Vương, Cửu Thiên Thần Ngọc, Đại La Ngân Tinh, Hỏa Tinh Thần Chấp, đủ loại bảo vật bị từng cái lấy ra. Trừ cái đó ra, còn có Tử Thiên Đô tỷ tỷ Tử Thiên Phượng, nàng là chúng ta thần linh cốc đệ nhất mỹ nhân, nguyện vì phương điện chủ nô bộc, hầu hạ tại ngài. Tử Thiên Lôi hướng về sau quay đầu, đối đứng tại cuối cùng nhất nữ tử đưa tới một ánh mắt. Nô tỷ Tử Thiên Phượng, cầu điện chủ thu lưu. Tử Thiên Phượng giang bạc thầm cắm, di chuyển bước liên tục đi đến phía trước, dáng người chập chờn, linh lung tinh tế thân thể, bị một kiện áo tím bọc, cổ điện bên trong lộ ra một luồng mị hoặc vật bị. Phương Dương nhìn trước mắt nữ tử, tầm mắt bị lệch, nhìn về phía kiệt lực duy trì bình tĩnh Tử Thiên Lôi trên thân, mở miệng nói ra, lễ vật lưu lại, các ngươi có thể rời đi. Phương Dương lời nói, rơi vào Tử Thiên Lôi đám người trong tai, như là một đạo sấm sét thanh âm, để bọn hắn thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Phương điện chủ, ngài. Tử Thiên Lôi run run rẩy rẩy, còn nghĩ nói thêm cái gì, sau đó liền bị Phương Dương lần nữa lên tiếng đánh gãy. Thần linh cốc cuối cùng biết đi về phương nào, nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện. Phương Dương lần này lời nói, cho Tử Thiên Lôi đám người đánh một châm an tâm tề. Chương 245, muốn hiến thân, trốn chạy bất tử sơn. Chương 245, muốn hiến thân, trốn chạy bất tử sơn Bắc Nguyên. Là Thiên Hoang Nguyên. Tử Thiên Đô toàn thân khí thế bức người, hắn nhìn về phía dưới mênh mông bát ngát bình nguyên, lựa chọn đem chính mình toàn bộ hy vọng áp chú tại đây một chỗ bảo địa bên trên. Thần linh cốc biến cố, hắn sớm đã biết được. Tất cả tổ vương bị Phương Dương một lưới bắt hết, cái này một sự thật tàn khốc, làm hắn xấu hổ vô cùng, xấu hổ không chịu nổi. Đối mặt chính mình dẫn đầu đông đảo thần linh cốc tu sĩ, cả ngày trầm mặc ít nói. Phương Dương, Vương Đẳng, đây là hai đầu hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Hắn lựa chọn áp chú Vương Đẳng, cái kia lúc này sớm đã không còn đổi ý chỗ trống, chỉ có thể một con đường đi đến đen. La Thiên Hoang Nguyên, hy vọng Vương Đẳng thật ở đây. Tử Thiên Đô nghĩ đến chính mình cùng Vương Đẳng tương giao thời điểm, loáng thoáng lấy được tin tức, suy tính ra mấy chỗ khả năng có dấu loạn cổ đại đế truyền thừa địa vực. La Thiên Hoang Nguyên chỉ là chín nơi bên trong bí địa một cái, chiếm diện tích không phải là lớn nhất, cũng không phải nhỏ nhất, mức độ nguy hiểm cũng rất thấp. Đây là hắn dẫn đầu đông đảo thần linh cốc tu sĩ vơ vét nơi thứ ba bí địa, nếu là có thể tìm tới Vương Đẳng, vậy liền vạn sự đại cát. Nếu là tìm không thấy, vậy liền chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, thẳng đến Vương Dương kết thúc trận kia đối với thần linh cốc tu sĩ mà nói khủng bố cho chơi, sau đó bị nó như là đối đãi con gà bóc chết. Ta không cam lòng. Chư vị, Phương Dương tuyệt sẽ không đơn giản bỏ qua chúng ta, dù cho chúng ta đem hết toàn lực, đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người giết chết, đối phương coi như tuân thủ lời hứa, thả ra thần linh cốc đông đảo tổ vương. Chúng ta cũng chỉ là dê đợi làm thịt, không có mảy may sức phản kháng, nhưng nếu là tìm tới vương đằng, hoặc là tìm tới loạn cổ đại đến nơi truyền thừa cùng, chưa hẳn không thể cùng đối phương phân cao thấp. Ta tuyệt không cúi đầu. Các ngươi nếu là không muốn đi theo ta, có thể trở về thần linh cốc, có thể đuổi theo giết Diệp Phàm cùng Bàng Bác, đi cực Phương Dương nhân tử, ta tuyệt không có hai lời. Tử Thiên Đô nhìn xem đi theo tại bên cạnh mình tu sĩ, nhìn xem bọn hắn ngậm miệng không nói bộ dáng, trong lòng dâng lên vui mừng cảm xúc. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu vơ vét La Thiên Hoàng Nguyên, thề phải tìm tới loạn cổ đại đến nơi truyền thừa cùng, tìm tới ngay tại thuế biến ma thai vương đẳng. Xuất phát. Theo Tử Thiên Đô ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên thần linh cốc tu sĩ, bao quát một tên trạm đạo vương giả, 13 cái tiên đại tu sĩ, cùng với đông đảo tứ cực cùng hóa long tu sĩ, bắt đầu chia ra tại La Thiên Hoàng Nguyên bên trong vơ vét. Bọn hắn đã không đường có thể lui. Thanh Liên Điện. Tử Thiên Lôi dẫn đầu mấy tên tu sĩ đi ra Thanh Liên Điện, mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Phương Điện chủ đối với chúng ta quá nhân từ. Tiếp xuống, chúng ta muốn chế định ra hoàn chỉnh kế hoạch, viện trợ Thanh Liên Điện hai vị thánh tử, khai quật ra trong cơ thể của bọn họ tiềm lực. Nhóm tu sĩ đầu tiên liền phái ra ba cái tiên hai đại năng, riêng phần mình nắm giữ một kiện vương giả thần binh, tiến đến vây giết Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Ghi nhớ, nhất định muốn lấy ra 100 thực lực, nhường hai người bọn họ cảm nhận được thời khắc sinh tử nguy cơ, dạng này mới có thể làm nó tóc vung ra lớn lao tiềm năng. Đến mức Diệp Phàm cùng Bàng Bác sinh mệnh, các ngươi chỉ cần tại thời khắc sống còn dừng lại, cam đoan hai người bọn họ không chết là đủ. Tử Thiên Lôi lời nói rơi vào mấy vị thần linh cốc tu sĩ trong hai, làm bọn hắn liên tục gật đầu xưng lạ. Phương Dương đã nhận lấy lễ vật, như vậy ngày sau cần phải biết chiếu cố thần linh cốc một hai, chỉ cần bọn hắn làm tốt việc phải làm, chắc chắn sẽ có sau cơn mưa trời lại sáng một ngày kia. Trừ cái đó ra, chúng ta là không phải là lại dâng lên mấy cái mỹ nhân. Ta nhìn Phương Điện chủ là cái tính tình bên trong người, đối Tử Thiên Phượng lễ vật này nên coi như hài lòng, nếu là nhiều mấy tộc nhân hầu ở hắn thân một bên, có lẽ là một chuyện tốt. Có một tên thần linh cốc tu sĩ nói, không muốn làm loại này chuyện dư thừa. Tử Thiên Lôi một lời đem nó bác bỏ. Thần linh cốc nếu là còn có thể cùng Tử Thiên Phượng sánh ngang nữ tử, hắn tự nhiên sẽ không như thế khẳng định, nhưng tặng lễ nào có càng đưa càng trên lệch đạo lý, dạng này không bằng không đưa. Tử Thiên Lôi một đoàn người rời đi Thanh Liên Điện. Bên trong Thanh Liên Điện, Phương Dương đi theo phía sau Tử Thiên Phượng, hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Đây là muốn đi Phương Dương đập phủ. Tử Thiên Phượng trong lòng lo lắng bất an, nhưng nghĩ tới đệ đệ của mình Tử Thiên Đô, nghĩ đến Phương Dương bản thân thực lực cùng tiên tư, dần dần buông lòng tâm thần. Tử Thiên Đô đi quá lệch quá xa, đã vô pháp lại dừng cương trước bờ vực, chỉ có thể dựa vào nàng cái này làm tỷ tỷ đến giúp đỡ. Hai người trước sau chân đi vào động phủ sau. Phương Dương nhìn xem còn chưa tỉnh lại Vạn Long hoàng nữ, đối sau lưng Tử Thiên Phượng nói, ngươi đi đem trên người nàng tổn hại quần áo thay đổi, hỗ trợ rửa giấy sạch sẽ. Tốt. Tử Thiên Phượng nghe vậy, nhìn xem nằm tại trên giường nữ tử, bị dung mạo của đối phương cùng tư thái kinh diễm đến, nói không rõ chính mình đấy lòng tâm tình rất phức tạp. Nàng nguyên bản đối với mình rất có tự tin, nhưng trước mắt cái này không biết lai lịch nữ tử, nhường nàng có chút tự lấy làm xấu hổ. Mặc dù dung mạo bên trên chênh lệch cũng không lớn, nhưng đối phương trên thân cái kia một luồng khí chất cao quý, thực sự là nhường nhân sinh không lên gì đó lòng tự tin. Mắt thấy Tử Thiên Phượng thuận theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu chút bỏ Vạn Long hoàng nữ trên người quần áo, Phương Dương nhìn thấy một bộ hoàn mỹ không một tì vết ngọc thể, hắn không có nhìn nhiều, ngồi tại trên cái ghế một bên, tiếp tục chuyên tâm tu luyện công pháp. Đến mức rời đi động phủ, phi lễ chớ nhìn. Đây là động phủ của hắn, dựa vào cái gì để hắn rời đi? Sau nửa canh giờ, Tử Thiên Phượng đem Vạn Long hoàng nữ chỉnh lý đổi mới hoàn toàn, vì đó thay đổi một bộ màu tím nhạt váy áo, sau đó chủ động cởi trên người mình tầng ngoài cùng quần áo, lộ ra hơn phân nửa da thịt, nằm tại trên giường. Địa chủ Tử Thiên Phượng nhìn xem đang ngồi ở trước bàn Phương Dương, run rẩy lên tiếng nói, lo lắng cho mình làm như vậy sẽ chọc cho giận đối phương, nhưng nghĩ tới chính mình tư sắc cũng không tệ lắm, nghĩ đến chính mình cái kia vô pháp vô thiên đệ đệ, vẫn là tiếp tục lên tiếng nói. Sắc trời đã tối, không bằng để ta phụng dưỡng ngài chìm vào giấc ngủ. Có cái vướng bận, ngày khác lại nói. Phương Dương không có bao nhiêu hào hứng, hắn vừa đem giao quang kinh thôi diễn bước phát triển mới, hướng về phía trước phóng ra bước then chốt, tự thân cảnh giới cũng chạm tới kế tiếp bậc thang nhỏ. Trước độ kiếp đi. Vướng bận. Tử Thiên Phượng tại Phương Dương rời đi về sau, nhìn mình bên cạnh nữ tử, cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới phát hiện chính mình giống như làm gì đó. Nữ tử trước mắt này, cao quý không thể xâm phạm, nàng vận dụng pháp nhãn quan sát nó huyết mạch trong cơ thể, vậy mà sinh ra một loại muốn phải quỳ xuống lạy, nhận nó là chủ xúc động. Ngực nội bộ có mấy đạo nguy hiểm mạng sống tiên lực, khó trách thời gian dài như vậy còn không có thức tỉnh, vì lẽ đó nàng này là bị điện chủ cứu xuống người. Tử Thiên Phượng tâm tư kín đáo, trước đây bị Tử Thiên Đô đánh ngã, nhường nàng hấp thụ giáo huấn, sức quan sát cùng tư duy đều có nhất định tăng lên. Đông Hoang, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người đứng trước ba tên tiên hai đại năng truy sát, lấy cả đời tốc độ nhanh nhất, lấy bú sữa mẹ khí lực, hướng nơi xa chạy trốn mà đi. Có loại buông xuống vương giả thần binh, cùng ta dựa vào lực lượng của mình, đao thật thương thật đánh một trận, công bằng một trận chiến, dùng ngoại vật có gì tài ba. Diệp Phàm mạo hiểm tránh thoát một đạo, chém về phía trái tim của hắn vị trí ánh đao về sau, nhịn không được hướng sau lưng thần linh cốc tu sĩ kêu gọi nói. Nếu là cái này ba cái tiên hai đại năng, không tay cầm vương giả thần binh lời nói, hắn còn thực có can đảm lấy một địch ba, cùng đối phương đấu một trận. Diệp Phàm, ngươi làm hại chúng ta Tử Thiên Đô thiếu chủ bị thần linh cốc vứt bỏ, làm hại rất nhiều tổ vương tất cả đều bị Phương Dương chấn áp, cũng muốn công bằng. Ngươi đi chết đi. Ba tên thuộc về Tử Thiên Lôi thủ hạ tiên hai đại năng, toàn lực ứng phó, tiếp tục vận dụng trong tay vương giả thần binh, truy sát trước mắt Diệp Phàm hai người. Bọn hắn rất có một chút trong lòng run sợ. Hai người này không hổ là Thanh Liên Điện Thánh tử, trong tay nắm giữ đủ loại kỳ lạ bí thuật, để bọn hắn vốn định thả một chút nước tâm tư ra cát, dù là ôm toàn lực ứng phó nghiêm túc thái độ, vẫn như cũng không có thể đem nó đánh giết, thậm chí không để nó nhận cỡ nào thương thế nghiêm trọng. Chiếu tiếp tục như thế, bọn hắn thật chỉ có thể làm đá mài đao, không có khả năng đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai thanh đao mài đoạn. Nên chết. Như thế nào là Tử Thiên Đô tên điên kia dưới tay? Diệp Phàm nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng, bởi vì hắn nghe nói qua, Thần Linh Cốc có một nhánh đội ngũ ở phía trước đoạn thời gian tiến về trước Thanh Liên Điện, bái phỏng Phương Dương vị này Thanh Liên Điện điện chủ. Nghe nói còn dâng lên rất nhiều bảo vật, mà lại rời đi Thanh Liên Điện lúc còn thiếu một người không hề rời đi. Cái này một màu hồng phấn tin tức tại Thanh Liên Điện giữa các tu sĩ bí ẩn truyền bá. Đám người không có đối Phương Dương sinh hoạt cá nhân làm nhiều phỏng đoán, mà là thảo luận Thần Linh Cốc tương lai sẽ là cái dạng gì kết cục. Thần Linh Cốc thân là thái cổ trong chủng tộc một nhánh vương tộc, như vậy nhẹ nhõm liền bị Phương Dương gần như toàn bộ hủy diệt, quả thực là để bọn hắn những thứ này Thanh Liên Điện tu sĩ cảm thấy tự hào. Trên đời này tất cả đương thế thế lực trừ Thanh Liên Điện bên ngoài, ai nên có loại này kinh khủng lực uy hiếp, nhưng tự hào không thể làm cơm ăn. Diệp Phàm cùng Bàng Bác cảm thụ được sau lưng kinh khủng sát cơ, dù là biết được Phương Dương khả năng không lớn thờ ơ bọn hắn chết đi, nhưng bạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, trực tiếp bị một chiêu chém giết, người tử đạo tiêu tan về sau, Phương Dương thủ đoạn lại thế nào mạnh, cũng không khả năng đem hai người bọn họ cứu sống. Vì lẽ đó, hai người bọn họ chạy nhanh chóng. Phía trước là Bất Tử Sơn, trước đây ta đã từng đi qua nơi đó, có một đầu tương đối an toàn con đường, có thể đào thoát sau lưng ba người truy sát, có đi hay không? Diệp Phàm hướng Bàng Bác truyền âm nói: "Đi." Bàng Bác chém đinh chặt sắt nói: "Hắn tin tưởng Diệp Phàm, xem như đã từng tiến về trước Đông Đảo Sinh Mệnh Cấm Khu khách quen, Diệp Phàm khẳng định so hắn hiểu rõ hơn Bất Tử Sơn nguy hiểm, đã đối phương nói như vậy, khẳng định là có nắm chắc dẫn hắn thoát khỏi nguy hiểm." Thời gian nửa nén hương sau, cản bọn họ lại, bọn hắn muốn đi Bất Tử Sơn. Truy sát tổ ba người bên trong, có một người hét to lên tiếng nói: "Bọn hắn chính là Tử Thiên Lôi bộ hạ, cũng không muốn thật đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác bất tử, nếu là hai người chết tại Bất Tử Sơn." Phương Dương biết lấy thái độ gì, mà đối đãi bọn hắn đám này Thần Linh Cốc tu sĩ. Còn lại hai người, cùng lên tiếng trước nhất một người, một đạo không tính toán giá phải trả thôi động vương giả thần binh, đánh ra một tấm lưới La Thiên lưới lớn, liền muốn đem Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người ngăn lại. Cái nào nghĩ đến, dưới chân bọn hắn di chuyển một loại kỳ lạ bộ pháp, tốc độ nháy mắt tăng vọt không biết gấp bao nhiêu lần, đào thoát lưới lớn trói buộc, trực tiếp tiến vào Bất Tử Sơn vị trí. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Ba vị tiên hai đại năng đưa mắt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Chương 246, Long Nữ báo ân, mâm tròn vàng xanh. Chương 246, Long Nữ báo ân, mâm tròn vàng xanh. Thanh Liên Điện. Phương Dương nhẹ nhõm độ kiếp, khoảng cách đại thành vương giả tiến thêm một bước về sau, trở về đến động phủ của mình. Trong động phủ chẳng cảnh, làm hắn có chút kinh ngạc. Chỉ gặp Vạn Long Hoàng Nữ đã thức tỉnh, chính tràn đầy uy nghiêm ngồi tại một tấm ghế bằng gỗ đỏ, mà đối diện nàng Tử Thiên Phượng thì là thẳng tắp đứng tại chỗ, không nói một lời. Thẳng đến Phương Dương đi vào động phủ, hai nữ lúc này mới đánh vỡ không khí trầm mặc, nhìn về phía cái này động phủ chân chính chủ nhân. Cảm ơn đạo hữu ân cứu mạng. Ta lúc này trên thân cũng không gì đó chân quý kỳ chân, ngày sau chờ ta trở về Vạn Long Xảo, chắc chắn lấy trọng lễ tương báo. Vạn Long Hoàng Nữ nhìn trước mắt, tên là Phương Dương nhân tộc thiên tiêu, chủ động đứng dậy, hướng nó làm lễ gửi tới lời cảm ơn nói. Nàng vừa mới thức tỉnh chưa tới một canh giờ, từ Tử Thiên Phượng trong miệng đã biết được sự tỉnh chân tướng, biết được Phương Dương là ân nhân cứu mạng của nàng. Ban đầu ở Vạn Long Xảo lúc, nàng liền bị Hoàng Uy chấn nhiếp thức tỉnh, nhìn thấy một bộ màu đỏ thắm cổ quan đâm vào nàng thần nguyên bên trên. Nếu không phải Vạn Long Linh ngăn lại chủ yếu nhất va chạm, chỉ sợ nàng đã sớm thân chết đạo tiêu, nhưng cho dù là màu đỏ thắm cổ quan ảnh hưởng còn lại, cũng là nhường nàng trực tiếp trọng thương ngã gục, đồng thời rơi vào hư không chạy loạn bên trong. Ngày nay khôi phục về sau, Vạn Long Hoàng Nữ cảm giác được trong cơ thể tồn tại không biết lực lượng, biết được nó còn tại uy hiếp sinh mệnh của mình, nhưng rõ ràng vị này Phương Dương đã hết sức. Loại lực lượng này bản chất cực cao, đối phương có thể giúp đỡ xử lý một phần, nhường nàng có khả năng từ trong hôn mê thức tỉnh, đã là rất đáng gờm sự tình, không thể lại muốn cầu càng nhiều. Cho nên, Vạn Long Hoàng Nữ dù cho biết được đối phương tại trị liệu trong quá trình, khẳng định đối nàng vết thương vị trí quan sát rất lâu, nhưng cũng không có vì vậy mà sinh nộ. Còn tốt Phương Dương là cái chính nhân quân tử, không có thừa cơ chiếm ta tiện nghi, mà là nhường cái này Thần Linh Cốc tu sĩ giúp ta thanh lý toàn thân, không phải vậy. Vạn Long Hoàng Nữ nghĩ tới đây, trong lòng có một luồng xấu hổ cảm xúc toát ra. Nàng là cao quý Vạn Long Hoàng thân nữ, từ trước đến nay cao cao tại thượng, chỗ nào có thể chịu được một cái nam tử đụng chạm đến thân thể của nàng. Phương Dương thay nàng xử lý vết thương, cái này đương nhiên không thể oán trách đối phương, ngược lại còn muốn cảm ơn đối phương ân cứu mạng. Nhưng đối phương nếu là bởi vì thanh lý thân thể những chuyện nhỏ nhặt này, cố ý mưu đồ làm loạn, mà không phải giao cho Tử Thiên Phượng đến xử lý, cái kia Vạn Long Hoàng Nữ sẽ chỉ ở báo ân về sau lại báo thù. Tử Thiên Phượng đứng ở một bên, ở sâu trong nội tâm rung động không tên, nàng tại vừa mới cùng vị này Vạn Long Hoàng Nữ trong lúc nói chuyện với nhau, biết được thân phận của đối phương, thế mà là Vạn Long Xảo Hoàng Nữ. Trong lòng nàng có rất nhiều nghi vấn. Ví dụ như Vạn Long Hoàng Nữ vì sao trôi dạt đến đây? Ví dụ như Vạn Long Xảo hôm nay là có hay không vẫn tồn tại? Ví dụ như, nhưng ở hai người giao lưu bên trong, Vạn Long Hoàng Nữ mới phải người chủ đạo, nàng chỉ là một cái bình thường vương tộc sinh linh, làm sao dám hỏi thăm đối phương vấn đề. Bất quá, bởi vì mình đã là Phương Dương người. Tử Thiên Phượng tại một chút chi tiết, không có đối Vạn Long Hoàng Nữ nói rõ. Hai nữ đối diện. Phương Dương nhìn xem hướng hắn thi lễ cảm tạ Vạn Long Hoàng Nữ, đáy lòng cái kia dự bị ý nghĩ, triệt để đặt ở sâu trong thức hải. Hắn mặc dù tốt nữ sắc, đồng thời có chút đạo đức, nhưng nếu là cái này Vạn Long Hoàng nữ không thèm nói đạo lý, cho là hắn vì đó quá trình trị liệu bên trong mạo phạm chính mình, mà đối mà Phương Dương không có sắc mặt tốt. Độ thần quyết cũng không phải ăn chay. Đối với địch nhân, Phương Dương không hiểu ý hiền mềm tay. Đem vị này Vạn Long Hoàng nữ độ hóa, có lẽ có ít phong hiểm, nhưng sau khi thành công, ích lợi chỉ biết càng lớn, có thể nắm giữ Vạn Long Linh cái này cổ hoàng binh, cũng có thể gián tiếp trưởng khống Vạn Long Xảo cái này một loạt có đại thánh thế lực to lớn. Hoàng nữ khách khí, bất quá là một cái nhấc tay. Tại hạ cảnh giới không cao, thực lực thấp, cho nên đối với trên người người phi tiết lực, không có một lần đem nó trừ bỏ nắm chắc, về sau còn cần nhiều đến mấy lần mới có thể triệt để trị tận gốc. Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng nữ khách sáo nói. Nguyên Thiên Nhãn tại hắn trên thân nhẹ nhàng liếc nhìn, phát hiện vị này hoàng nữ khí sắc hơi có tái nhợt, lưu lại phi tiên lực như là ký sinh trùng, vẫn như cũ không giờ khắc nào không tại thôn phệ nàng khí huyết, thần lực. Loại lực lượng này gọi phi tiên lực. Vạn Long Hoàng nữ nội thị bản thân, phát hiện cái tên này còn rất thỏa đáng, nếu không phải bởi vì cái này ba sợi lực lượng uy hiếp tính mạng của nàng, nàng chỉ nhìn nó bản chất, thật như là như phi tiên mang theo cực hạn thần năng. Tiếp xuống, ta nghĩ làm phiền đạo hữu, giúp ta triệt để trừ bỏ trong cơ thể phi tiên lực, không biết ngươi có thời gian hay không. Vạn Long Hoàng nữ nghĩ đến Phương Dương nói hắn có biện pháp giải quyết triệt để phi tiên lực về sau, đồng nhiên hạ quyết tâm nói. Vạn Long Xào lúc này tình huống không rõ. Vạn Long Linh cũng tại cùng màu đỏ thắm cổ quan chạm vào nhau về sau, rơi vào hư không chạy loạn bên trong, chẳng biết đi đâu. Bằng nàng hiện tại trạng thái, muốn phải lấy bí thuật triệu hoán về Vạn Long Linh, khả năng triệu hoán đến một nửa, liền biết bị trong cơ thể phi tiên lực phản phệ mà chết. Chỉ có giải quyết triệt để phi tiên lực, nàng mới có thể nếm thử gọi về Vạn Long Linh. Đến mức vì sao không trở về Vạn Long Xào, hướng mình những cái kia tộc nhân xin giúp đỡ. Một mặt là hiện tại Vạn Long Xào tình huống không biết, nói không chừng còn có nguy hiểm, lúc này còn chưa khôi phục bình thường liền trở về, chịu chết độ khả thi rất lớn. Một phương diện khác, nếu như Vạn Long Xào tổn thất nặng nề, chỉ còn lại có mấy cái tổ vương tồn tại, cái kia nàng sau khi trở về, chính là lấy chính mình mạng sống làm tiền đặt cược. Vạn Long Xào tộc nhân, mặc dù đều là Vạn Long Hoàng nữ minh trưởng hậu nhân, xưng hô nàng là tiểu tổ. Nhưng ai biết trong đó có hay không lang tâm cầu phế tặc tử. Nhiều người thời điểm, Vạn Long Hoàng nữ tự tin không ai dám làm trái ý chí của nàng. Nhưng ít người thời điểm, nàng thực lực bản thân cũng không khôi phục, trên thân lại không có Vạn Long linh hộ thể, không chừng liền có người ngấp nghé trong cơ thể nàng máu của chân long. Một tên huyết mạch thành viên bình thường trong tộc, nếu là có thể đưa nàng cái này Vạn Long hoàng thân nữ thôn vệ, huyết mạch trong cơ thể chí ít có thể tới gần 4 đời tôn cấp độ. Khả năng này tuy thấp, nhưng thân phận tôn quý không dễ dàng mạo hiểm Vạn Long hoàng nữ không muốn bước lên cái này phong hiểm trở về Vạn Long xảo, đi cực những cái kia chưa từng gặp mặt hậu bối, sẽ là như thế nào phẩm cách. Mà Phương Dương nhân phẩm, kinh lịch qua khảo nghiệm, nàng vẫn tương đối tín nhiệm. Cái này ngược lại là có thể, chỉ bất quá cần thời gian khả năng hơi dài. Đại khái trừ 1 năm, ta mới có thể triệt để đưa ngươi trong cơ thể phi tiên lực trừ bỏ. Phương Dương có chút không rõ, vị này Vạn Long Hoàng nữ suy nghĩ cái gì, vì sao không tuyển chọn trở về Vạn Long Xảo. Nhưng hắn tại bí ẩn dùng xét vật cổ, quan sát được đỉnh đầu của mình, cái kia càng thêm chói lọi hoa đạo, đáy lòng có mấy phần suy đoán. Hơn phân nửa thiếu không được cái này khí vận công lao. Thời gian 1 năm. Thời gian này không lâu lắm, vậy làm phiền đạo hữu. Vạn Long Hoàng nữ nghe vậy, ngược lại là không có cảm thấy thời gian này dài, nàng đang thức tỉnh về sau, từng có một điểm nếm thử, biết được trong cơ thể mình phi tiên lực có bao nhiêu khó chơi. Thời gian 1 năm liền có thể đem nó chữa khỏi. Cái này Phương Dương mặc dù chỉ là nhân tộc tiên kiêu số 1, nhưng ở y thuật phương diện, so với nàng từng gặp phần lớn tu sĩ đều cao minh hơn. Ta chỗ này có một bộ y thuật bản chép tay, là phụ hoàng ta tự mình sáng tác, đã đạo hưu tinh thông y thuật, liền giao cho đạo hưu lấy báo một chút ân tình, tán gẫu tỏ tâm ý. Vạn Long Hoàng nữ từ trong đầu vơ vét ra một môn, không liên quan đến Vạn Long xảo hạch tâm truyền thừa pháp môn, đem nó xem như tạ lễ, giảng thuật cho Phương Dương. Đến mức pháp không được truyền lục nhĩ, tại chỗ có người thứ ba. Nàng đã từ Thiên Phượng trong miệng biết được đối phương vì Phương Dương nô bộc của người nọ. Nô bộc cũng coi như người. Phương Dương cũng không có quan tâm, Vạn Long Hoàng nữ cho nàng tạ lễ, bị Tử Thiên Phượng nghe được sự tình. Chỉ là một bộ y y đạo bản chép tay, cũng không phải đế kinh loại hình công pháp, cho dù là từ Vạn Long Hoàng tự mình sáng tác kinh điển, nó giá trị cũng liền như thế. Không phải là tất cả tu sĩ, cũng giống như hắn dạng này chư đạo đều là thông, hoặc một đạo tinh một đạo. Bất Tử Sơn. Đêm tối dài đằng đẵng, không khí quỷ quái tại đây chỗ cấm khu nội bộ tràn ngập, băng lãnh không khí để trong này không giống người sống chỗ ở Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người. Đi tại đây một đời mạng bên trong cấm khu, chỉ cảm thấy toàn thân có chút cứng ngắc. Diệp Tử, ngươi còn có thể hay không tìm tới đường đi ra ngoài tuyến? Bàng Bác thân là tiên một tu sĩ, trong cơ thể lại thức tỉnh yêu thần huyết mạch, lúc này lại cảm giác lạnh cả người, run lẩy bẩy nói. Lập tức, lập tức. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, tìm kiếm lấy đi ra Bất Tử Sơn đường sống. Hắn nguyên bản tới qua nơi này một lần, cũng thành công đi ra ngoài. Nhưng ngày nay, hắn rõ ràng tìm được đã từng trong trí nhớ một cái tiêu ký, nhưng dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến cất bước, lại quanh đi của lại, một mực tại chỗ đi vòng mèo, thực sự là quá mức cổ quái. Bất quá hắn thân là hoang cổ thánh thể, hiện tại tình trạng so Bàng Bác tốt hơn nhiều, không đến mức bởi vì hoàn cảnh mà trì hoãn tìm kiếm đường ra. Diệp Tử, cố lên a. Bàng Bác thấy Diệp Phàm khắp khuôn mặt là tin tâm, cũng không có quá mức bối rối, tin tưởng cái này đã từng từ mấy cái sinh mệnh cấm khu đi ra huynh đệ tốt, có thể dẫn hắn đi ra Bất Tử Sơn cái địa phương quỷ quái này. Diệp Phàm nghe vậy, không nói thêm gì, chỉ là càng thêm ra sức tìm tòi lấy đường ra, không muốn bởi vì chính mình một cái quyết đoán, làm hại Bàng Bác ở đây bị thương tổn. Hai người một đường quẹo trái bẻ phải. Đột nhiên, tại phía trước trên con đường, nhìn thấy một khối kỳ lạ đồ vật. Diệp Tử, ta có phải hay không đã vào địa phủ? Nơi này như thế nào có một cái đĩa bay? Bàng Bác nhìn trước mắt, tựa như đĩa bay kiểu dáng mâm tròn vàng xanh, hơi nghi hoặc một chút nói. Không đợi Diệp Phàm trả lời, mâm tròn vàng xanh bắt đầu rung động, đột nhiên toát ra một tia sáng trắng, đem hai người bọn họ toàn bộ bao phủ, thu vào cái này kỳ lạ tạo vật nội bộ. Tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác bên trong gian phòng, tràn đầy đủ loại cổ quái đồ vật, từng cái viên trụ trạng dụng cụ bên trong chứa đựng từng cố không biết là thi thể vẫn là vật sống sinh vật cổ quái. Diệp Phàm vừa mở ra mắt, phát hiện chính mình bị bao phủ tại một cái trong suốt kim loại che đậy bên trong, bên ngoài có 10 cái không biết có phải hay không nhân sinh vật, tại dùng một loại đối đai chuột bạch tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, làm hắn hơi nhướng mày. Các ngươi là ai? Bàng Bác ở đâu? Diệp Phàm quan sát kỹ lấy bốn phía, mở lời hỏi kim loại che đậy phía ngoài sinh vật. Không có người trả lời. Bên ngoài một đám người tại điều khiển lấy đủ loại đồ vật, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn, tựa như càng thêm vô cùng nóng, khiến người bất an. Mở. Diệp Phàm hít thở sâu một hơi, thôi động lực lượng toàn thân, bộc phát ra thật lớn màu vàng khí huyết, ra sức hướng trước mắt trong suốt kim loại che đậy đánh tới. Loảng xoảng. Chói hai tiếng va chạm vang lên lên. Phía ngoài mười mấy người bên trong, có mấy người bị hù dọa, thậm chí có một người bởi vậy tay run, đem một kiện đồ vật ngã xuống đất, dẫn tới một vị xem ra địa vị không thấp người răng dậy. Nhưng trong suốt kim loại che đậy lại là lông tóc không tổn hại. Diệp Phàm trong lòng chìm xuống. Chương 247, chiến nô con đường, thôi diễn bạn Long Linh. Chương 247, chiến nô con đường, thôi diễn bạn Long Linh. Mâm tròn vàng xanh bên trong, Diệp Phàm cảm giác chính mình giống như trở thành một cái người nguyên thủy, một cái bị người vây xem hầu tử, loại cảm giác này rất khó chịu. Nhưng đối mặt gần như toàn lực ứng phó, vẫn như cũ không thể đánh phá trong suốt kim loại che đậy, hắn lại có vẻ rất là lực bất tòng tâm. Hắn hôm nay đặt chân lĩnh vực bắt cấm, bí chữa giai vô dụng, dù là vận dụng bí chữa đấu diễn hóa ra Thái Dương Đế quyền các loại bí thuật, tối đa cũng chính là gia tăng 1-2 thành uy năng, làm sao có thể đánh vỡ trước mắt cái này kiên cố cứng rắn trong suốt kim loại che đậy? Mà lại, cùng nó vận dụng toàn lực nếm thử đánh vỡ trước mắt trong suốt kim loại che đậy, còn không bằng giữ lại tình báo cùng khí lực, chờ đợi cơ hội tốt lại đi phá vây. Bàng Bác, ngươi nhất định muốn chống đỡ a? Diệp Phàm tại bốn phía cũng không nhìn thấy Bàng Bác thân hình, đối hảo huynh đệ này an nguy có chút lo lắng, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Trong suốt kim loại che đậy bên ngoài, đến từ Vĩnh Hằng Tinh vực đông đảo tu sĩ, lấy một cái nam tử tóc tím cùng một cái con mắt màu tím nữ tử cầm đầu, nhìn trước mắt bị bọn hắn bắt lấy sinh mạng thể, lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này thổ dân rất không bình thường, nó thể chất cùng trong truyền thuyết bất diệt kim thân rất tương tự, ít nhất là 10 đời trong vòng bất diệt kim thân, máu chỉ sợ đều là màu vàng. Dạng này một cái thổ dân, đủ để xem như thủ hạ ta chiến ô, đi qua bồi dưỡng về sau, có lẽ có thể tại giác đấu trường xung kích trăm tràng bất bại thần thoại, đến lúc đó có thể làm ta thắng được tối cường thể chất tiến hóa dịch. Chúng ta trước mắt mặc dù lấy được không ít thần hình quái vật, còn được đến tối cường thể chất tiến hóa dịch một loại chủ tài, nhưng dù là rèn luyện thành công, cuối cùng lấy được cũng chỉ bất quá là giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, giác đấu trường đánh đâu thắng đấy ban thưởng, ít nhất là một phần giai đoạn thứ ba tiến hóa dịch, có giá trị không nhỏ, dù là lấy hai người chúng ta tại mây tím tộc thân phận, cũng không phải có thể đơn giản lấy được bảo vật. Nếu là có thể thành công, chúng ta tu thành bán thánh con đường, sẽ bị bình định hơn phân nửa trở ngại, đủ để nếm thử tại trăm tuổi phía trước xung kích bán thánh. Nam tử tóc tím càng nói càng là kích động, tự khoe là người thượng đẳng tư thái cũng không để ý cùng, nhìn về phía trong suốt kim loại che đậy bên trong thổ dân tầm mắt, biến tham lam mà huyết tinh. Diệp Phàm nhìn đối phương hình miệng càng không ngừng loạt động, âm thanh bị trong suốt kim loại che đậy ngăn cách, để hắn nghe không được âm thanh ở bên ngoài, nhưng chỉ bằng nó tràn ngập tham lam cùng dục vọng ánh mắt, là đủ nhìn ra nam tử tóc tím này không có ý tốt. Hắn ung dung thản nhiên, ngụy trang làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, như là một cái bị hoảng sợ chim cút, quan sát đến phía ngoài đám người. Ca ngươi không nên quá kích động, cái này thổ dân liền xem như 10 đời trong vòng bất diệt kim thân, cũng chưa chắc có thể đặt thành đánh đâu thắng đấy thành tựu, mà lại chúng ta đem nó bồi dưỡng đến tình trạng kia, chí ít cần thời gian mấy chục năm. Có cái kia công phu, còn không bằng tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, nên như thế nào chữa trị trên phi thuyền hư hao chỗ, sau đó tại đây khỏa sinh mệnh tinh thần bên trên vơ vét một phen, rời đi nơi đây trở về Vĩnh Hằng Tinh vực. Con mắt màu tím nữ tử sinh ra có dị đồng, một đôi pháp nhãn tiên thiên mà thành, có thể xuyên thấu nhìn rõ đủ loại trở ngại, liền vương giả đại trận, nàng cũng có thể đem xem đấu. Lúc này, nàng bên trong đồng tử như có sương mù tím mờ mịt, tại Diệp Phàm trên thân cẩn thận vơ vét, muốn xem xuyên cái này thổ dân chân thực nội tình. Diệp Phàm khi nhìn đến con mắt màu tím nữ tử con mắt vẻ khác thường thời điểm, nháy mắt nghĩ đến đối phương tại vận dụng tiên nhãn, điều tra lai lịch của hắn. Thế là vội vàng vận chuyển nguyên tiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp, che lấp trong cơ thể mình tất cả thần dị. Khổ hải màu vàng phong bế, đem tất cả bảo vật toàn bộ đắm chìm vào mệnh tuyển dưới đáy, bị toàn bộ vùi lấp che đậy. Cũng không tệ lắm, cái này thổ dân huyết mạch đại khái có thứ 6, 7 đời bất diệt kim thân trình độ, chờ chúng ta lần này tôi lấy ra giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, có thể cho nó sử dụng một phần, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Con mắt màu tím nữ tử kinh dị nói. Nàng đối với mình thiên nhãn rất tự tin, cảm thấy đem Diệp Phàm toàn bộ nội tình đều nhìn trộm hoàn tất, rất là đại khí đối với mình ca ca nói. Giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch mặc dù chân quý, nhưng chúng ta lần này lấy được thiên mệnh nham thạch không ít, cho cái này thổ dân một phần cũng có thể. Đến mức mặt khác cái kia thổ dân, cũng có thể xem như chiến nô đến bồi dưỡng, nó thể chạm vào mỡ, trời sinh có hai tộc nhân yêu huyết mạch, ngược lại để ta nghĩ đến trong tộc một môn bí pháp. Nam tử tóc tím nói, sau đó đứng dậy rời đi chỗ này phòng thí nghiệm, tiến về trước một cái khác thổ dân chỗ gian phòng, chuẩn bị khảo vấn một phen đối phương, thu hoạch được một chút tình báo. Đến mức trước mắt cái này bất diệt kim thân, cũng không thích hợp tiến hành khảo vấn, miễn cho dẫn đến nó đạo tâm chịu ảnh hưởng, chậm trễ hắn sau này tại giác đấu trường thu hoạch được ích lợi. Trung Châu, Thanh Liên Điện. Vạn Long Hoàng Nữ tại bên trên chủ phong lừng thững đi dạo, đoạn này thời gian nàng bởi vì trong cơ thể phi tiên lực tồn tại, cũng không nhiều hơn tu luyện, mà là tĩnh tâm lĩnh hội ngày nay thời đại thiên địa đại đạo, chuẩn bị chờ Phương Dương giúp nàng chữa khỏi trong cơ thể thương thế về sau, liền chạm đạo thành vương. Tử Thiên Phượng đi theo nàng sau lưng, xem như thiếp thân thị nữ, chăm sóc vị này thái cổ hoàng tộc nhất tôn quý công chúa, nguyên bản quang thải chiếu tượng hình người không thấy, như là một mảnh lá xanh tôn lên Vạn Long Hoàng Nữ. Công chúa, chủ nhân nói qua, ngài nếu là trong lúc rảnh rỗi, muốn phải ra ngoài đi dạo một vòng, mở mang kiến thức một chút ngày nay thời đại thế giới, không cần phải lo lắng gặp nguy hiểm, ta chỗ này phối hai cái thánh binh, đông đảo pháp khí bảo vật, đủ để cam đoan an toàn của ngài. Tử Thiên Phượng thấp giọng nói, không dám cao giọng lời nói, ở sâu trong nội tâm dâng lên nồng đậm ao ước, đây chính là Vạn Long xảo tôn quý hoàng nữ, dù là một khi trọng thương trôi giạt ở bên ngoài, vẫn như cũ có thể thu được cao như thế lễ ngộ. Thánh binh, đối với ngày xưa nàng mà nói, cũng là mong muốn mà không thể đụng bảo vật, ngày nay lại có thể nắm giữ hai cái, tất cả những thứ này đều thuộc về công ở trước mắt khiến người tự lấy làm xấu hổ Vạn Long hoàng nữ. Nhìn trước mắt người chịu đựng đến ưu đãi, lại hồi tưởng lại chính mình một khi biến thành nô bộc tao ngộ, Tử Thiên Phượng trong lòng dâng lên đố kỵ, ao ước các cảm xúc, nhưng nghĩ tới Vạn Long hoàng nữ thân phận, tất cả không tốt cảm xúc tất cả đều hóa thành hư ảo. Đối phương là Vạn Long hoàng con gái, cho dù là tại thái cổ hoàng trong tộc bộ, cũng là nhất là nhân vật cao quý, có thể tự mình chấp trưởng cổ hoàng binh, một lời quyết đoán toàn bộ Vạn Long xảo hành động. Mà nàng chỉ là một cái bình thường thái cổ vương tộc, thậm chí không kịp đệ đệ của mình Tử Thiên Đô huyết mạch nồng đậm, liền tranh đoạt thiếu chủ vị trí tư cách đều không có. Không cần. Trung Châu, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Bắc Nguyên. Không nghĩ tới ngày xưa nhân tộc, tại thái cổ chư tộc tự phong về sau, thế mà có thể tại bắt đầu lớn mạnh đến mức độ này, chỉ là cực đạo thế lực liền có 10 tòa, số lượng viễn siêu bất kỳ một cái nào hoàng tộc, cũng khó trách có thể đản sinh ra Phương Dương loại này thiên tiêu. Chẳng qua hiện nay bắt đầu, mặc dù toàn bộ bị nhân tộc chiếm cứ, nhưng từng cái thế lực lớn đương thế cường giả, thế mà liền chạm đạo vương giả đều hiếm thấy, dạng này thế giới cũng không có cái gì ý tứ. Vạn Long hoàng nữ ngày nay đã hiểu rõ đến Phương Dương ngày xưa sự tích, biết được vị này nhân tộc thiên tiêu số 1 hàm kim lượng. Nhân tộc sớm đã không giống với thời đại thái cổ. Hiện tại nhân tộc thiên tiêu số 1 là thật có giấy chứng nhận tư cách đạo thành đế tồn tại. Nhất là Phương Dương tiên một lúc chạm đến thần cấm, quả thực nhường Vạn Long hoàng nữ cảm thấy kinh ngạc, phải biết liền nàng hiện tại đỉnh cao nhất đại năng cảnh giới, cũng chỉ là đặt chân lĩnh vực bắt cấm, khoảng cách lĩnh vực thần cấm, từ đầu đến cuối kém hơn một bước. Cách xa một bước, như cách lệch trời. Nàng dù là thân là Vạn Long hoàng con gái, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng tại chạm đạo thành vương về sau, có khả năng thuận thế chạm đến cái này 10.000 cổ hiếm thấy lĩnh vực. Thậm chí, liên phụ hoàng của nàng cũng là tại chạm đạo thành vương đại kiếp, bắt đầu đụng vào lĩnh vực thần cấm. Phương Dương, có cổ hoàng chi tư. Vạn Long hoàng nữ trong lòng nói nhỏ, đối với mình đã từng chuẩn bị trở về Vạn Long sao về sau, cầm một bình tẩy tủy máu rồng vì đó tẩy lễ, làm cho Phương Dương chuyển hóa thành long tộc ý nghĩ, cảm thấy có chút cho xấu hổ. Thời đại thái cổ nhân tộc, cùng hiện tại nhân tộc, sớm đã không thể so sánh nổi. Hoàng nữ thế nhưng là vô sự, không bằng tới nơi này ngồi một chút. Khi đi ngang qua một mảnh ao sen lúc, Vạn Long hoàng nữ nghe một đạo giòn như chim hoàng oanh hót vang âm thanh, quay đầu hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp hai cái nhân tộc nữ tử đang ngồi ở ao sen bên bờ bàn đá thượng phẩm trà. Hai người này nàng đều nhận được, cũng đều gặp nhau qua. Mở miệng nữ tử kia là Phương Dương tại Giao Quang Thánh Địa sư tỷ Vivi, quan hệ rất không bình thường, đã là sư tỷ đệ, lại là đạo lữ. Chưa từng lên tiếng, người mặc áo Phật nhân tộc nữ tử, nghe nói là Tây Mạc Phật môn tu sĩ, cùng Phương Dương chính là bạn tốt, tại Thanh Liên Điện đã ở lại rất nhiều thời gian, so Vivi đến thời gian còn sớm. Nàng này tại Thanh Liên Điện bên trong, truyền ngôn chỉ là Phương Dương bình thường đạo hữu, nhưng Vạn Long hoàng nữ lại có một loại rất chuẩn xác trực giác, cho là giữa hai người có không muốn người biết quan hệ. Bất quá cái này cũng không có gì. Xem như thời đại thái cổ Vạn Long hoàng con gái, nàng gì đó chưa thấy qua, thậm chí thấy tận mắt trong tộc có huynh cuối cùng đệ cùng, cách đời chuyện kết thân, cũng sẽ không vì vậy mà đối Phương Dương có chán ghét cảm xúc. Liên phụ hoàng của nàng cũng là thê thiếp đông đảo. Hiện nay Vạn Long xảo đông đảo tộc nhân, ngược dòng tìm hiểu đến đầu nguồn mấy vị kia tiên tổ, cùng Vạn Long hoàng nữ đều không là cùng một vị mẫu thân. Cảm ơn đạo hữu. Vạn Long hoàng nữ xem ở Phương Dương trên mặt mũi, đến gần Vivi hai người vị trí, ngồi tại Vivi đối diện, tiếp nhận đối phương đưa tới ly trà, không chút nào câu nệ nhấm nháp lên nước trà trong chén. Trà này tuy tốt, nhưng vẫn là không kịp lá trà ngộ đạo, đáng tiếc ta ngày nay thân không có vật gì khác, phong ấn tại thần nguyên bên trong bảo vật, tất cả đều rơi vào hư không chảy loạn bên trong, chẳng biết đi đâu. Chờ ngày khác ta trở về Vạn Long xảo, xin đạo hữu ngươi đi uống một ly trà ngộ đạo, lấy tạ lỗi hôm nay tình nghĩa. Vạn Long hoàng nữ nhớ lại năm đó, phụ hoàng tự thân vì nàng pha vườn trà cảnh, sinh lòng cảm giác cô tịch, lớn như vậy thế giới, nàng liền những cái kia tộc nhân đều không dám hoàn toàn tin tưởng, cần phải có đầy đủ tự tin mới có thể trở về đi. So với năm đó bị phụ hoàng sủng ái, phục làm trong lòng bàn tay Minh Châu thời gian, lại là cỡ nào xót xa. Lá trà ngộ đạo pha ra nước trà tư vị, thật cũng không so hiện tại nhấm nháp trong ly trà mạnh mẽ quá nhiều, nhưng làm nàng hoài niệm nào chỉ là trà ngộ đạo. Trà ngộ đạo. Vậy liền cảm ơn hoàng nữ. Ta chỗ này cũng vừa tốt có một cái trà ngộ đạo, là sư đệ hắn đoạn thời gian trước tặng cho ta, hôm nay vừa vặn mượn hoa hiến vật. Không phải vậy lấy một ly bình thường linh trà, đổi hoàng nữ trà ngộ đạo, thực sự nếu như lòng ta khó yên. Vivi lấy ra một cái lá trà ngộ đạo, một lần nữa đem trong ấm trà nước trà đổi đi, nàng tay trắng chậm rãi loay hoay trước mắt trà ngộ đạo, cũng không có cỡ nào chú ý trà đạo thủ pháp, nhưng lại có một loại tiên khí giặc giảo mỹ cảm. Vạn Long hoàng nữ nhìn qua một màn này, cảm giác chỗ ngực hơi có chút phiền muộn, nhưng lại không biết từ đâu mà lên. nàng cũng không phải là người lòng dạ nhỏ mọn, như thế nào bởi vì chính mình tạm thời không bỏ ra nổi lá trà ngộ đạo, Vi Vi lại lấy ra trà ngộ đạo đến chiêu đãi nàng, mà sinh lòng bất mãn đâu? Hoàng nữ, mời. Vi Vi một lần nữa vì Vạn Long hoàng nữ rót một chén trà ngộ đạo. Cảm ơn. Vạn Long hoàng nữ nghe được trong ly trà ngộ đạo thuần hậu hương khí, lòng dạ thư sướng, phẩm một miệng trà về sau, giống như trở lại thời đại thái cổ. Vạn Long sao hết thảy, đối nàng mà nói, còn không bằng một ly trà ngộ đạo đến thân thiết. Đương nhiên, Vạn Long hoàng nữ hướng Thanh Liên điện chỗ nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ trong điện cất bước đi ra, lấy lệnh mắt người hoa hỗn loạn tốc độ, rời đi Thanh Liên điện. Kia là Phương Dương, ta người sư đệ này đoán chừng lại đi ra ngoài độ kiếp, không phải vậy có việc rời đi, biết đánh với ta cái bắt chuyện. Vi Vi thấy Vạn Long hoàng nữ tầm mắt, tại cái kia đạo thấy không rõ thân ảnh phương hướng rời đi dừng lại, mở miệng vì đó giải thích nói. Đồng thời nhìn xem vị này cổ hoàng con gái tinh xảo bên cạnh mặt, xin lòng phiền muộn. Nàng tại đây vị dung mạo không giới nhan như ngọc nữ tử xuất hiện lúc, đặc biệt hướng Phương Dương hỏi thăm qua, cũng cùng Tử Thiên Phượng hiểu qua, thế mới biết hiểu to lớn nửa nội tình. Đối với bản thân sư đệ, tùy tiện ra cửa liền nhặt về tới cổ hoàng con gái chuyện này, Vi Vi không khỏi có chút oán trách giá hỏa này số đào hoa có chút quá thịnh. Diêu Hy sư tỷ hiện tại còn tại Giao Quang Thánh Địa xử lý sự vụ, nàng mới phải Phương Dương đường đường chính chính thế tử, ta gấp làm gì? Cổ hoàng con gái cũng chưa chắc có thể nhìn lên Phương Dương, ta quá lo ngại. Vi Vi nghĩ đến ở xa Đông Hoang Diêu Hy, trong lòng đột nhiên tốt hơn rất nhiều. Dù sao Diêu Hy mới phải Phương Dương cưới hỏi đàng hoàng đạo lữ, nàng chỉ là một cái không danh phận sư tỷ mà thôi, cần gì cân nhắc nhiều chuyện như vậy. Lập tức, nàng nhìn về phía Vạn Long hoàng nữ trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thiện ý. Vạn Long hoàng nữ quay đầu, nhìn thấy Vi Vi rõ ràng càng thân cận thần sắc, không biết tại vừa mới thời gian mấy hơi thở, vị này Phương Dương sư tỷ, đến tột cùng vì sao phát sinh xong việc, tại sao lại có như thế biến hóa. Nước trà dần dần nhạt. Phương Dương độ kiếp lúc trở lại, nhìn thấy đã uống xong trà ngộ đạo, hơi có tiếc nuối. Hoàng nữ, đoán chừng dùng không được thời gian một năm, thêm nửa năm nữa thời gian, ta không sai biệt lắm liền có thể giải quyết trong cơ thể ngươi phi tiên lực. Hắn cùng Vi Vi cùng giác hữu tình phân biệt liếc nhau về sau, hướng phía Vạn Long hoàng nữ chào hỏi. Phương đạo hữu gọi ta linh lung liền tốt, không cần như vậy xa lạ. Mà khác ta cũng không gấp gáp, đạo hữu không cần buộc chính mình tu hành nhanh như vậy, nên vững chắc căn cơ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần mới phải tu hành chính đạo. Vạn Long hoàng nữ biết được chính mình lúc trước tỉnh lại lúc, Phương Dương đã vượt qua một lần kiếp, ngày nay thời gian ngắn như vậy, lần nữa độ một kiếp, khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Phương Dương gật đầu cũng không phản bác. Vi Vi tay trái không tự giác nắm chặt ly trà. Nghe nói đạo hữu tinh thông thiên cơ thôi diễn pháp, ta chỗ này có một khối thần ngân tử kim lệnh, chính là phụ hoàng đặc biệt lưu lại cổ hoàng lệnh, cùng Vạn Long linh có cùng nguồn gốc, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ thôi diễn một chút Vạn Long linh chỗ. Vạn Long hoàng nữ lấy ra một cái tử kim lệnh bài, đem nó đưa cho Phương Dương nói. Nàng biết được thôi diễn thiên cơ, nhất là thôi diễn cổ hoàng binh chỗ, chắc chắn đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Nhưng có cổ hoàng lệnh tại, chỉ cần Vạn Long linh còn tại bắt đấu, liền không đến mức đối Phương Dương có gì đó lớn ảnh hưởng. Chương 248, trấn áp hoàng binh, Nam Linh Thiên Công. Chương 248, trấn áp hoàng binh, Nam Linh Thiên Công. Thanh Liên điện, trời tối người yên. Đài xem sao, ánh sao lấp lóe. Phương Dương cùng Vạn Long hoàng nữ hai người đứng tại trên đài xem sao, nhìn trên bầu trời lấp lóe của tinh, riêng phần mình lấy thiên nhãn xem xét, đợi đến thời cơ thích hợp nhất, lúc này mới riêng phần mình lấy ra Vạn Long hoàng lệnh, gạt ra trong cơ thể tinh huyết. Vạn Long hoàng nữ đem tinh huyết nhỏ tại Vạn Long hoàng lệnh bên trên, đối diện trước Phương Dương nói, trước đây phụ hoàng đem ta phong tồn tại bên trong thần mới lúc, trừ đem Vạn Long linh cùng nhau phong đi vào bên ngoài, còn có lưu một tôn phong tồn tốt bảo lô, bên trong có dấu đủ loại kỳ chân dị bảo, nếu là có thể đem nó tìm về, ta nguyện phân ra ba thành giao cho đạo hữu, xem như lần này hỗ trợ thủ lao. Không giống với Vạn Long linh, Vạn Long hoàng lưu cho nàng tôn kia bảo lô, cũng không có cái gì đối ứng triệu hoán thủ đoạn, nếu là bị người khác lấy được, có lẽ sẽ bị kéo ra, triệt để đánh rơi. Vạn Long hoàng nữ sở dĩ hiện tại mới nói, cũng là hiểu rõ Phương Dương phần hạnh, cùng nó có giao tình về sau, mới có thể nói rõ. Một vị cổ hoàng lưu cho con gái bảo lô, bên trong có dấu kỳ chân, liền chuẩn đế đều muốn tâm động, nếu không phải nàng lo lắng mất đi, tăng thêm đối Phương Dương có hiểu biết, phải chờ khôi phục bình thường về sau, suy nghĩ tiếp biện pháp tìm kiếm. Vậy ta trước hết cảm ơn linh lung ngươi hùng hồn. Phương Dương tay cầm Vạn Long hoàng lệnh cười khẽ, đối với tôn kia Vạn Long bảo lô cũng không có ôm bao lớn chờ mong, hắn đã có hai viên bất tử dược trái cây, cũng có đầy đủ đúc thành hai cái cực đạo đế binh tiên kim. Vạn Long hoàng lại thế nào sủng ái chính mình ấu nữ, cũng không khả năng vượt qua tiêu chuẩn này, tiên kim cũng không phải là tốt như vậy tìm, chỉ có bất tử dược trái cây, tôn kia bảo lô bên trong có thể sẽ có một cái. Vạn Long hoàng nữ tử không biết được Phương Dương ý nghĩ, thấy nó mở miệng cảm ơn, trên mặt lộ ra lau một cái kinh diễm dáng tươi cười. Phương Dương hết sức chuyên chú, bắt đầu vận chuyển tử vi đấu sổ, mượn chu thiên tinh tú lực lượng, lấy tay bên trong Vạn Long hoàng lệnh vì gánh chịu vận, thôi diễn Vạn Long linh cùng Vạn Long bảo lộ chỗ. Trung Châu thần lĩnh, thần môn chủ mạch, một đám tử tiên hai đại năng cùng Trạm đạo vương giả tạo thành các tu sĩ, vây quanh trước đó vài ngày từ hư không bên trong khe hở đụng tới hai cái bảo vật, triển khai kịch liệt đàm luận. Cái này từ thần ngân tử kim tế luyện Long linh, khẳng định là một kiện cực đạo đế binh, mặt trên tỏa ra khí tức, cùng ta đã từng cảm thụ thu hoạch được cực đạo đế uy không khác chút nào, cùng bình thường thánh binh có khó mà vượt qua chênh lệch. Nếu là có thể lấy được cái này cực đạo đế binh, đem nó nắm ở trong tay, chúng ta tần môn tất nhiên có thể phát dương quang đại, không cần lại giống hiện tại như vậy mai danh nhận tích, tựa như một cái tiểu môn phái, cả ngày bị ngoại giới tu sĩ thăm dò đến thăm dò đi. Độ thần quyết không phải là vấn năng, chúng ta cũng không phải Nam Lĩnh Thiên Đế, gặp được vấn đề liền dùng độ thần quyết giải quyết, sớm muộn cũng có một ngày sẽ lật thuyền trong mương, không phải là chúng ta thế hệ này, liền có khả năng là chúng ta đời sau. Trường giáo, nhất định muốn nắm chắc cơ hội a. Một vị nào đó thần tình kích động trưởng lão, dắt lấy Tần Môn trưởng giáo ống tay áo, tình cảm dạt dào nói, thẳng đến sau khi nói xong, mới ý thức tới sự thất thố của mình, vội vàng buông tay ra hướng lui về phía sau hai bước. Sư đệ, ngươi nói đúng. Nhưng cái này cực đạo đế binh bên trên, còn dính sát có một khối quỷ dị màu đỏ thắm quan tài, thậm chí có thể làm cực đạo đế binh hành quân lặng lẽ, không phát huy ra gì đó uy năng, chúng ta sao có thể đem nó gỡ xuống? Tần Môn bên trong chỉ có một kiện thánh binh, nếu là bởi vì việc này mà tổn hại, ta lại có gì mặt mũi đi gặp tiên tổ? Mà lại từ xưa đến nay, hiếm thấy không cùng chân cực đạo đế binh, thời đại hoang cổ đại đế, bọn hắn tế luyện ra cực đạo đế binh, căn bản không có hình dáng này thức. Nói cách khác, cái này cực đạo đế binh khả năng đến từ thời đại thái cổ. Gần nhất Đông Hoang bên kia thế nhưng là không thế nào thái bình, nghe nói có rất nhiều thái cổ chủng tộc gần xuất thế, món này cực đạo đế binh có rất lớn xác suất là một kiện cổ hoàng binh. Thần môn trưởng giáo thở dài, hắn làm sao không nghĩ cướp đoạt cái này cực đạo đế binh, nhưng cái này sau lưng phong hiểm quá lớn. Nếu là rước lấy một cái thái cổ hoàng tộc, Tần Môn liền muốn hủy ở trong tay hắn, hắn sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thế nhưng là, thái cổ chủng tộc nếu là mất đi cổ hoàng binh, làm sao có thể thời gian lâu như vậy đều không có bất kỳ phản ứng nào? Có lẽ là cái kia thái cổ chủng tộc cũng tại cái này cực đạo đế binh đánh rơi thời điểm, tao ngộ kỳ biến, sớm đã toàn bộ tử vong cũng chưa biết chừng. Nào đó một vị tiên hai đại năng nói, trưởng giáo, cầm một kiện thánh binh đi cực một kiện cực đạo đế binh, đây là rất có lời sự tình, ngươi nếu là sợ, vậy liền mang theo đám người lập tức chạy trốn, một lần nữa thành lập cơ nghiệp. Ta cầm thánh binh nếm thử lấy đi cực đạo đế binh, nếu là thành công liền đi tìm các ngươi, nếu là thất bại, các ngươi cũng không cần đến vì ta nhặt xác. Lại có một người nói, ai, các ngươi đây là tại bức ta. Tần môn trưởng giáo nhìn trước mắt, ngày bình thường nhất là thật cẩn thận sư đệ, đều bị cực đạo đế binh tồn tại che đôi mắt, bất đắc dĩ mà thống khổ dầu dĩ. Rất lâu, tại mọi người nhìn chăm chú, hắn cuối cùng không chống đỡ được áp lực, nói, tất cả mọi người rời khỏi ngoài trăm dặm, ta tự mình cùng Bích Lạc Vương cùng một chỗ, sử dụng thánh binh nếm thử lấy ra cái này cực đạo đế binh. Nếu là thất bại, các ngươi liền toàn bộ rời đi Tần Môn, cũng không tiếp tục muốn trở về, đem nơi này triệt để phong bế. Đám người tuân lệnh, xuất lĩnh cực nhỏ đệ tử, cùng đông đảo độ hóa mà đến người hộ đạo, chờ mặc rời đi Tần Môn. Đám người sau khi đi, Tần Môn trưởng giáo lấy ra một kiện thánh binh, chính là ngày xưa tổ tiên bọn họ lưu lại binh khí, vì một kiện đại lang ngân tinh chế thành thánh ý thì hắn đem nó giao cho Bích Lạc Vương. Bích Lạc Vương là một cái tướng mạo tuấn lãng thanh niên nam tử, từng tại Trung Châu xông ra giành tiếng vang dội, kết quả đang tìm kiếm bí chữ binh thời cơ đến Tần Môn, bị bọn hắn liên thủ lấy độ thần quyết độ hóa. Ngày nay, có Tần Môn công pháp viện trợ, có thể phóng ra mấu chốt một bước, chạm đạo thành vương, trở thành Tần Môn cường đại nhất người hộ đạo. Một vị chạm đạo vương giả, lại thêm một kiện thánh binh, nên có thể đem Long Linh bên trên màu đỏ thắm quan tài dịch chuyển khỏi, nhường Tần Môn thu hoạch được cái này cực đạo đế binh. Tần Môn trưởng giáo trong lòng lo sợ bất an, nhưng cuối cùng vẫn là ra lệnh, nhường Bích Lạc Vương động thủ xốc lên áp sát vào Long Linh bên trên màu đỏ thắm quan tài. Thánh y tách ra màu trắng bạc ánh sáng, rơi vào Long Linh cùng màu đỏ thắm quan tài ở giữa, nhẹ nhàng từ trong bắt đầu chui vào, chia cắt. Hắn không dám nếm thử vì đi màu đỏ thắm quan tài. Có thể áp chế cực đạo đế binh quỷ dị đồ vật, có thể không phá hư liền tốt nhất đừng phá hư. Tại Tần Môn trưởng giáo chờ mong cùng bất an trong ánh mắt, màu trắng bạc ánh sáng tiến vào trong hai cái ở giữa cực nhỏ khoảng cách, mở một cái tốt đầu. Long Linh cùng màu đỏ thắm quan tài, không có phát sinh gì đó dị động, tựa như còn tại qua lại giằng co. Có lẽ thật có thể thành. Tần Môn trưởng giáo tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba kiện đồ vật. Sau một khắc, giang giác, giang giác, giang giác. Bích Lạc Vương trước mặt đại la ngân tinh thánh y liễu, sinh ra từng vết nứt, như là ngày đông cũng không phải là đông thật mặt băng, bị người một chân đạp xuống, bắt đầu vỡ vụn. Binh binh bang bang âm thanh vang lên. Từng khối đại la ngân tinh mảnh vỡ liên tiếp rớt xuống đất, nhường Tần Môn trưởng giáo tâm cũng theo đó vỡ vụn. Ta là Tần Môn tội nhân a. Tần Môn trưởng giáo đầu gối mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi. Sau đó, trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra một loại may mắn. May mắn hắn còn sống. May mắn Bích Lạc Vương cái này Trảm Đạo Vương giả còn sống. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hoàng Kim đại thế gần đã đến. Lấy Bích Lạc Vương tư chất, lại tăng thêm bọn hắn Tần Môn truyền thừa Nam Linh Tiên Công, chưa hẳn không thể trở thành thánh nhân, tái tạo một kiện thánh binh. Nghĩ tới đây, Tần Môn trưởng giáo vội vàng nhặt trên mặt đất vỡ vụn đại la ngân tinh, những mảnh vỡ này thức thời hoa văn mặc dù triệt để tổn hại, nhưng ngày sau có thể làm Bích Lạc Vương rèn đúc thánh binh tài liệu. Thất hồn lạc phách phía dưới, hắn thậm chí trực tiếp dùng tay nhặt đại la ngân tinh mảnh vỡ, thẳng đến đem toàn bộ mảnh vỡ nhặt xong. Ngẩng đầu nhìn về phía Bích Lạc Vương lúc, Tần Môn trưởng giáo đột nhiên phát hiện, cái này người hộ đạo giống như có chút không đúng. Hắn đột nhiên quay đầu, trông thấy tại Long Linh cùng màu đỏ thám quan tài vị trí, một nam một nữ hai cái tu sĩ, thế mà lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Nữ tử sắc mặt siêu phàm thoát tục, so Tần Môn trưởng giáo thấy qua tất cả nữ tử đều muốn hoàn mỹ, nhưng đây chỉ là một xa lạ tu sĩ, theo hắn thân bên trên khí cơ suy đoán, cực lớn xác suất là nửa bước đại năng. Đến mức nam tử này, Phương Dương. Tần Môn trưởng giáo sắc mặt cứng ngắc, nhìn thấy Phương Dương giờ khắc này, liền gì đó đều không cần suy nghĩ nhiều, chờ đợi đối phương thẩm phán là đủ. Bích Lạc Vương cùng Phương Dương đều là vừa mới chạm đạo không lâu vương giả, nhưng cái trước đối mặt cái sau, chỉ sợ liền một chiêu đều không chịu đựng được. Hắn đối với mình cái này phán đoán, rất có lòng tin. Mà lại Phương Dương trên thân, còn có một cái hoặc là hai cái cực đạo đế binh, bọn hắn muốn chạy trốn, chỉ là một loại hy vọng xa vời. Khối này quan tài, thế mà trấn áp phụ hoàng ta Vạn Long Linh. Vạn Long hoàng nữ nhẹ trao lại lông mày nói, mặc dù Vạn Long Linh khôi phục trình độ không cao, nhưng bị một khối vỡ vụn quan tài trấn áp đến đây, vẫn là làm nàng có chút khó mà tiếp nhận. ta lấy Thanh Liên Đế binh, có thể đếm thử đem Vạn Long Linh cùng màu đỏ thắm quan tài tách ra, nhưng cũng không có quá nhiều nắm chắc, bất quá đem cái này hai vật cùng nhau lấy đi, ngược lại là có thể. Phương Dương Nguyên Tiên nhãn quan sát kỹ hai cái đồ vật, rút ra cái kết luận này nói: "Đã như vậy, vậy liền làm phiền đạo hữu thay ta đảm bảo Vạn Long Linh một đoạn thời gian, chờ ta triệt để khôi phục về sau, lại nếm thử đem Vạn Long Linh khôi phục, thoát khỏi khối này màu đỏ thắm quan tài." Vạn Long Hoàng nữ thần sắc tự nhiên nói: "Vạn Long Linh, quả nhiên là có chủ." Tân môn trưởng giáo đối với mình sinh tử đã không ôm ấp quá lớn kỳ vọng, dám can đảm ngấp nghé cùng cấp đoạt cổ hòa minh, vị này thân phận đọa người nữ tử, tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Đến mức cùng vì nhân tộc Phương Dương, có thể hay không nói đỡ cho hắn. Đổi vị suy nghĩ, nếu như hắn là Phương Dương, tuyệt đối sẽ không mềm tay. Hắn đoán đúng. Phương Dương tiện tay đem Tần Môn trưởng giáo cùng Bích Lạc Vương đánh chết xong việc, hồn phách thì là thu vào trong khổ hải vạn hồn phiên bên trong, vơ vét lên hai người bọn họ ký ức. Trong quá trình này, Vạn Long Hoàng nữ đối Phương Dương giết người sự tình, cũng không nói thêm gì, ngược lại tầm mắt biến càng thêm nhu hòa. Phương Dương nguyên thần đắm chìm tại vạn hồn phiên bên trong, quan sát lên Tần Môn trưởng giáo ký ức, khi nhìn đến một bộ từ Nam Linh Thiên Đế khai sáng công pháp về sau, không khỏi thầm nói Tần Môn người quả nhiên phế vật. Nam Linh Thiên Đế, ít nhất là ngoan nhân đại đế ba đời thần, nắm giữ thiên đế cấp bậc chiến lực, loại tồn tại này sáng lập ra công pháp, trong tay bọn hắn truyền thừa, thế mà còn sinh ra không được một vị Trảm Đạo Vương giả, còn cần Bích Lạc Vương người ngoài này đến hộ đạo. Lần nữa chứng minh, đông đảo cổ hoàng đại đế không có người nào lựa chọn đem đế kinh truyền khắp thiên hạ kỳ thực rất chính xác. Tựa như cái này Tần Môn, cho bọn hắn thiên đế kinh văn, bọn hắn cũng không có thể dùng được. A chương 249, Phương Dương, đây đều là muốn tốt cho các ngươi. Chương 249, Phương Dương, đây đều là muốn tốt cho các ngươi. Vạn Long Xảo, khắp nơi trên đất vết thương. Tại trước đây không lâu, hỗn độn Long Xảo bạo động bên trong, có đông đảo Vạn Long Xảo tộc nhân cùng với tổ vương đang say giấc nồng nhận hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, thậm chí không thiếu có người vì vậy mà bỏ mình. Nhưng tất cả những thứ này cũng không tính là gì đó, vấn đề trọng yếu nhất là bọn hắn hoàng nữ cùng Vạn Long Linh đến cùng chạy đi đâu. Đi qua rất nhiều thời gian, hao phí rất nhiều khí lực dựng mà ra bên trên tế đàn ngũ sắc, Vạn Long Xảo đông đảo tổ vương sắc mặt khó coi. Vạn Long Linh triệu hoán không trở lại, tuyệt đối là thất thủ tại nào đó một chỗ hiểm địa, không phải vậy dựa vào chúng ta triệu hoán cổ hoàng binh bí pháp, lại có đông đảo tinh huyết xem như tế phẩm, dù là Vạn Long Linh ở vào vũ trụ hẻo lánh nhất vị trí, cũng nhất định sẽ được triệu hoán trở về. Một vị tổ vương mở miệng nói. Hán, không thể gây nên còn lại tổ vương lời nói, ngược lại lộ ra lúc này bầu không khí càng thêm trống vắng cùng quẩn cục é. Vạn Long Xảo duy nhất đại thánh, tên là Càn Luân cường giả tuyệt thế, giờ phút này đứng tại tế đàn năm màu phía trước nhất, nhìn trước mắt đám này tộc nhân, cũng là bó tay toàn tập. Vạn Long Linh chính là cổ hoàng binh, có thể đem cái này cổ hoàng binh trấn áp, vô pháp đáp lại bọn hắn triệu hoán hiểm địa, coi như có thể tìm tới ở nơi nào, cũng cần bọn hắn bước lên cực lớn phong hiểm mới có thể đem nó tìm tới. Huống hồ trước đây Vạn Long Linh rơi vào hư không khe hở, bọn hắn đến bây giờ cũng chưa từng biết được cái này cổ hoàng binh đến tột cùng rơi xuống ở nơi nào, muốn phải liều chết tìm về cổ hoàng binh đều làm không được, quả thực là ném vào thái cổ hoàng tộc mặt mũi. Không có cổ hoàng binh thái cổ hoàng tộc, vậy còn gọi thái cổ hoàng tộc sao? Xương số một vương tộc còn tạm được. Vấn Thiên ngày nay thương thế thế nào? Càn Luân đại thánh đối nào đó một vị am hiểu y thuật tổ vương hỏi. Vấn Thiên chính là bọn hắn Vạn Long Xảo bên trong một vị tinh thông thôi diễn thiên cơ pháp tổ vương, nó bản thân chỉ là một cái thánh nhân, nhưng nó lại từng chiếm được Vạn Long đế tử Tán Dương, gọi là bên trong Vạn Long Xảo trụ cột. Có thể tại hỗn độn Long Xảo bạo động lúc, vị này Vấn Thiên tổ vương lại là vận khí thật không tốt, bị một bộ màu đỏ thắm cổ quan đụng nát nửa người, suýt nữa trực tiếp mất mạng. Hiện tại Vấn Thiên đã thức tỉnh, bất quá hắn hiện tại khí như dây tơ, liền đứng lên đều có chút miễn cưỡng, muốn phải thôi diễn thiên cơ, lấy được Vạn Long Linh vị trí chính xác, thực sự là một kiện rất khó khăn sự tình. Vị này tổ vương hồi đáp, đem trong tộc trong bảo khố một bình bất tử dược dịch lấy ra, để hắn tranh thủ thời gian khôi phục sinh cơ, mau chóng đạt tới có thể thôi diễn thiên cơ trình độ. Càn Luân đại thánh nhắm mắt nói, bất tử dược dịch chính là Vạn Long Xảo trong bảo khố đệ nhất đẳng kỳ chân, là ngày xưa tổ tiên bọn họ vị kia Vạn Long đế tử lưu lại bảo dịch, ngày nay cho một cái bình thường thánh nhân dùng, dù là nó tinh thông thiên cơ thôi diễn pháp, cũng thực sự là có chút lãng phí. Đại thánh, Vấn Thiên đã ăn vào ta đặc chế bảo dược, nhiều nhất thời gian 3 tháng, liền có thể triệt để khôi phục, cần gì dùng tới cái kia bình bất tử dược dịch. Vạn Long Linh mặc dù thất thủ, nhưng nó chính là một kiện cổ hoàng binh, thế gian ít có thể đem hư hao hiểm địa, chúng ta không cần vội vã như thế. Tinh thông ý thuật tổ vương quên. Vạn Long Linh tự nhiên không biết hư hao, nhưng chúng ta Vạn Long hoàng nữ đâu? Hoàng nữ nếu là có sai lầm, người ta cũng phải lấy cái chết nhận lỗi. Càn Luân đại thánh mở hai mắt ra táo bạo nói. Đông đảo tổ vương câm như hến. Ta rõ ràng, lấy Vấn Thiên tình huống hiện tại, nhiều nhất 3 giọt bất tử thần dịch, ta liền có thể đem nó triệt để chữa trị, lại nhiều thần dịch liền vô dụng. Loại kia kinh khủng thương thế, không phải là đơn thuần dùng bất tử thần dịch liền có thể nhanh chóng chữa trị, ta cam đoan trong vòng 3 ngày, tuyệt đối nhường nó khôi phục như lúc ban đầu, suy tính hoàng nữ vị trí chỗ ở. Tinh thông y thuật tổ vương lưu lại một câu nói như vậy về sau, mau chóng rời đi nơi đây, đi trong bảo khố đi lấy bất tử dược dịch. Còn lại tổ vương đứng tại chỗ trầm mặc ít nói, giống như từng cỗ tượng đá. Mâm tròn vàng xanh bên trong, một tòa máu tanh trong phòng thí nghiệm. Bàng Bác thân thể trần truồng, chịu đựng lên trước mắt nam tử tóc tím tàn phá, trên thân tách ra từng đóa máu bắn tung tóe, cho dù chỗ trán gân xanh nổi lên, vẫn như cũ không rên một tiếng. Là cái xương cứng, là cái làm chiến nô hạt giống tốt, ta ngược lại là có chút thưởng thức ngươi. Nam tử tóc tím dừng lại trong tay hình cụ, nhìn xem trước mặt cường tráng khôi ngô thổ dân, lộ ra thưởng thức dáng tươi cười, giống như một cái thổ tài chủ, đang nhìn chính mình nhất cường tráng châu cày. Hắn vứt bỏ tiếp tục tra tấn đối phương hành vi. Chờ rời đi chỗ này cấm địa về sau, hắn đại khái có thể tìm tới cái khác thổ dân, ép hỏi viên này sinh mệnh tinh thần tình báo, không cần thiết sử dụng một chút cực đoan thủ đoạn, từ trước mắt thổ dân trên thân thu hoạch tình báo. Mặc kệ là làm người vô cùng thống khổ cực hình, vẫn là trực tiếp đi sâu vào nguyên thần bí pháp, đều biết đối nó trên việc tu luyện hạn tạo thành ảnh hưởng. Nam tử tóc tím đối với mình tài sản rất là chân quý. Sau đó, hắn lấy ra một cái chữa thương bí dược bình thủy tinh, đem nó nội bộ dược cao đổ vào trong tay, tự thân vì bảng bác vết thương đắp lên dược cao. Hai tay tại căng đầy cứng rắn như thánh tài cơ bắp bên trên bôi lên, nam tử tóc tím trong mắt ánh sáng càng thêm hừng hực. Đó cũng không phải hắn có gì đó đặc thù đam mê, mà là đơn thuần chủ nhân đối với mình nô bộc thưởng thức, như là một cái kỵ sĩ đối lương câu thưởng thức. Bàng bác lại là không biết một điểm này. Nhìn trước mắt nam tử tóc tím, vừa mới còn tại ra sức của hắn, sử dụng đủ loại hình cụ để hắn nói ra bắt đầu tình báo. Ngày nay lại một mặt khiến người buồn nôn biểu tình, còn tự thân vào tay vì hắn bôi lên dược cao, quả là muốn phun ra, toàn thân nổi da gà lên, lông tơ đứng thẳng. Muốn chém giết muốn dốc thịt liền tranh thủ thời gian đến. Có loại đem ta chơi chết. Gia Gia Phàm là kêu thảm một tiếng, kiếp sau liền tùy ngươi họ. Bàng Bác giống to kêu gào nói. Nam tử tóc tím thờ ơ, thẳng đến đem Bàng Bác toàn thân đều bôi lên đúng chỗ, lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó cười rời khỏi nơi này. Trên thập tự giá, Bàng Bác hai mắt vô thần, như là một đầu cũng không còn cách nào xoay người cá ướp muối, trong lòng tràn đầy bi thương cùng đau khổ. Hắn tại địa cầu bạn gái trước đều không có nam tử tóc tím này sờ nhiều lắm, là thật không coi hắn là người nhìn a. Một chỗ khác trong phòng thí nghiệm, nam tử tóc tím đẩy cửa phòng ra, trông thấy muội muội của mình ngay tại từ bất diệt kim thân trên thân thể lấy ra từng cây bộ lông, từng mảnh làn da, từng giọt máu, để vào trong phi thuyền tinh mật nhất dụng cụ đo lường bên trong. Đây là vĩnh hằng tinh vực kiểu mới nhất dụng cụ đo lường, chỉ cần có đầy đủ hàng mẫu, liền có thể triệt để phân tích ra một cái sinh vật trong cơ thể có được huyết mạch. Cái này bất diệt kim thân thể chất cực kỳ cường đại, chỉ sợ cần nửa ngày thời gian mới có thể có ra chuẩn xác nhất kết quả. Chúng ta trước tiếp tục đi tới vơ vét thần hình khoáng vật đi. Con mắt màu tím nữ tử đối nhà mình ca ca nói. Bọn hắn biết được chỗ này bí địa khủng bố, dựa vào phi thuyền tự mang công năng cũng có rời đi nơi này biện pháp. Nhưng ở phát hiện nơi này có rất nhiều hiếm thấy thần hình khoáng vật, có thể làm chất lọc tiến hóa dịch phụ vật liệu về sau, liền lưu tại nơi này, chuẩn bị một bên tu bổ phi thuyền, một bên sưu tập thần hình khoáng vật. Tiến lên. Nam tử tóc tím cùng con mắt màu tím nữ tử cùng một chỗ đi tới phi thuyền khoang điều khiển, đối đông đảo tu sĩ ra lệnh. Sau đó, phi thuyền đem khí tức thu liễm đến cực hạn, bắt đầu chậm chạp đi về phía trước vào. Bất Tử Sơn, Phương Dương mang theo Vạn Long Hoàng Nữ đi tới chỗ này sinh mệnh cấm khu, hắn đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn, còn tiện thể che lấp Vạn Long Hoàng Nữ khí tức, để tránh dẫn tới khá là phiền toái sinh vật. Ở đây, hắn không thể vận dụng cực đạo đế binh, tốt nhất liền thánh binh đều không cần vận dụng, không phải vậy đại khái dẫn đầu biết dẫn ra phiền toái càng lớn. Thật gặp được khó mà giải quyết hoàn cảnh khó khăn lúc, lựa chọn tốt nhất chính là tranh thủ thời gian vận dụng định tiên du hoặc là cánh cửa thần kỳ, rời đi chỗ này sinh mệnh cấm khu. Bất Tử Sơn. Vạn Long Hoàng Nữ nhìn xem chỗ này quen thuộc địa vực, nàng đã từng đi theo phụ hoàng tới qua nơi này, đó còn là tại nàng rất tuổi nhỏ thời điểm. Trước đây, có mấy cái cấm kỵ sinh linh muốn phải cùng nàng phụ hoàng trò chuyện, phát sinh một chút khoe miệng, nhưng cuối cùng lại khiếp sợ Vạn Long Hoàng thần uy mà thoái nhượng. Vạn Long bảo lô rơi xuống tại đầu này hắc hà bên trong, chúng ta đi hạ du tìm một chút, hẳn không có phiêu ra ngoài quá xa. Phương Dương mở miệng nói ra. Vạn Long Hoàng Nữ không gì không thể, theo sát tại bên cạnh hắn, dọc theo trước mắt hắc hà, hướng hạ du đi tới. Một mảnh trong hắc vụ, Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng Nữ hai người ở đây không có chịu ảnh hưởng, tiếp tục đi đến phía trước. Đột nhiên, Phương Dương thần giác bị xúc động, Nguyên Thiên nhãn mở ra, hướng về phía sau mình nhìn lại, chỉ gặp một chiếc phi thuyền giấu ở trong hư không, cách hắn không đủ một dặm đất. Có ý tứ. Phương Dương lần nữa toàn lực vận chuyển Nguyên Thiên nhãn, xuyên thấu cái này mầm tròn vàng xanh toàn bộ trận văn, cùng với đặc thù chất liệu ngăn trở, đem trong phi thuyền tình huống toàn bộ thu vào tầm mắt. Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người cũng tại lúc này bị hắn biết được. Cái này hai huynh đệ làm sao lại xui xẻo như vậy? Phương Dương thấy hai người không có trở ngại, liền không có gấp đem bọn hắn cứu ra, mà là phân ra một bộ đạo thân, bí ẩn tiến về trước mâm tròn vàng xanh con đường tiến tới bên trên, chuẩn bị giúp Diệp Phàm hai người một chút sức lực. Về phần hắn bản thể, đương nhiên là tiếp tục bồi tiếp Vạn Long Hoàng Nữ, tìm kiếm tôn kia Vạn Long bảo lô. Mâm tròn vàng xanh chậm rãi tiến lên. Tại nội bộ đông đảo tu sĩ vô tri vô giác lúc, một cái giống như quỷ mị thân ảnh, lặng yên không một tiếng động tiến vào chiếc phi thuyền này nội bộ. Từng cái lạc đàn tu sĩ bị Phương Dương đạo thân dứt khoát đánh bất tỉnh. Dựa vào bí chữ hành hắn như vào chỗ không người, xuyên qua từng đạo đủ để cho Trạm Đạo Vương giả nhức đầu cấm chế, đem mâm tròn vàng xanh bên trong hơn 9 phần 10 tu sĩ toàn bộ giải quyết. Thẳng đến tiến vào khoang điều khiển. Phương Dương nhìn thấy chiếc phi thuyền này chủ nhân, đến từ Vĩnh Hằng tinh vực Tử Vân tộc hai huynh muội, quyết đoán thừa dịp bất ngờ đem nó đánh ngất xỉu. Độ thần quyết bị thi triển mà ra. Đạo âm tại điều khiển trong khoang quanh quẩn, từng cố như là thi thể Vĩnh Hằng tinh vực người, bị đến từ trong mắt bọn họ thổ dân bí pháp cho hoàn toàn độ hóa là một người. Tử Vân tộc hai huynh muội dẫn đầu thức tỉnh cũng đứng người lên, mặt hướng Phương Dương túi người chào. Miệng hô lão bản, đây đều là muốn tốt cho các ngươi a. Phương Dương không có đi nhìn huynh muội này hai người, Nguyên Thiên nhãn xuyên thấu qua từng tầng bình chướng, nhìn xem Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, nhẹ nói, hắn cái này làm điện chủ, như thế nào lại cố ý hãm hại Thanh Liên Điện hai cái thánh tử? Ngọc bất chắc bất thành khí, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai khối ngọc thô, muốn phải nở rộ ánh sáng rực rỡ, còn cần hắn nhiều hơn hao tâm tổn trí. Chương 250, Long Hoàng tinh huyết, hoàng nữ đại cắt. Chương 250, Long Hoàng tinh huyết, hoàng nữ đại cắt mâm tròn vàng xanh. Phương Dương từ Tử Vân tộc hai huynh muội nơi đó, biết được trong đầu của bọn họ toàn bộ ký ức, bao quát vĩnh hằng tinh vực tọa độ, tối cường thể chất tiến hóa dịch phối phương, phi thuyền liên hành tình kiến tạo phương pháp các loại. Vận mệnh không thể phỏng đoán, như muốn bước vàng trộn vào lòng bàn tay là không thể nào, đã Diệp Phàm đi đến chiến nô trên con đường, không bằng thuận nước đẩy thuyền một cái, cho bọn hắn bên trên vừa lên chân chính áp lực. Vĩnh hằng tinh vực chiến nô mặc dù địa vị thấp, sinh tử thao túng tại chủ nhân trong tay, nhưng đứng trước từng tràng sinh tử quyết đấu, tất nhiên có thể được đến toàn diện thăng hoa. Vĩnh hằng tinh vực cái trước có tên chiến nô, vẫn là đã từng duy nhất có thể cùng thanh đế tranh phong đỉnh cấp cường giả Cô Tâm Ngạo. Ngày nay có ta độ hóa Tử Vân tộc huynh muội làm nội ứng, Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người sẽ không có chân chính nguy hiểm, nhưng bọn hắn nhưng không biết trong đó nội tình, có thể phát huy ra lớn nhất tiềm lực. Kể từ đó, so thần linh cốc đám kia tu sĩ truy sát, không biết muốn cao minh bao nhiêu, tuyệt đối có thể làm ta cái này hai đại thánh tử sớm ngày gánh vác thanh liên điện trách nhiệm, không cần để ta mọi chuyện độc lòng, mọi chuyện đứng vững. Diệp Phàm, Bàng Bác, hai người các ngươi sớm muộn cũng sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ. Phương Dương đem từng kiện kỳ chân lấy ra, cũng đem đối ứng điểm công hiến, toàn bộ ghi vào Diệp Phàm cùng Bàng Bác trên đầu, chờ bọn hắn thành công từ vĩnh hằng tinh vực giác đấu trường đi ra về sau, nên không sai biệt lắm liền có đầy đủ thực lực đến trả lại những thứ này điểm công hiến. Hắn đem bộ phận luyện chế tốt đan dược, cùng với một chút phụ trợ tài nguyên tu luyện, giao đến Tử Vân tộc huynh muội trong tay. Sau đó lại vận dụng đủ loại đặc thù quán vật, bắt đầu đem chiếc này mầm tròn vàng xanh tu bổ hoàn chỉnh, lấy nhường Diệp Phàm cùng Bàng Bác thuận lợi đạp lên chiến nô con đường. Hắc Hà Hạ Du, Phương Dương cùng bạn Long Hoàng Nữ xuyên qua sương mù, rừng đá, núi cao, cuối cùng tại một chỗ từ Hắc Hà phân luồng ra hồ nước chỗ, tìm được bạn Long Bảo Lô tung tích. Sâu xa mà hắc ám bên trong hồ, có 10 cái toàn thân tràn đầy bằng xương dữ tợn hắc ngư, tại đây chỗ âm trầm rét lạnh thủy vực sinh tồn. Lúc này, những thứ này bằng xương hắc ngư lại tựa như đụng phải chính mình thiên địch, toàn bộ trốn ở hồ đen tây bộ. Đến mức hồ đen đông bộ, một tôn có vô số hình rồng hoa văn lạc ấn tím kim bảo lò, tản mát ra chói lọi mà sáng chói ánh sáng, tựa như một viên rơi vào hồ nước mặt trời, bốc hơi lấy trong hồ nước hồ, đem tất cả quỷ dị khí tức toàn bộ trừ khử. Phụ hoàng lưu cho ta Vạn Long Bảo Lô. Vạn Long Hoàng Nữ nhìn thấy vị này bảo lô, trong đôi mắt đẹp lóe qua hồi ức màu, tay trắng nhẹ giơ lên, lấy đạo hoa văn dệt ra một cái hình rồng phù văn, dựa vào tự thân cùng cái này thánh khí liên hệ, nếm thử đem Vạn Long Bảo Lô từ hồ đen bên trong triệu hồi. Vạn Long Bảo Lô rung động, toàn thân cao thấp ánh sáng thu liễm, nguyên bản cao tới một trượng thân lò, hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ hồ đen bên trong xung ra, tóe lên bọt nước, tại không trung hóa thành một đạo đường cong, rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Vạn Long Bảo Lô chịu nặng. Vạn Long Hoàng Nữ tại thưởng thức vị này bảo lô một lát sau, không chút do dự xốc lên nắp lò, đem vị này phụ hoàng lưu lại bảo lô, đưa cho giúp nàng đại ân Phương Dương. Phương Minh dựa theo chúng ta phía trước ước định, vị này bảo lô bên trong kỳ chân, ngươi có thể tự đi chọn lựa, lấy đi ba thành. Nàng nói như vậy, cùng phía trước ước định kỳ thực có một chút sai biệt, đó chính là Phương Dương chọn trước cùng chính nàng làm chủ cho đối phương khác nhau. Sự khác biệt này nhìn như không quan trọng, rốt cuộc Vạn Long Hoàng lưu cho hầu nữ bảo vật, sẽ không có gì đó vật phẩm bình thường bất kỳ cái gì một kiện bảo vật đặt ở ngoài giới, đều là đủ để cho người đoạt bể đầu kỳ chân. Nhưng trên thực tế, đối với Phương Dương mà nói, vị này Vạn Long Bảo Lô một chút bảo vật, khả năng hắn đã sớm nắm giữ, ví dụ như dược vương, đại lang ngân tinh những vật này, những bảo vật này, mặc dù bất luận kẻ nào cũng sẽ không ngại nhiều, nhưng chúng quy là không bằng một chút hắn cũng không có kỳ chân. Vậy tại hạ liền không khách khí. Phương Dương đưa tay tiếp nhận Vạn Long Bảo Lô, nguyên thần thăm dò vào trong đó, trong lò rực rỡ muôn màu bảo vật khiến người không kịp nhìn. Làm cho người ta chú ý nhất là một viên chân long bất tử dược trái cây, bộ dáng là một cái màu vàng tiểu long, sinh động như thật, tựa như từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành, trong miệng ngậm có một cái tròn vo và nóng ánh long châu. Trừ cái đó ra, còn có 9 cái chứa lá trà ngộ đạo bình uống, mỗi một bình có tới 108 viên phi lá, vừa lúc là ngộ đạo cổ trà thụ 9 năm có thể sản xuất toàn bộ trà. Đến mức ngộ đạo trà thụ thân cây, nơi này ngược lại là không có, rốt cuộc không phải là bất luận cái gì của hoàng, cũng giống như bất tử thiên hoàng như vậy có khí phách lớn muốn phạt rơi một viên bất tử thần thụ làm quan tài. Tiên lệ lục kim, thần ngân tử kim, đạo kiếp hoàng kim ba loại tiên kim, to như tiên lệ lục kim, sắp có một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhỏ như đạo kiếp hoàng kim, cũng có đầu người thể tích. Phương Dương đạo kiếp hoàng kim đỉnh, trước đây sử dụng đến tiên liệu thể tích, cũng bất quá là lớn nhỏ như vậy mà thôi, dù là đến tiếp sau lại liên tiếp từng chiếm được một chút đạo kiếp hoàng kim, nhưng cũng bất quá là hạt cát trong sa mạc, không có cái gì biến hóa lớn. Sau đó là từng cây dược vương, có tới 6 tháng 6 năm 36 gốc, mà khác nhỏ dược vương cùng dược vương so với cũng không tính nhiều, nhưng ở hắn quan sát kỹ phía dưới, lại là bao dung bổ ích khí huyết, tu bổ nguyên thần, khôi phục thần lực chờ công hiệu, hoàn toàn không phải là coi như tăng trưởng tuổi thọ nhỏ dược vương đến dùng. Cuối cùng, Phương Dương lấy đi một khối đạo kiếp hoàng kim, ba bình lá trà ngộ đạo, cùng một chút cái khác kỳ chân, liền đem Vạn Long Bảo Lô trả lại đến Vạn Long Hoàng Nữ trong tay. Bình này tinh huyết cùng sở hữu 10 giọt, chính là phụ hoàng năm đó đặc biệt vì ta lưu lại, mặc dù trong cơ thể ta chạy xuôi cổ hoàng huyết mạch, những thứ này Long Hoàng tinh huyết đối huyết mạch vô dụng, nhưng là rèn thể vô thượng bảo dược. Ta vốn là nói xong cho Phương huynh ba thành, lại có thể nào nói không giữ lời, cái khác kỳ chân ngươi ít cầm không có quan hệ, cái này ba giọt Long Hoàng tinh huyết vẫn là thu cất đi. 7 giọt tinh huyết đã đầy đủ để ta dùng đến chuẩn đế cảnh giới, Vạn Long Hoàng Nữ từ bảo lô bên trong lấy ra một cái từ Cửu Thiên Thần Ngọc dung luyện thành 9 màu thần ngọc bình. Lấy ra ba giọt hình như đỏ thấm tiểu long tinh huyết, rơi vào Phương Dương trước mặt. Phương Dương thấy thế cũng không lại khách sáo, hắn không lấy đi cái này Vạn Long Hoàng lưu lại tinh huyết, là không nghĩ đoạt chỗ người tốt, rốt cuộc đây là nàng phụ hoàng lưu lại tinh huyết, há có thể tùy tiện lấy đi. Nhưng đã Vạn Long Hoàng Nữ chủ động mở miệng, vậy hắn cũng không có từ chối. vạn long xảo, tế đàn năm màu. Tại tế đàn năm màu bên ngoài, lại có một tòa tử ngọc thần đàn bị rèn đúc mà ra, đông đảo tổ vương quay chung quanh tại tử ngọc thần đàn chung quanh, nhìn xem đàn bên trên vấn thiên tổ vương, thần sắc không đồng nhất. Thôi diễn tiên cơ pháp, tốt nhất phải có phân lượng rất nặng môi giới, có thể hoàng nữ một mực bị phong ấn đến hiện nay thời đại, tại vạn long xảo bên trong không có để lại bất luận cái gì vật phẩm, ta cũng chỉ đành vận dụng một loại khác pháp môn, chư vị riêng phần mình phân ra một giọt tinh huyết liền có thể. Đến mức ta, liền không gạt ra tinh huyết, chờ một lúc thôi diễn tiên cơ, còn nói không chính xác sẽ phải gánh chịu như thế nào phản vệ. Vấn thiên tổ vương đối chung quanh đám tổ vương cười khổ nói, hắn ngày nay bất quá 3000 tuổi, đối với một tên tổ vương mà nói, chính là đang tuổi phơi phới, phong nhã hào hoa, nhưng hắn hiện tại thọ nguyên lại chỉ còn lại có 1000 năm trái phải, đều là ngày xưa thôi diễn thiên cơ gặp phản vệ hậu quả. Nếu không phải thân là vạn long xảo nhân vật trọng yếu, có đầy đủ dược vương, nhỏ dược vương cung cấp cho hắn, chỉ sợ sớm đã trở thành một người chết. Ngày nay, thôi diễn hoàng nữ vị trí ngược lại là việc nhỏ, liền xem như tiên tổ vạn long hoàng thân nữ, ngày nay cũng bất quá là còn chưa thành thánh người trẻ tuổi, không có khả năng để hắn bởi vậy nhận bao lớn tổn hại. Đồng thời, nhường rất nhiều tổ vương cùng nhau dâng ra một giọt tinh huyết, không chỉ có là tốt nhất suy tính hoàng nữ vị trí phương pháp, càng là có thể bảo toàn hắn không nhận quá nhiều thiên cơ phản phệ biện pháp. Từng giọt tổ vương tinh huyết bị bọn hắn không chút do dự đánh ra bên ngoài cơ thể, một giọt tinh huyết tính không được gì đó, thậm chí không cần chuyên môn điều dưỡng, không được bao lâu thời gian, thánh nhân nhục thân liền có thể tự đi tu bổ cái này cực nhỏ hao tổn. Đông đảo tinh huyết chuyển vào tử ngọc thần đàn bên trên, tại vấn thiên tổ vương trước giờ bày ra trận pháp tác dụng dưới, hóa thành một đầu thần võ xích long, càn luân đại thánh tinh huyết giống như một cái long châu, bị xích long ngậm trong miệng, là chân chính tinh hoa chỗ. Vấn thiên tổ vương nhìn thấy một màn này, hoàn toàn yên tâm, hắn không nghĩ tới càn luân đại thánh hào phóng như vậy, cống hiến ra tinh huyết, có tới 3 giọt nhiều, tại chất cùng lượng bên trên, đều vượt qua cái khác tổ vương. Kể từ đó, chờ thôi diễn ra hoàng nữ vị trí về sau, hắn còn có thể tồn tại tiếp theo bộ phận tinh huyết, dùng cho phụ trợ thôi diễn bạn long linh chỗ. Đây mới là chuyện khó khăn nhất. Một cái nói không chính xác, tính mạng của hắn cũng phải khoác lên trong chuyện này. Vấn thiên tổ vương vẻ mặt nghiêm túc, tại đông đảo tổ vương nhìn chăm chú, bắt đầu thôi diễn hoàng nữ vị trí chỗ ở, sinh mệnh an toàn. Từng đạo thánh đạo pháp tác xiềng xích từ trong cơ thể hắn xung ra, đem đông đảo tổ vương dung luyện ra tinh huyết, đính tại tử ngọc thần đàn phía trên, vô hình khí cơ tràn ngập, cấu kết đúc thành tòa này thần đàn thánh tài. Đến từ thời đại thái cổ cầu nguyện âm thanh, quanh quẩn khắp nơi nơi trốn có tổ vương bên hai, bọn hắn dốc hết toàn lực, muốn phải nghe rõ những âm thanh này, lại như trong nước kính viễn thị bên trong trăng, không thể đem nó nắm chặt. Thôi diễn tiên cơ pháp, chú ý thiên phú. Nếu không phải ở đây đạo hữu thiên phú, dù là cảnh giới lại cao, cũng là làm nhiều công ít. Trong bọn họ, không ít người đều tìm hiểu tới trong tộc thiên cơ thuật, nhưng đối mặt vấn thiên tổ vương lúc này thôi diễn thiên cơ quá trình, vẫn như cũng là nhìn không rõ, xa so với tu luyện một môn thánh thuật, tu luyện một môn hoàng đạo bí thuật muốn khó. Càn Luân đại thánh mở ra thiên nhãn, tại tử ngọc thần đàn bên trên cẩn thận quan sát, hắn đối với cái này vấn thiên tổ vương cũng không tính được hiểu quá rõ, đối phương ấn bối phận để tính, là hắn một vị thúc tổ hậu nhân, cùng hắn xem như cùng thế hệ. Ngày nay, bằng vào hắn hiện tại chỗ thấy tình huống, cái này vấn thiên tổ vương đúng là thiên cơ một đạo rất có thành tựu, loại kia khiến người khó mà nhìn thấu thiên địa hoa văn, hoàn toàn như trước đây nhường người đau đầu. Từ ngọc thần đàn bên trên, nhanh, vấn thiên tổ vương toàn lực ứng phó, đối với loại này thôi diễn thiên cơ pháp xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền nắm giữ thông hướng chân tướng chìa khóa. Sau đó, chỉ cần tiến thêm một bước, cùng thiên địa giao minh, liền có thể khóa chặt hoàng nữ vị trí, biết được hoàng nữ hiện trạng. Trên thần đàn, đám tổ vương dung hợp ra tinh huyết, đánh vào một tấm bia đá bên trên, hóa thành một đạo hình rồng dấu ấn, như là một cái nến đỏ, bắt đầu lại từ đầu thiêu đốt xuất thần lửa. Vấn thiên tổ vương thần sắc trang nghiêm, trong miệng tụng niệm một đoạn từ thái cổ thần văn tạo thành thần chú, từng tôn thần linh xuất hiện tại sau lưng của hắn, đứng ở thần đàn phía trên, cùng nhau cầu nguyện thiên địa. Trên tấm bia đá, hình rồng dấu ấn thiêu đốt tốc độ đột nhiên gia tốc một mảng lớn. Vấn thiên tổ vương trong mắt đột nhiên rụt lại, cũng không dám phân tâm, tiếp tục thôi diễn thiên cơ, biết được hoàng nữ tình huống hiện tại. Trung quanh đại bộ phận đám tổ vương không thông thiên cơ pháp, đối với trên thần đàn tình huống cũng không có bao nhiêu khắc sâu lý giải. Càn Luân đại thánh lại là nhìn thấy vấn thiên tổ vương thần sắc, phát giác được trên thần đàn tình huống không thích hợp, nhưng vào giờ phút này hắn cũng không thể đơn giản chen tay vào, không phải vậy không chỉ sẽ để cho vấn thiên tổ vương gặp phản vệ, liền chính hắn đều có khả năng bởi vậy thụ thương. Hình dung dấu ấn thiêu đốt hầu như không còn. Lại qua mấy hơi thở, đại cát, hoàng minh, phúc, vấn thiên tổ vương phun ra một ngụm máu tươi, sau đó thẳng tắp ngã về phía sau, may mà có Càn Luân đại thánh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy đối phương. Chuyện gì xảy ra? Càn Luân đại thánh nhíu mày, nhìn xem vấn thiên tổ vương như làn nến tàn trong gió hồn hỏa, vội vàng lấy ra một gốc dược vương, giúp nó ổn định sinh mệnh, sau đó mới có thời gian suy nghĩ hắn trước khi hôn mê lưu lại bốn chữ. Đại cát, hẳn là chỉ hoàng nữ tình huống hiện tại thật tốt, nhưng hoàng binh hai chữ lại giải thích thế nào? Vấn thiên tổ vương chẳng lẽ còn thuận thế thôi diễn bạn long linh chỗ, hoặc là hoàng nữ hiện nay bên cạnh có một kiện cổ hoàng binh, cho nên mới sẽ dẫn đến hắn gặp phản vệ. Vấn thiên sinh mệnh không có nguy hiểm, ta cùng hắn tương giao nhiều năm, loại tình huống này cần phải là hắn thôi diễn trong quá trình có điều mất lầm, mặt khác còn đụng phải vị cách cực cao sự vật phản vệ. Chỉ bất quá, gần nhất trong vòng nửa năm, hắn sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Tinh thông y thuật tổ vương tiến lên điều tra vấn thiên tổ vương thân thể về sau, đối Càn Luân đại thánh bất đắc dĩ nói. Đại cát, hy vọng đúng như ta suy nghĩ như vậy đi. Càn Luân đại thánh thở dài. Thanh Liên điện, phòng luyện đan. Phương Dương cùng vạn long hoàng nữ cùng nhau vây quanh ở thiên ma lô bên cạnh, trong lò là lấy một sợi long hoàng tinh huyết làm chủ vật liệu, ngay tại luyện chế thần đan. Quá trình luyện đan, tự nhiên không cần vạn long hoàng nữ hỗ trợ, đối phương sở dĩ ở đây là bởi vì hắn vừa vặn muốn dùng đến Thanh Liên Đế Minh, đến đúng Long Hoàng tinh huyết tiến hành một chút tỉ mỉ thao tác, thuận tiện xem như báo đáp, nhường nó quan sát một chút cái này cực đạo đế minh. Rốt cuộc Vạn Long Linh hiện nay, một mực đặt ở Phương Dương nơi này, có qua có lại cũng là phải có lý lẽ. Thanh đế, quả thật bất phàm. Vạn Long hoàng nữ lấy tiên nhãn quan sát Phương Dương trong tay hỗn độn thanh liên, trong đó đạo văn rậm rạp phức tạp, lại có đại đạo đơn giản nhất chân ý, hỗn độn khí chí cường, càng làm nàng hơn sợ hai than, là cái này cực đạo đế binh bên trên, cái kiết như ẩn như hiện sinh mệnh tinh lực, nhường nó nhìn qua tựa như một gốc còn sống thanh liên. Phương Dương tùy ý đối phương quan sát thanh liên đế binh, chính mình thì là chuyên chú nắm giữ Thiên Ma Lô Hỏa Hầu, muốn luyện chế ra đủ để xem như mặt trời sau rèn thể đồ vật bảo đan. Đại thành bá huyết gần tiêu hao hầu như không còn. Vạn Long hoàng tinh huyết, so với đại thành bá huyết vẫn còn thắng, đủ để xem như sau này vật thay thế, nhưng trong đó rốt cuộc có Vạn Long hoàng lưu lại pháp tắc mạnh mẽ, lấy Thiên Ma Lô luyện chế một lần, tức có thể lại càng dễ tiêu hóa, lại có thể tăng trưởng nhỏ xíu dược lực, cớ sao mà không làm. Giữa hai người lẫn nhau không nói, riêng phần mình vội vàng chuyện của mình, hài hòa mà tự nhiên, không nhận ngoại giới ảnh hưởng chút nào, không biết Vạn Long xảo đã phát sinh sự tình. Chương 251, cơ tử trị gia, Ngọc Nhi vấn tâm. Chương 251, cơ tử trị gia, Ngọc Nhi vấn tâm. Đông Hoàng, cơ gia. Người ngoài khó mà biết được, thậm chí liền cơ gia tộc nhân đều chỉ có thể dừng bước một chỗ bí địa bên trong, kinh khủng chạm đạo đại kiếp dần dần ngừng. Cơ tử toàn thân cao thấp che kín cháy đen màu lôi ngân, còn có từng đạo cơ hồ đủ để chí mạng thương thế, bình thường không có gì lạ trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, giống như suýt nữa mất mạng dưới thiên kiếp tu sĩ không phải mình. Hắn yên lặng vận chuyển hư không kinh bên trong chữa thương bí thuật, trong cơ thể hư không huyết mạch, làm cho môn này chữa thương bí thuật hiệu quả thật tốt, tại ngắn ngủi 10 cái hô hấp thời gian, liền đem nhục thân bên trên thương thế quét sạch sành sanh. Thuộc về Trạm Đạo Vương giả khí thế dâng lên. Hơn nữa còn không phải là mới vào Tiên Tam Trạm Đạo Vương giả, tại Trạm Đạo về sau, lại hướng về phía trước phóng ra 2 bước, trực tiếp đứng ở Tiên Tam cái thứ 3 trên bậc thang nhỏ, đủ để đối đầu đại thành vương giả. Bất quá, đây cũng không phải là để hắn đến cỡ nào mừng rỡ. Trạm Đạo một cửa tuy khó, nhưng đối với hắn bậc này đại đế chi tử đến nói, chỉ là một đạo bé nhỏ không đáng kể cửa ải. Mà lại, cơ tử tại đối mặt thiên kiếp thời điểm, vẫn không thể chạm đến lĩnh vực thần cấm, cái kia rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng lại tựa như xa cuối chân trời cảm giác, nhường người gấp đôi được tra tấn, không khỏi hoài nghi mình có phải là hay không một cái xứng chức hư không đế tử. Phương Dương sớm tại tiên một liền chạm đến lĩnh vực. Hắn chẳng lẽ tại tiên tam cảnh giới, còn vô pháp chạm đến sao? Cơ tử bình phục trong lòng, nhìn về phía cách đó không xa ngay tại quan sát hắn độ kiếp mấy người, đem bọn hắn gọi vào trước người. Chúc mừng tiểu tổ chạm đạo thành vương. Bái kiến tiểu tổ. Cơ Hạo Nguyệt chờ cơ gia thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, đối mặt trước mắt vị này từ bên trong thần nguyên đụng tới tiểu tổ, mặc kệ ở sâu trong nội tâm ra sao ý nghĩ, ở bề ngoài lại là tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, lộ ra phá lệ cung kính. Cơ tử nhìn trước mắt mấy người. Cơ Hạo Nguyệt, thân thể, vì cơ ngôn trí con trai, bây giờ là cơ gia thế hệ tuổi trẻ người số 1, xem như cơ gia tương lai thánh chủ bồi dưỡng thiên tiêu. Nhưng trong mắt hắn, kỳ thực chỉ có thể coi là bình thường, hắn thân là thần thể thể chất, thậm chí còn không bằng đối phương trong cơ thể cũng không tính mỏng manh hư không huyết mạch. Ngày sau nếu là không có cơ may lớn gì, cơ hồ không có trở thành chuẩn đế độ khả thi, đổi một thời đại có thể sẽ thật là tốt gìn giữ cái đã có đứng đầu, nhưng ở ngày nay cái này hoàng kim đại thế, lại chỉ có thể coi là vừa đủ khiến người ta hài lòng. Cơ Bích Nguyệt, thể chất bình thường, nhưng hắn trên thân hư không huyết mạch, tại ngày nay cơ gia bên trong, cũng coi như được là phát triển, cảnh giới cùng chiến lược gần với Cơ Hạ Nguyệt. Chỉ là, cái này cơ gia nữ, phẩm hạnh bên trên như có chút không được tốt, đoán chừng khó mà bước lên cơ gia tương lai đoạn rồng, còn không bằng Cơ Hạ Nguyệt. Cơ Tử Nguyệt, đối mặt hắn cái này tiểu tổ, không hề giống những người khác như vậy câu nệ, lộ ra rất là lanh lợi cùng giàu hoạt. Cơ tử mặc dù biểu tình cứng nhắc nghiêm túc, nhưng lại tại một đám cơ gia thiên kiêu bên trong, nhìn cái này hậu nhân nhất là thuận mắt, hợp tâm ý của hắn. Mà lại cơ tử nguyện thân có nguyên linh thể. Đối với cái này một thể chất, hắn từng tại cha mình trong miệng hiểu qua, là một loại theo cảnh giới càng sâu, biết càng thêm cường đại thể chất. Cơ gia đám này tộc nhân, năm đó thế mà còn nghĩ lấy đem cơ tử nguyện xem như vật hy sinh, không để ý ý nguyện của nàng đem nó gả cho kia cái gì Bắc Đế vương đẳng, quả thực là tức mắt bị mù lại đen tâm. Đem bọn hắn nhốt tại hư không thiên lao, đến nay vẫn chưa thả ra, quả nhiên là một cái quyết định chính xác, muốn phải nhường cơ gia đi được càng xa, không đến mức biến thành con chuột lớn, chỉ có thể dựa vào hắn đến trọng trình gia phong, khiến cái này thế hệ tuổi trẻ trở thành hợp cách cơ gia hậu nhân. Cơ tử tại 10 cái tuổi trẻ thiên kiêu trên mặt từng cái quét qua, đem bọn hắn cùng mình biết được tin tức từng cái đối ứng bên trên, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi bậc cha chú, tổ phụ, có không ít người bị ta giam giữ tại hư không thiên lao, các ngươi hẳn phải biết bọn hắn đều làm chuyện gì. Thượng bất chính hạ tắc loạn, hy vọng các ngươi những thứ này chừng 20 tuổi lũ tiểu gia hỏa còn không có dài lệnh ra. Tiếp xuống 10 năm này bên trong, mỗi người các ngươi đều đi đón quản một cái sản nghiệp, để ta nhìn một chút còn có hay không có giá trị bồi dưỡng hậu nhân. Hoàng kim đại thế gần đã đến, tùy theo mà đến tất nhiên còn có hắc ám náo động, các ngươi thân là người nhà họ Cơ, nếu là không thể kế thừa hư không đại đế chí hướng, không có người biết oán trách các ngươi. Nhưng nếu là làm ra có nhục môn phong sự tình, ta cũng không để ý tự mình thanh lý gia tộc bại hoại, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Cơ tử tại Cơ gia thiên kiêu trước mặt, nói rất nhiều lời, trên người bọn hắn chậm trễ quý giá một canh giờ, sau đó đem hết thảy an bài tốt về sau, liền khiến cái này người toàn bộ rời đi cơ gia, tiến về trước chính mình muốn trưởng quản sản nghiệp. Đám người đi ra cơ gia sau. Ca, ngươi nói tiểu tổ đây là ý gì? Ta chưa từng có trưởng quản qua gì đó sản nghiệp, một chút kinh nghiệm đều không có, không bằng ngươi đến thay ta quản một chút. Cơ Tử Nguyệt ôm lấy Cơ Hạo Nguyệt cánh tay, tính toán đem chính mình sống giao cho đối phương tới quản lý, thoát khỏi cái phiền phái này sự tình. Tử Nguyệt muội muội, cái này tốt xấu là tiểu tổ tự mình giao cho chúng ta nhiệm vụ, ngươi còn là dùng bánh ngọt tương đối tốt, đừng đến lúc đó trêu đến tiểu tổ sinh khí. Cơ Bích Nguyệt cười nhẹ khuyên, không làm phiền Bích Nguyệt tỷ tỷ nhọc lòng, ta đương nhiên có chừng mực. Cơ Tử Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười nói, năm đó nàng cùng với Diệp Phàm lúc tao nộ Cơ gia người hầu truy sát, chính là trước mắt cái này cùng nàng quan hệ mật thiết tỷ tỷ sai sự. Chỉ bất quá bởi vì không có chứng cứ, một mực không thể đem Cơ Bích Nguyệt thế nào. Đối phương lần này mở miệng, tuyệt đối không phải xuất phát từ lòng tốt mà nhắc nhở nàng. Muội muội thật sự là không biết nhân tâm tốt, nhường tỷ tỷ ta quá thương tâm. Cơ Bích Nguyệt che mặt muốn khóc, bước nhanh rời khỏi nơi này, sau đó truyền đến một hồi tiếng cười, nhường Cơ Hạo Nguyệt hai huynh muội bất đắc dĩ đối mặt. Giao quang thánh địa, Dương Phong, Thánh Dương điện. Phương Dương từ một bộ ngọc thể tứ chi trói buộc bên trong tránh thoát, cứ việc động tác đu hòa, nhưng vẫn là đem ngủ say Diêu Hi cho bừng tỉnh. Ngươi lại muốn đi? Diêu Hi âm thanh huyền chuyển ai mà nói, nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, tựa như đang nhìn một cái đàn ông phụ lòng. Lúc này mới vừa mới bồi nàng một tháng, ta chuẩn bị đi những tinh vực khác một chuyến, nhiều nhất thời gian nửa năm liền có thể trở về, đến lúc đó mang cho ngươi một chút lễ vật. Phương Dương đem Diêu Hi trên trán dính liền mái tóc khép lại đến sau đầu của nàng, nghĩ đến vĩnh hằng tinh vực trình độ khoa học kỹ thuật, ôn nhu đối nó nói, ngươi mới phải giao quang thánh chủ, sớm biết làm thánh chủ phu nhân phiền toái như vậy, liền nhường vi đến. Diêu Hi âm thanh càng nói càng nhỏ, nàng cũng nghĩ đi theo bên người Phương Dương, cùng đối phương cùng đi những tinh vực khác đi dạo một vòng. Nhưng nàng thân là thánh chủ phu nhân, cách mỗi mấy ngày liền muốn rút ra một chút thời gian, xử lý thánh địa một chút việc lớn, mặc dù không tính là mệt nhọc, nhưng cũng không thể phân thân. Lý Đạo Thanh, Vương Tranh hai vị sư bá, tất cả đều đang bế quan nếm thử chẩm đạo, Lý Đạo Minh vị sư phụ này cũng tại ra sức tu hành, không muốn rất lại phía sau quá nhiều, căn bản không có người có tư cách có thể tiếp nhận công tác của nàng. Chờ nửa ngày lại đi, sớm một chút sinh đứa bé, đến lúc đó chờ hắn, nàng lớn lên, có tư cách thay thế ta xử lý sự vụ, ta liền cả ngày đi theo bên cạnh ngươi, cho ngươi đi hái hoa ngắt cỏ. Diêu Hi quấn ở trên thân Phương Dương, há miệng liền cắn lấy trên vai của hắn. Nàng thế nhưng là cùng Vi Vi từng có truyền tin, biết được Thanh Liên Điện bên kia, thế nhưng là còn có một cái Tây Bồ Tát, một cái yêu tộc công chúa, thậm chí còn sắp cấu kết lại một cái cổ hoàng con gái. Phương Dương bất đắc dĩ, nhưng cũng không kém cái này nửa ngày thời gian, không thể làm gì khác hơn là thuận theo Diêu Hi tâm ý bất quá sinh con chuyện này, sợ là không thể gấp đáp, hắn thân là Trạm Đạo Vương giả, mặc dù sinh con không tính khó khăn, nhưng cũng không quá khả năng nhanh như vậy đã có. Thanh Liên Điện. Phương Dương rời đi giao quang thánh điện, trở về điện này lại xử lý một chút sự vụ, cùng Vi Vi cùng Giác Hữu Tình hai nữ vớt ve an ủi một phen về sau, đi tới Nhan Như Ngọc ngoài đạo phủ. Hắn mở ra Nguyên Thiên Nhãn, phát hiện đối phương còn tại tu luyện về sau, lưu lại một cái chứa thối huyết đại đan bình ngọc, liền hướng Vạn Long Hoàng Nữ động phủ đi tới, gọi lên đối phương cùng một chỗ tiến về trước Vĩnh Hằng Tinh Vực. Về phần tại sao không mang Vi Vi cùng Giác Hữu Tình, hai người vừa mới cùng Phương Dương song tu, chính là củng cố căn cơ, tăng lên cảnh giới thời cơ tốt, bọn họ đều không phải cam chịu tầm thường người, không muốn lãng phí thời gian tiến về trước những tinh vực khác, mà là yên lặng lợi dụng Phương Dương lưu lại tài nguyên, mau chóng đem cảnh giới của mình tăng lên. Vạn Long Hoàng Nữ thì không giống, đối phương khoảng cách Trạm Đạo thành vương chỉ thiếu chút nữa xa, mà lại trong cơ thể nắm giữ phi tiên lực, khó mà tiếp tục khổ tu. Tiến về trước Vĩnh Hằng Tinh Vực, đối nàng mà nói ngược lại là lựa chọn tốt hơn. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là đối phương chủ động thỉnh cầu muốn phải đi Vĩnh Hằng Tinh Vực đi dạo một vòng, Phương Dương cũng không tốt cự tuyệt. Còn xin Linh Lung ngươi trước vào ta trong tay áo. Phương Dương nói với Vạn Long Hoàng Nữ, đến mức đối phương sau lưng Tử Thiên Phượng, thân là một cái người hầu, không có cái gì lựa chọn quyền lực. Vạn Long Hoàng Nữ không có nghi vấn, đi vào Phương Dương mở ra trong tay áo. Tử Thiên Phượng tranh thủ thời gian tùy theo đi vào. Nàng trước đây nếu không phải chủ động đề cập, Phương Dương cùng Vạn Long Hoàng Nữ hai người, ai cũng sẽ không nghĩ đến mang nàng tiến đến. Vì Thần Linh Cốc, vì Tử Thiên Đô cái này không bất lo đệ đệ, nàng nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt. Phương Dương lấy ra cánh cửa thần kỳ, căn cứ Tử Vân tộc huynh muội ký ức, kéo ra thông hướng Vĩnh Hằng Tinh Vực cửa lớn, một bước đi vào, rời đi Thanh Liên Điện. Ba ngày sau, Nhan Như Ngọc từ cấp độ sâu trong tu luyện thức tỉnh, phát giác được trong động phủ cái kia bình ngọc, đem nó thu hút trong tay. Một đạo thần niệm từ trong bình ngọc tiến vào thức hải của nàng, ghi chép Phương Dương lưu lại một đạo tin tức, bao quát đối phương lưu lại thối huyết đại đan như thế nào phục dụng, cùng với đi nơi nào, khi nào trở về, còn có nhường nàng khổ nhàn kết hợp, không cần như thế khắc khổ tu luyện. Tiểu tổ, Nhan Như Ngọc ánh mắt có chút mông lung, nghĩ đến trước đây không lâu gặp được Vivi, cùng nó chạm mặt sau liền đem chính mình nhốt tại trong động phủ, một mực bế quan tu luyện hành vi, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Phương Dương đối nàng không có cái gì giấu giếm, cái kia đạo thần niệm bên trong có thật nhiều chuyện nhà lời nói, nhường nàng biết được đối phương gần nhất gặp phải rất nhiều chuyện, bao quát bị thần linh cốc dâng lên Tử Thiên Phượng, bao quát bị Phương Dương lưu lại Vạn Long Hoàng Nữ. Nhan Như Ngọc đưa tay đem bình ngọc kéo ra, bên trong thối huyết đại đan, phẩm chất càng ngày càng tốt. Nàng muốn phải từ trong đổ ra một cái, sau đó tiếp tục tu luyện Thanh Đế Kinh, cùng Phương Dương lại cải thiện qua rèn máu pháp môn, nhưng cuối cùng đem bình ngọc nhét vào góc phòng bên trong, không còn mượn tu luyện để trốn tránh tâm ý của mình. Chờ tiểu tổ trở về, ta liền mời hắn hỗ trợ tu luyện cái kia đạo pháp môn. Nhan Như Ngọc hỏi thăm chính mình trong lòng tình cảm thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, làm ra lựa chọn của mình. Bằng không, sợ là sẽ phải khoảng cách Phương Dương càng ngày càng xa. Chương 252, Tử Thiên Đô điên cuồng, giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch. Chương 252, Tử Thiên Đô điên cuồng, giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch Bất Tử Sơn. Mâm tròn vàng xanh chữa trị hoàn thành, bắt đầu hướng Vĩnh Hằng Tinh Vực lên đường. Phương Dương đạo thân sớm đã tiêu tán, rốt cuộc nhất khí hóa tam thanh chỉ là một đạo chiến đấu dùng bí thuật, khó mà thời gian dài duy trì. Tử Vân tộc 20 muội, tại bị Phương Dương độ hóa về sau dựa theo dự định kế hoạch, đối Diệp Phàm cùng Bàng Bác bày ra cực kỳ tàn ác thánh tử bồi dưỡng kế hoạch. Đương nhiên, tại hai người bọn họ trong mắt, đây chỉ là chiến nô bồi dưỡng kế hoạch. Trong phòng thí nghiệm, Diệp Phàm lại một lần bị đánh ngã trên đất, toàn thân cao thấp xương cốt, máu thịt, cơ hồ đều muốn bị triệt để đánh thành thịt băng. Hắn không chỉ một lần muốn phải đứng người lên, muốn phải khôi phục toàn thân, đánh bại trước mắt người mặc vương giả thần y đỉnh cao nhất đại năng, nhưng lại lần lượt thất bại, ngày nay thậm chí đã mất đi vận chuyển chữa thương bí thuật, chữa trị bản thân năng lực. Phế vật, giống như ngươi chiến nô, tại giác đấu trường liền 10 chàng đều không chịu được được. Đứng lên cho ta. Tử Vân tộc huynh muội bên trong Tử Yên, nhìn xem muốn phải dãy rủa đứng dậy Diệp Phàm, ác miệng châm chọc đối phương nói: "A, lão tử ta sớm muộn cũng có một ngày muốn giết ngươi." Diệp Phàm có lẽ là nổi giận phừng phừng, màu vàng khí huyết nổ vàng, toàn thân cao thấp xương cốt, máu thịt lấy một kỳ tích tốc độ cưỡng ép tụ hợp, đánh ra một cái khủng bố tuyệt luân đế quyền. Cũng không phải là Thái Dương đế quyền, mà là hắn lấy bí chữ đấu kết hợp tự thân chỗ học tất cả bí thuật, lò nuôi Bách Kinh sơ bộ thống hợp ra một môn bí thuật. Đế quyền như một viên sao băng, theo Diệp Phàm tiếng giống giận dữ, không thể ngăn cản nện ở đối diện người mặc vương giả thần ý đỉnh cao nhất đại năng trên thân, đem người này trực tiếp tung bay ra ngoài. Sau đó, màu vàng khí huyết tầm ẩm tiêu tán. Diệp Phàm như là một sợi dây cỏ, giật giẹo ngã xuống đất không dậy nổi, trọng thương đã hôn mê. Bị vương giả thần ý bọc đỉnh cao nhất đại năng, đem trên người vương giả thần ý cởi, chính là Tử Yên huynh trưởng Tử Minh, hắn nhìn trước mắt vương giả thần ý bên trên, bị đánh ra đến rất nhỏ lõm xuống, không khỏi tán thán nói, không hổ là chủ nhân khai sáng thế lực bên trong thánh tử, thân là vừa mới đột phá tiên hai đại năng, liền có thể nắm giữ bực này cùng bố tuyệt luân chiến lực, đủ để đánh xuyên qua vĩnh hằng tinh vực giác đấu trường, trở thành một vị đánh đâu thắng đấy giác đấu sĩ. Tiếp xuống, vừa vặn dùng chủ nhân lưu lại dược vật, nhường Diệp Phàm thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, ta muốn nếm thử tiến hành chẳng đạo, một mình ngươi không nên xuất hiện sai lầm. Hắn đối với mình muội muội nói, ngươi đừng chạm đạo thất bại là được, ta làm sao lại làm hư chủ nhân giao xuống nhiệm vụ, nhất định sẽ đem Diệp Phàm cùng bằng bác, bồi dưỡng thành vĩnh hằng tinh vực cường đại nhất chiến ô. Tử Yên đầy lòng đều là đối chủ nhân ước ao và trung thành, nghe được Tử Minh nói như vậy, lúc này mở miệng nói. Tử Minh thấy mình muội muội nghe vào về sau, lúc này rời đi tòa này phòng thí nghiệm, chuẩn bị đột phá thành trạm đạo vương giả. Đến lúc đó, hắn liền có thể khiêu động Tử Vân tộc càng nhiều lực lượng, đến viện trợ Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người, nhanh chóng hoàn thành thánh tử bồi dưỡng kế hoạch, trở thành một tên hợp cách thanh liên điện thánh tử. Chờ mình ca ca sau khi đi, Tử Yên gọi tới trên phi thuyền y sư, tướng chủ người lưu lại đặc thủ kỳ chân giao cho đối phương, nhường nó chữa trị Diệp Phàm thương thế trên người. Không hổ là chủ nhân ban thưởng bảo dược, so vĩnh hằng tinh vực tất cả dược vật đều cường đại hơn, chỉ sợ chỉ có cái kia giải rác mấy cái thế lực lớn bí dược có thể miễn cưỡng so sánh loại này bảo dược. Y sư thấy mình chỉ là vừa mới dùng tới dược vật, Diệp Phàm trên người máu thịt liền có hiệu quả rõ ràng về sau, không khỏi tán thán nói: "Loại này dược vật không chỉ có thể đem Diệp Phàm thương thế trên người hoàn toàn chữa trị không lưu ám thương, mà lại còn có thể khiến cho nhục thân hoàn thành một lần nhỏ thuế biến. Tích lũy tháng ngày phía dưới, chính là một bút khổng lồ nhảy lên. Vĩnh hằng tinh vực đồ bỏ đi dược vật, đều là trước giờ tiêu hao tiềm lực phế vật, làm sao có thể cùng chủ nhân ban thưởng dược vật so với?" Loại này dược vật không chỉ có thể chữa trị thương thế, thậm chí còn có thể tăng cường tiềm lực, đáng tiếc chỉ có thể lưu cho Diệp Phàm cùng Bàng Bác hai người dùng, ta lúc nào cũng có thể thu được chủ nhân ưu ái. Tử Yên tiêu ngạo lại ai mà nói, là Thiên Hoang Nguyên. Tử Thiên Đô lấy được một tên thủ hạ truyền tin, kích động hướng phía một chỗ thần hồ tiến lên mà đi, hắn cho là mình nhận trời cao chiếu cố, rốt cuộc tìm được chỗ kia có dấu loạn cổ đại đế truyền thừa địa cung chỗ. Thần hồ bên trong tiên quang lâm lâm, vô số đạo ánh sáng từ trên mặt hồ xông ra, lắc người mở mắt không ra. Tử Thiên Đô lẻ loi một mình đến chỗ này, kích động tột đỉnh. Xác nhận đây chính là Vương Đằng đã từng cùng hắn đề cập tới, loạn cổ đại đến nơi truyền thừa cung nơi ở Vương Minh. Vương Minh, Vương Đằng, người ra tới a. Tử Thiên Đô phát ra điên cuồng tiếng gầm gừ, nhường thần hồ nội hồ nước, sinh ra không dừng bọt nước. Thân là tiên hai đại năng vĩ lực, nhường phụ cận cách đó không xa một tòa núi cao, trực tiếp bị cái này kinh khủng sóng âm vỡ nát, vô số núi đá vỡ vụn, có mấy khối rơi xuống vào thần hồ nội bộ. Đột nhiên, thần hồ bên trong, một cái tiên hạc bay lên mà ra, tầm mắt lạnh lùng nhìn trước mắt cái này kêu gọi Vương Đằng tên thái cổ sinh linh. Ngài chính là tiên hạc đại nhân a. Tùy tiện tới chơi, xin hãy tha lỗi. Ta là Vương Đằng kết bái huynh đệ, không biết hắn cùng ngài nói qua ta không có, hiện nay ta có việc gấp muốn tìm hắn, còn xin ngài để hắn ra tới gặp ta một mặt, hoặc là ta đi gặp hắn một mặt cũng có thể. Hắn còn không biết ta. Bắc Nguyên Vương gia bị Phương Dương dùng Thanh Liên Đế binh cho triệt để diệt tộc, liền Vương Sung tiểu huynh đệ cũng triệt để chết đi. Câu ngài nói cho Vương Đằng một tiếng, coi như hắn hiện tại chuyên chú vào kế thừa loạn cổ đại đế truyền thừa, nhưng Vương gia hủy diệt, Vương huynh tất cả thân nhân chết đi chuyện này, dù sao cũng nên nói cho hắn một tiếng. Thử Thiên Đô có chút điên cuồng nói, cho dù hắn tận lực muốn phải duy trì tâm bình tĩnh, tại đây chỉ không biết nội tình tiên hạc trước mặt, lưu lại một cái ấn tượng tốt. Nhưng trải qua thời gian dài kiềm chế, để hắn đã sớm vô pháp bình tĩnh, trên mặt như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, như là một người điên. Vương Đằng đã sớm chết. Cút. Tiên hạc nhìn trước mắt cái tên điên này, biết được đây chính là Vương Đằng một vị bạn tốt, nhưng liền Vương Đằng cái chết hắn đều không có lựa chọn chen tay vào báo thù, như thế nào lại phản ứng cái này liền nhân tộc đều không phải ra hỏa. Nếu là đối phương một cái nhân tộc, thiên tư cũng miễn cưỡng đuổi được Vương Đằng, có lẽ hắn còn biết niệm mấy phần tình cũ, làm cho đối phương tiến vào nơi truyền thừa cung thử một lần. Nhưng bây giờ, tiên hạc lưu lại hai câu này về sau, trực tiếp đem nó tung bay đến khoảng cách thần hồ 10.000 dặm một chỗ địa giới, sau đó một lần nữa trở lại thần hồ bên trong, chờ đợi Phương Dương đến kế thừa loạn cổ đại đế truyền thừa. Loạn cổ đại đế là nhân tộc, nó truyền nhân cũng nhất định sẽ là nhân tộc. Ngoài và dặm, Tử Thiên Đô thật vất vả ổn định thân hình, nhưng nghĩ tới vừa mới Tiên Hạc nói tới cái kia hai câu nói, đứng vững hai chân một lần nữa cong xuống dưới. Vương Đằng chết rồi, Vương Đằng chết rồi, Vương Đằng chết. Tử Thiên Đô hai tay ấn lại đầu của mình, không thể tin được sự thật này. Vương Đằng, người tên hỗn đản. A a a a a. Tử Thiên Đô nhớ lại, trước đây Vương Đằng cùng hắn một trận chiến lúc, biểu hiện ra cường đại tư thái, để hắn đến nay đều không thể thoát khỏi nó bóng tối. Ngày nay, Vương Đằng vô địch dáng người vỡ vụn. Tùy theo vỡ vụn, còn có hắn viên kia bị Vương Đằng chinh phục đạo tâm, hồi tưởng lại thần linh cốc tao nộ, Tử Thiên Đô hai quả đấm hung hăng đập xuống đất. Tỷ. Hối hận mà kéo dài âm thanh, quanh quẩn tại La Thiên Hoang Nguyên phía trên. Chủ nhân, dựa theo yêu cầu của ngài, những thứ này thần tính khoáng vật đã mua tới, mà khác ngài nói tiến hóa dịch chủ tải, các đại trong siêu thị đều không có bán ra. Chỉ có chút ít mấy nhà phòng đấu giá, tại đặc biệt thời gian có thể sẽ bán đấu giá một chút, nhưng mỗi lần phân lượng đều rất ít. Vĩnh Hằng Chủ Tinh, một chỗ trong biệt thự. Tử Thiên Phượng đem vừa mới thu mua đến tài liệu, toàn bộ giao cho Phương Dương, đồng thời đem thu tập được tình báo nói ra. Không ngại, tiếp xuống ngươi đi phụng dưỡng Vạn Long Hoàng Nữ, có việc ta biết sẽ gọi ngươi. Phương Dương tiếp nhận Tử Thiên Phượng thu thập đến thần hình quán vật, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vĩnh Hằng Chủ Tinh bên trong có quan hệ tối cường thể chất tiến hóa dịch tài liệu, từ trước đến nay là cùng không đủ cầu. Một chút phụ vật liệu còn dễ nói, chỉ cần không phải luyện chế giai đoạn thứ tư phía trên tiến hóa dịch, ở trên thị trường luôn có thể chọn mua đầy đủ, đồng thời mua được đầy đủ phân lượng. Nhưng tiến hóa dịch chủ tài, cho dù là thường thấy nhất thiên mệnh nhâm thạch, cũng là bị đông đảo thế lực lớn vững vàng điều khiển. Ngẫu nhiên có tu sĩ thu thập được tiến hóa dịch chủ tài, cũng biết rất nhanh bị người mua trống không, chỉ có thể nhìn vật khí. Bất quá, Tử Vân tộc hai huynh muội trong tinh không du lịch thời điểm, đã sớm lấy được phân lượng không ít thiên mệnh nhâm thạch. Phương Dương từ mâm tròn vàng xanh bên trong đem nó toàn bộ lấy ra, khiếm khuyết cũng chỉ là một chút xem như phụ vật liệu thần tính quán vật. Ngày nay tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh mua sắm đầy đủ, liền có thể bắt đầu chắt lọc giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, từng bước viện trợ chính mình tăng lên cảnh giới. Tử Thiên Phượng nghe xong Phương Dương lời nói về sau, hơi hơi do dự một hồi, nhìn thấy đối phương tỉnh táo tầm mắt, không thêm mảy may dục vọng, trong lòng căng thẳng, biết được nó hiện tại không có gì thời gian rỗi, thế là vội vàng rời đi chỗ này gian phòng. Thiên Ma Lô đứng trên mặt đất. Phương Dương đem thu thập tốt tài liệu, một mạch toàn bộ để vào trong lò, bắt đầu giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch chắt lọc. Tiến hóa dịch chất lọc cùng luyện đan cơ bản giống nhau. Có truyền ngôn nói, Vĩnh Hằng Tinh vực tối cường thể chất tiến hóa dịch phối phương, sớm nhất là thoát thai từ cựu chuyển tiên đan đan vương, cho nên dù là Vĩnh Hằng Tinh vực khoa học kỹ thuật phát đạt, đại bộ phận người chất lọc tiến hóa dịch lúc, không biết áp dụng cao cấp hơn đồ vật, mà là lựa chọn lấy đan lô tiến hành chất lọc. Phương Dương tinh thông luyện đan nhất đạo, cho nên mặc dù là lần thứ nhất chất lọc tiến hóa dịch, lại là thuận buồm xuôi gió, như là một cái thường xuyên chất lọc tiến hóa dịch đại sư. Sau một ngày, Thiên Ma Lô bên trong ánh sáng xông ra, một mảnh mờ mịt màu sắc rực rỡ tia sáng tràn ngập Phương Dương chỗ gian phòng. May mà hắn trước giờ bố trí ở chỗ này là được trận văn, không phải vậy loại này đặc thù dị tượng, sợ là đủ để trực tiếp xuyên thấu trong biệt thự cấm chế, truyền lại đến ngoại giới. Phương Dương đem Thiên Ma Lô bên trong tiến hóa dịch toàn bộ lấy ra, bỏ vào bên trong gian phòng trong bồn tắm, cả người bỏ đi quần áo tiến vào bên trong, liền đầu lâu cũng chui vào tiến hóa dịch bên trong. Tiến hóa dịch hóa thành thần năng, ẩn chứa thiên mệnh nham thạch khó mà bị người hấp thu đại đạo phát tắc, như là thể hồ quán đỉnh, thông qua da của hắn, tiến vào toàn thân của hắn cường hóa từng cái khí quan. Trừ nhục thân tăng cường bên ngoài, Phương Dương nguyên thần cũng bắt được đại đạo phát tắc, đạo hạnh phi tốc tăng lên, so hắn lợi dụng trí tuệ cổ tiến hành tu luyện còn cấp tốc hơn. Chương 253, thúi nơi khác, đại thành vương giả. Chương 253, thúi nơi khác, đại thành vương giả tối cường thể chất tiến hóa dịch. Loại này thần dịch có thể nói là Vĩnh Hằng Tinh vực chân quý nhất một loại bảo vật, hết thể có 9 giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn đều cần nhiều dung nhập một loại chủ tài, lại dựa vào số lượng càng ngày càng nhiều phụ vật liệu, mới có thể từng bước một thăng hoa mà lên. Đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch, truyền thuyết dù là đối với chuẩn đế cảnh giới cơ giả, cũng có khó có thể dùng lượng được thần hiệu. Nhưng cái này đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch cực kỳ khó được. Vĩnh Hằng Tinh vực 100.000 năm đến nay, từng có vô cùng chân quý giai đoạn thứ 7, giai đoạn thứ 8 tiến hóa dịch xuất thế, thành tựu mấy vị đại thánh, có thể đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch, lại bởi vì khiếm khuyết trọng yếu nhất một loại chủ tài, từ đầu đến cuối khó mà hiện thế. Loại này chủ tài chính là trong truyền thuyết bất tử thần dược. Giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, đối ta mà nói cũng có thần hiệu, nhục thân cùng nguyên thần song trọng thăng hoa, mảnh vỡ đại đạo rót vào trong đầu, so Phật môn thể hồ quán đỉnh pháp còn muốn huyền diệu mấy phần. Trở lại rèn luyện ra giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch, ta đại khái liền có thể tấn thăng làm đại thành vương giả, nắm giữ đánh giết bán thánh khí lực, chính là không biết đến lúc đó có thể hay không cùng thánh nhân cứng đối cứng đánh nhau một trận. Phương Dương từ trong buồn tắm đứng dậy. Cái này một ao nhỏ tiến hóa dịch đều bị nhục thể của hắn hấp thu, tầm bổ bản nguyên, nguyên thần từng cái phương diện. Chỉ là cái này giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, liền không sai biệt lắm bù đắp được hắn một tháng thành quả tu luyện, bù đắp được bình thường vương giả mấy năm, mấy chục năm, thậm chí còn mấy trăm năm thành quả tu luyện. Bất quá, tiến hóa dịch chỉ có thể dùng cho thường ngày tu luyện, đến lại cảnh giới cửa ải, cần chính mình một lần nữa rèn luyện căn cơ. Không phải vậy biết mất đi tấn thăng cảnh giới cao hơn tiềm lực. Trừ phi một bước đúng chỗ, nắm giữ giai đoạn thứ nhất đến đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch, dạng này một chút không có chứng đạo trông chờ tu sĩ, liền có thể từng bước một đột phá tới chuẩn đế, cũng vẫn có thể coi như là một trận tuyệt thế cơ duyên. Nhưng dạng này thành tựu chuẩn đế, sợ rằng sẽ là yếu nhất chuẩn đế, chỉ có thể dựa vào cảnh giới cao đẹp người, miễn không được bị thấp cảnh giới thiên kiêu nghịch phạt. Phương Dương một bên tính toán tiến hóa dịch ưu huyết, một bên móc ra ngày xưa rút thẻ thời điểm, lấy được một khối tử giới chi tâm. Đây là chất lọc tiến hóa dịch một loại chủ tài. Trong tay hắn tử giới chi tâm, bên ngoài là một khối cổ pháp tự nhiên tảng đá, mặt ngoài rất nhám, nhưng thông qua nguyên thiên nhãn, lại có thể nhìn thấy nội bộ tràn đầy tử vong ý chất lỏng màu đen, cái này chất lỏng màu đen mới thật sự là tử giới chi tâm. Một ngày phá vỡ tảng đá này, bên trong nở rộ chất lỏng màu đen, liền vương giả thần binh, nửa thánh binh đều không thể gánh chịu, bình thường thanh khí đều chỉ có thể gánh chịu nhất thời, chỉ có chất liệu đặc thù đồ vật, cùng thánh nhân vương luyện chế binh khí, tài năng không nhận tử giới chi tâm ăn mòn mà tổn hại. Phương Dương tay trái nâng cái này viên cũng không tính rất lớn tử giới chi tâm, tay phải khép lại hai ngón, kích động ra một đạo màu trắng bạc ánh kiếm, dễ như trở bàn tay đem mặt ngoài cứng rắn ra đá cắt chém. Chất lỏng màu đen chảy ra. Phương Dương đếm thử dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đụng vào, tiếp xúc đến chất lỏng cái kia bộ phận máu thịt, lập tức biến ảm đạm tự nhiên, hôi bại khô nước. Hắn thu hồi ngón trỏ, bí chữ giả vật chuyển, niết bàn lửa giấy lên, ngón trỏ rút đi một tầng ra, lộ ra mới tinh như lúc ban đầu huyết đủ, cũng không lưu lại bất kỳ thai hoạ ngầm nào. Nếu là không biết tử giới chi tâm có thể làm tiến hóa dịch chủ tài, loại này thần tài cũng có thể xung làm luyện chế thánh binh tài liệu, có thể tại thánh nhân ở giữa sát phạt bên trong xung làm một loại quyết thắng thủ đoạn. Phương Dương trong đầu nhảy ra dạng này một cái ý niệm, chợt cùng cái khác ý niệm va nhau đụng, vẹn vẹn năm sau cái hô hấp thời gian, liền sơ bộ sáng chế một môn lấy tử giới chi tâm làm chủ vật liệu binh khí phương pháp luyện chế. Nhưng đây chỉ là tư duy vô cớ phát tán, tại hắn nguyên thần cùng ngộ tính song trọng điệp ra phía dưới, tạo ra xuất thần khác. Người khác cần lo lắng hết lòng thôi diễn bí pháp, đối Phương Dương mà nói, chẳng qua là tùy tiện mấy cái ý niệm va chạm, liền có thể cho ra chẳng biết lúc nào sẽ hữu dụng, không biết sẽ không có dùng đồ vật. Thiên Ma Lô tiếp tục khai lò. Phương Dương đem Thiên Mệnh Nham Thạch cùng Tử Giới Chi Tâm hai loại chủ tài, phối hợp Tử Thiên Phượng tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh mua rất nhiều phụ vật liệu, bắt đầu chất lọc giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch. Hắn tại Trảm Đạo cảnh giới tốc độ tu luyện rất nhanh, chủ yếu công lao không ở chỗ cái thế kỳ tài tư chất, mà phải quy công cho trí tuệ cổ trí tuệ vầng sáng. Không giống với tiên hai cảnh giới, biết sinh ra thần niệm không đủ tình huống, tại Trảm Đạo Vương giả cảnh giới, Phương Dương thần niệm sinh ra tốc độ, gần như cùng trí tuệ vầng sáng tác dụng dưới tiêu hao tốc độ ngang hàng. Tại đạo pháp hiểu được, Phương Dương một ngày sánh được tự mình tu luyện lúc 10 ngày công lao, càng có vị Lai Chi chủ tiến hành phụ trợ, mới có thể tại ngắn như thế thời điểm, đi tới tiên tam trên bậc thang nhỏ thứ 8. Lại có giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch phụ trợ, hắn liền có thể thuận lợi đột phá tới đại thành vương giả, bắt đầu sinh ra từ người trí thanh thuế biến. Thiên Ma Lô bên trong, Thiên Mệnh Nham Thạch cùng Tử Giới Chi Tâm, bắt đầu nương theo lấy đông đảo phụ vật liệu bắt đầu tăng dã, từng giọt dung hợp lại cùng nhau, lập lòe đen xám hai màu sắc. Biệt thự trong một phòng khác bên trong, Vạn Long Hoàng Nữ rút đi thời đại thái cổ rườm rà phục sức, thay đổi một thân vĩnh hằng cổ tinh phong cách quần áo, chỉ là nàng còn có chút không thích hướng biên này sinh mệnh tinh thần đại mật không bị cản trở bộ phận quần áo, lựa chọn cái này một cái không quá dễ thấy bảo thủ váy áo, trên thân trừ hai tay cùng đầu bên ngoài, là một chút đều không có xương. Vĩnh hằng cổ tinh ngược lại là cùng Bắc Đấu bên kia rất khác nhau, thiên địa đại đạo gần như hoàn toàn đúng tu sĩ rộng mở, nơi này các tu sĩ lại ít có chuyên chú con đường tu luyện, hơn phân nửa chiến lực đều tại cái gọi là cơ giáp trên chiến hạm. Trước mấy ngày ở bên ngoài nhìn thấy những cái kia đại năng cùng mấy cái Trảm Đạo vương giả, nhục thân, thần lực mọi thứ đều thưa thớt bình thường, không biết cơ giáp của bọn họ cùng chiến hạm ra sao kiểu dáng, có uy lực gì có thể để cho dạng này một viên sinh mệnh tinh thần tại tinh vực phụ cận bên trong xương vương sư bá. Vạn Long Hoàng Nữ đi đến gian phòng cửa sổ sắt đất phía trước, nhìn ra xa xa cùng Bắc Đấu khác nhau rất lớn phong mạo. Từng cái tràn ngập băng lãnh mỹ cảm kim loại tạo vật, rong ruổi trên đất bằng, trên bầu trời, trong hải dương, vô số phàm nhân cùng tu sĩ ở trong thiên địa hoặc bận rộn, hoặc rảnh rỗi, cấu thành một bộ tựa như bình đẳng nhưng lại giai cấp rõ ràng đặc biệt hình tượng. Hoàng Nữ, chủ nhân đoạn thời gian trước để ta mua mấy món vĩnh hằng chủ tinh cơ giáp, nơi này có một kiện vương giả cơ giáp, là tặng cho ngài lễ vật. Đến mức bán thánh cơ giáp cùng thánh nhân cơ giáp, tại vĩnh hằng chủ tinh rất ít gặp bán ra, phần lớn là tại các đại thế lực bên trong chân tàng. Nghe nói một vị Trảm Đạo vương giả nếu là điều khiển thánh nhân cơ giáp, đủ để chém giết bán thánh cường giả, bán thánh cường giả nhập chủ thánh nhân cơ giáp, càng là có thể nắm giữ thánh nhân chiến lực. Thật không biết bực này cơ giáp, vĩnh hằng tinh vực tu sĩ là như thế nào sáng tạo ra đến. So với thánh binh, những cơ giáp này công năng càng thêm toàn diện, cũng càng thêm thích hợp xem như một phương thế lực nội tình. Tử Thiên Phượng đem chứa một bộ vương giả cơ giáp pháp khí chứa đồ, giao cho trước mắt Vạn Long Hoàng Nữ. Đi qua thời gian dài như vậy làm thị nữ kinh lịch, nàng cũng nhìn ra vị này cổ hoàng con gái tính cách ôn hòa, đối cái gọi là lễ tiết không phải là đặc biệt chú trọng, cho nên lúc này cũng không nghiêm ngặt dựa theo thần linh cốc bên trong ghi lại lễ nghi, tại dâng lên vương giả cơ giáp lưu hành một thời đại lễ. Vương giả cơ giáp. Vạn Long Hoàng Nữ nhận lấy Phương Dương lễ vật, cũng không đem cố này cơ giáp coi là gì đó quý giá đồ vật. Vương giả cơ giáp, đối nàng mà nói cần phải không có tác dụng gì. Nếu như không có trong cơ thể phi thiên lực, nàng thân là Vạn Long Hoàng con gái, trên thân chạy xuôi chân long huyết mạch, tay không liền có thể chấn áp Trảm Đạo vương giả. Bất quá, nàng hôm nay tới đây Vĩnh Hằng Chủ Tinh, vốn là vì tiến hành Trảm Đạo phía trước tích lũy, tự nhiên không biết xem thường cỗ này vương giả cơ giáp, lúc này đi tới rộng rãi trong sân, tiến vào vương giả cơ giáp nội bộ, nếm thử đối nó tiến hành điều khiển. Vương giả cơ giáp cao tới 9 mét, nhưng Phương Dương ba người tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh mua ngôi biệt thự này, dù là ở vào một cái thành thị dài đất trung tâm, vẫn như cũ có nguyên bộ hoàn thiện công trình, có thể xương rộng lớn sân nhỏ đầy đủ cơ giáp mở rộng cái chân. Vạn Long Hoàng Nữ tại điều khiển trong phòng, thao túng cố này vương giả cơ giáp, giống như lấy được một cái mới lạ đồ chơi, vô sự tự thông, thông qua nguyên thần hiểu rõ đến bên trong cơ giáp đủ loại đạo văn cấm chế, trong đó cùng thế gian chủ lưu pháp khí hoàn toàn khác biệt hoa văn, nhưng nàng đắm chìm trong đó, thể ngộ lấy không biết bao nhiêu năm trước vĩnh hằng tinh vực tổ tiên trí tuệ. Từng mai quyển ấn trong hư không hiện ra. Vương giả cơ giáp uy năng, tại Vạn Long Hoàng Nữ trong tay, có thể phát huy đầy đủ, căn bản không cần nàng vận dụng toàn lực, trong cơ thể phi tiên lực cũng chưa vì vậy mà bạo động. Thần mang hình rồng từ cơ giáp lòng bàn tay bắn ra, diễn hóa ra Vạn Long Hoàng bộ phận đạo và pháp, làm cho Vạn Long Hoàng Nữ kinh ngạc. Dù không thể hoàn toàn coi là thân thể của mình, nhưng cũng không phải chỉ có thể chiếu theo bên trong cơ giáp cấm chế, đánh ra cố định công phạt, tương đương với vị cơ giáp người trưởng khống, tái tạo một bộ cũng không mười phần hoàn mỹ, cũng tuyệt đối cường đại thân thể. Nếu là nắm giữ loại cơ giáp này chế tạo pháp, tổ tiên lấy tự thân đạo tác chế tạo ra cơ giáp, hậu nhân liền có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Vạn Long Hoàng Nữ đắm chìm tại trong cơ giáp, đối với vĩnh hằng tinh vực cái gọi là thánh nhân cơ giáp, thánh cấp chiến thuyền có rất lớn hứng thú. Không giống với cơ giáp linh hoạt, vĩnh hằng tinh vực thánh cấp chiến thuyền khó mà điều khiển, nhưng chỉ cần có Trảm Đạo Vương giả vào ở, liền có thể phát huy ra thánh nhân cấp bậc công kích, trình độ nào đó là chân chính cấp chiến lược binh khí. Thánh nhân cơ giáp cùng thánh cấp chiến thuyền qua lại phối hợp, cho dù là một đám Trảm Đạo Vương giả, cũng có thể nắm giữ giết chóc thánh nhân chiến lực. Trong lúc Vạn Long Hoàng Nữ đắm chìm tại điều khiển cơ giáp lúc, trong lúc Phương Dương còn tại chất lọc tiến hóa dịch tìm kiếm đột phá lúc, biệt thự bên ngoài, chủ thành khu một tòa nhà cao tầng bên trong, một vị xuất thân đại tộc Trảm Đạo Vương giả đang đứng tại thành thị tầng cao nhất, quan sát phía dưới giống như từng con kiến đám người. Xem như một vị Trảm Đạo Vương giả, lại là vĩnh hằng tinh vực cấp cao nhất gia tộc Tào gia người, cho dù hắn xuất thân chi thứ, cũng có thể tự xưng là vĩnh hằng tinh vực tầng cao nhất nhân vật. Tại sau lưng của hắn, một tên nam nhân trẻ tuổi gục đầu xuống, mở miệng báo cáo, ba cái kia đến từ vực ngoại tu sĩ, gần nhất đại lượng thu mua lên chất lọc tối cường thể chất tiến hóa dịch phụ trợ tài liệu dựa theo thống kê ra tới số liệu, bọn hắn cầm tới phụ vật liệu, đủ để chống đỡ lấy chất lọc 2 phần giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch cần thiết. Đến mức phái đi giám sát người của bọn hắn, biểu thị vận dụng có khả năng vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng vô pháp đột phá biệt thự ra trận hoa văn nhìn thấy bọn hắn đến tuột cùng đang làm cái gì, cái kia mảnh trận văn cực kỳ tới gần bán thánh cấp độ. Một nam hai nữ, người nam kia tính đại khái là một vị Trảm Đạo Vương giả, còn lại hai nữ đều là tiên hai đại năng, nhưng cái kia tên là Tử Thiên Phượng nữ nhân, nên chỉ là một nô bộc. Nam nhân trẻ tuổi hồi báo song song về sau, tiếp tục cúi đầu, không dám nhìn tới vị thủ trưởng này thân ảnh. Theo thời gian chậm chậm trôi qua, hắn trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Sau đó, Tào gia Vương giả mở miệng nói chuyện, lúc này mới làm hắn đáy lòng buông lỏng. Hai phần giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch phụ vật liệu, bọn hắn mới vừa tới đến Vĩnh Hằng chủ tinh ngắn như vậy thời gian, giống như này mục tiêu minh sắc tìm kiếm phụ vật liệu, thu thập xong phụ vật liệu về sau, đối với chủ tài lại không quá để bụng, xem ra trong tay tuyệt đối nắm giữ một hai loại chân quý chủ tài, mà lại phân lượng còn không tính thiếu. Liên ta cái này Trảm Đạo Vương giả, vì gia tộc cẩn trọng hơn ngàn năm, đều chỉ lấy được một phần giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch còn xa xa khó đợi, mấy cái này thối nơi khác, đến Vĩnh Hằng chủ tinh vơ vét phụ vật liệu, còn nghĩ lấy được tiến hóa dịch, bọn hắn cũng xứng. Tào gia Vương giả ngữ khí uy nghiêm đáng sợ. Một bên nam tử trẻ tuổi thì là âm thầm đoán thầm, liền ngươi ba ngày này đánh cá hai ngày phơi lưới tính cách, mỗi lần tới công ty không phải là làm người bí thư này chính là làm tên bí thư kia, toàn bộ nhờ ta quản lý công ty, có thể được đến tiến hóa dịch đều là Tào gia gia chủ xem ở ngươi lớn tuổi phân thượng. Tào gia Vương giả tất nhiên là không biết bọc tầm, không phát hiện được sau lưng cung cung kính kính dưới tay, ở trong lòng đối với hắn cung kính, tiếp tục nói, tiến hóa dịch luyện chế rất khó khăn, liền xem như chúng ta Tào gia bản thánh, muốn phải luyện chế ra giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, cũng muốn tốn hao gần thời gian 10 ngày, cái kia thúi nơi khác muốn phải chắt lọc ra tiến hóa dịch, chỉ sợ chí ít cần một tháng. Ngươi phái người bảo vệ tốt tòa kia biệt thự, một ngày lại có người ra ngoài, liền tranh thủ thời gian cho ta biết. Mấy cái này vượt ngoại đến dê béo lớn, nhìn bọn hắn chằm chằm cũng không chỉ ta một người, là thời điểm bắt đầu động thủ. Đúng, lão bản. Nam tử trẻ tuổi trung khí 10 phần hồi đáp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lui lại, rời đi căn phòng làm việc này. Giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch hoàn thành. Giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch chắt lọc quả thật khó khăn. Phương Dương nhìn qua thiên ma lô bên trong, tốn hao trọn vẹn 3 ngày thời gian mới chắt lọc ra tới giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch, không khỏi cảm khái nói. Giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch, so với giai đoạn thứ nhất tiến hóa dịch, thêm ra lau một cái tính mịch đạo vận, chính là tử giới chi tâm mang tới hiệu quả. Không giống chủ tài luyện chế tiến hóa dịch, mặc dù hiệu quả cơ bản giống nhau, nhưng cuối cùng vẫn là có một chút nhỏ xíu khác biệt. Phương Dương lần này trực tiếp nhảy vào thiên ma lô bên trong, toàn thân ngâm hấp thu lên giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch, thiên mệnh nham thạch cùng tử giới chi tâm lực lượng, để hắn đạo hạnh phi tốc dâng lên. Cho đến triệt để đem nó sau khi hấp thu, Phương Dương lại xếp bằng ở thiên ma lô bên trong 3 ngày 3 đêm. Sau đó, đi ra ngôi biệt thự này, đi tới vĩnh hằng chủ tinh bên ngoài, nên đón thuộc về hắn cuối cùng một đạo tiên tam tiểu kiếp, kiếp nạn này đi qua, hắn liền nắm giữ tại đây ngôi sao khuấy động phong vân một chút lực lượng. Hỗn độn lôi đỉnh, âm dương kiếp điện, ngũ hành thần lôi. Cuối cùng này một đạo tiểu kiếp, có lẽ là thánh đạo đại kiếp diễn thử, phá lệ cuồng bạo cùng cường đại, khuấy động một mảnh tinh không. Phương Dương dựng thân trong đó, như thường lệ lấy đại thành bá huyết giàn thể, vận chuyển bí chữ giả niết bàn bản thân, đạo kiếp hoàng kim đỉnh, cái này chứng đạo chi khí cũng xung ra, cùng hắn một đạo tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ. Cho đến một ngày một đêm sau, đại thành vương giả khí tức lan tràn ra, chương 254, tấn thăng bán thánh binh. Vĩnh Hằng hội đấu giá chương 254, tấn thăng bán thánh binh, vĩnh hằng hội đấu giá trong bầu trời sao. Phương Dương từ mênh mông trong lôi kiếp thành công tấn thăng làm đại thành vương giả, mà đạo kiếp hoàng kim đỉnh vẫn tại luyện hóa trong đỉnh rất nhiều lôi đỉnh, đem nó hóa thành trên thân đỉnh hỗn độn lôi văn, âm dương lôi văn. Tại vĩnh hằng chủ tinh phía trên, từng kia ánh mắt nhìn về phía cái này dẫn động khủng bố lôi kiếp không biết tên khổ tu sĩ, đang ngạc nhiên sau khi, cũng nhìn thấy cái kia một tôn từ đạo kiếp hoàng kim đúc thành vương giả thần binh. Tào gia, vực ngoại đến khổ tu sĩ quả thật lợi hại, loại này lôi kiếp đổi ta lên đi, sợ là sống không qua một nén nhang thời gian. Tào gia vương giả ngay tại nhìn về nơi xa cái kia như là thần ma thân ảnh, tạm thời dừng lại động thủ dự định. Đối với loại này kinh khủng khổ tu sĩ, một mình hắn tuyệt đối bắt không được, chỉ có thể cái khác dự định. Tôn Địa đạo kiếp hoàng kim đỉnh, trước mắt mặc dù chỉ là một kiện vương giả thần binh, nhưng nhìn nó lớn nhỏ, có tấn thăng làm thánh binh tiềm lực. Như vậy một kiện từ tiên kim đúc thành thần đỉnh, giá trị thậm chí so một bộ thánh nhân cơ giáp còn muốn cao, hắn ngày nay có thể làm sợ hai ta, nhưng không nhất định có thể uy hiếp đến những người khác. Chẳng lẽ ta chú định cùng trên người hắn tiến hóa dịch vô duyên? Tào gia vương giả thở dài nói, nếu là thật sự có thể được đến giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch, hắn liền có hy vọng xung kích một chút bán thánh cảnh giới, đến lúc đó liền không cần bị coi là bảng chi tộc nhân, có thể tự thành nhất mạch. Triệu gia, Hòa Vân tộc, Thương Hải tộc, từng cái thế lực lớn đều hoặc nhiều hoặc ít chú ý đến trong tinh không độ kiếp phương dương, Tôn Địa đạo kiếp hoàng kim đỉnh nhất là nhường mắt người nóng, bắt đầu toàn lực sưu tập nó tình báo. Vĩnh Hằng chủ tinh trong biệt thự, Phương Dương mang theo đạo kiếp hoàng kim đỉnh trở lại nơi này. Vạn Long hoàng nữ đang ngồi ở một tấm trên đệm, nghiên cứu trước mắt bị phá giải sau vương giả cơ giáp, muốn phải từ trong rút ra bộ phận Vĩnh Hằng tinh vực chế tạo cơ giáp kỹ thuật, nhìn thấy Phương Dương trở về, thế là đứng dậy. Phương Minh bây giờ là sao cảnh giới? Nàng nhìn xem trên thân Phương Dương hơi có chút táo bạo khí tức, nghĩ đến đối phương phía trước lần lượt độ kiếp, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Đã đại thành vương giả, chờ trở thành bán thánh về sau, ta ắt có niềm tin giải quyết linh lung trên người người phi tiên lực. Phương Dương không có dấu giếm ý nghĩ. Thực lực của bản thân hắn, không tính là gì đó chân chính lá bài tẩy, dù cho bị địch nhân biết được cũng không có cái gì trở ngại. Một vị thánh nhân đỉnh phong cảnh giới, gần trở thành thánh nhân vương thần kỵ sĩ, cộng thêm một kiện cực đạo đế binh, đây mới là hắn cường đại nhất lá bài tẩy. Có lá bài tẩy này tại, Phương Dương hoàn toàn không cần tại Vĩnh Hằng tinh vực che lấp gì đó. Liền xem như thánh nhân vương ám sát, núp trong bóng tối thần kỵ sĩ, cũng có thể thay hắn ngăn lại cái này chí mạng công phạt. Bán thánh. Vạn Long hoàng nữ giật mình, nguyên lai Phương Dương đã từng nói tới, chừng một năm, ắt có niềm tin thay nàng trừ bỏ trong cơ thể phi tiết lực, kỳ thực chỉ là hắn có năm chắc tại chừng một năm, trở thành một tôn bán thánh. Nếu như đặt ở mới quen Phương Dương cái kia một lúc, nàng nghe được loại này nói mơ giữa ban ngày lời nói, chỉ biết khịt mũi coi thường. Nhưng bây giờ, tận mắt chứng kiến qua Phương Dương tốc độ tu luyện nhanh chóng về sau, Vạn Long hoàng nữ đối loại sự tình này cũng có đầy đủ tin tưởng. Bán thánh cũng không phải thánh nhân. Lấy Phương Dương thiên tư đến xem, xác thực không phải là một việc khó. Vĩnh Hằng tinh vực tu sĩ rất không thành thật, bây giờ tại bên ngoài theo dõi tu sĩ, có tới hơn 17 người, đều là tiên một trở lên cảnh giới. Muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết? Vạn Long hoàng nữ mặc dù trước mắt chiến lược nhận hạn chế, nhưng một đôi thiên nhãn lại là nhìn rõ mọi việc, biết được trước mắt chỗ ở biệt thự bên ngoài, sớm đã bị các phe phái thế lực theo dõi, bằng nàng cảnh giới bây giờ, muốn phải lặng yên không một tiếng động rời đi nơi này, đều là một kiện có vây khốn khó khăn sự tình, tự nhiên có chút giận dữ. Không cần, giết cái này một nhóm còn sẽ có nhóm tiếp theo, ngược lại không bằng tiếp tục câu cá, không phải vậy chúng ta lại đi nơi nào thu hoạch được đầy đủ tiến hóa dịch tài liệu. Phương Dương lắc đầu nói, hắn ngày nay đã trở thành đại thành vương giả, tốt nhất tại trở thành bán thánh, thánh nhân về sau, lại sử dụng giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch. Nhưng hắn không thể tại cần phải tiến hóa dịch thời điểm, lại đi tìm kiếm tiến hóa dịch tài liệu, tốt nhất là thừa dịp tại Vĩnh Hằng tinh vực khoảng thời gian này, vơ vét đến đủ để luyện chế ra một phần giai đoạn thứ 7, giai đoạn thứ 8 tiến hóa dịch phụ vật liệu. Vĩnh Hằng chủ tinh đi qua Vĩnh Hằng tu sĩ vô số năm qua vơ vét, ngôi sao bên trên còn thừa lại chất lọc tiến hóa dịch tài liệu sớm đã lác đác không có mấy. Nhưng Vĩnh Hằng tinh vực tinh thông phi thuyền kỹ thuật, từng chiếc chiến thuyền không ngừng nghỉ hướng bên ngoài khu trường, cấp đoạn, thậm chí có một chiếc phi thuyền giáng lâm tại vô cùng chỗ xa xa bắt đầu, có thể thấy được bọn hắn đối với xâm lược sinh mệnh tinh thần chuyện này đến cỡ nào nóng lòng. Vĩnh Hằng chủ tinh bên trên tài nguyên, so ra kém bắt đầu bên kia, nhưng có vô số ngôi sao cấp dưỡng, đơn thuần cấp thấp cùng trung bình tài liệu, còn xa hơn siêu chôn xuống mấy chục vị đế cùng hoàng bắt đầu. Nhưng những tài liệu này cũng không phải là nắm giữ tại tất cả Vĩnh Hằng tu sĩ trong tay, có hơn 9 phần 10 tài liệu, nắm giữ tại chỉ chiếm Vĩnh Hằng tinh vực tu sĩ 1% triệu người trong tay. Phương Dương cũng không phải gì đó người xấu, không biết đi cướp bóc, cướp phú tế bần cử chỉ. Nhưng nếu có người trêu chọc đến trên đầu của hắn, hắn giết một điểm người, thuận tiện lấy đi đối phương trong bảo khố tài nguyên xem như nhận lỗi, cái này cũng không tính quá phận. Vạn Long hoàng nữ nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, đối với Phương Dương lời nói biểu thị ra đã hiểu. Nàng ngày nay trong tay nắm giữ hai loại chất lọc tiến hóa dịch chủ tài, ngày sau Phương Dương muốn cùng nàng hợp tác, tự nhiên cũng biết chia lại mấy phần tối cường thể chất tiến hóa dịch. Chủ nhân, còn có 3 ngày Vĩnh Hằng chủ tinh thịnh đại nhất Vĩnh Hằng hội đấu giá liền muốn tổ chức, đến lúc đó chí ít sẽ có một kiện tiến hóa dịch chủ tài xuất hiện. Dựa theo năm trước quy luật, lúc này đây chủ tài đại khái dẫn đầu là Đại La Thiên Đằng, từ giới chi tâm bên trong một loại, đủ để xung làm chất lọc giai đoạn thứ 4 hoặc giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch chủ tài. Trừ cái đó ra, Vĩnh Hằng hội đấu giá còn có nguyên bộ tiến hóa dịch phụ vật liệu tiến hành bán đấu giá, nếu như đem tất cả phụ vật liệu toàn bộ nhận lấy, đủ để dùng cho chất lọc giai đoạn thứ 6 tiến hóa dịch. Thử Thiên Phượng âm thanh nhẹ bẩm báo nói, nàng cũng là gần nhất thông qua Vĩnh Hằng chủ tinh máy truyền tin mới hiểu, có như thế một cái bí ẩn mà cấp cao hội đấu giá, chỉ đối chạm đạo vương giả trở lên tu sĩ, cùng với xuất thân thế lực lớn các tu sĩ cởi mở. Cái này một hội đấu giá, từ 6 cái Vĩnh Hằng chủ tinh thế lực lớn cùng tổ chức, trên thực tế tương đương với một cái cỡ nhỏ hội giao dịch, chỉ vì thu liễm nhiều tư nguyên hơn, đối ngoại cởi mở. Phương Dương nghe vậy gật đầu. Hắn từ Tử Vân tộc minh muội trong trí nhớ, biết rõ trận này hội đấu giá, đến lúc đó chỉ cần biểu lộ ra trạm đạo vương giả tu vi, không cần gì đó thư mời liền có thể tiến vào. Chuyện này không nóng nảy, trước mắt tương đối quan trọng là đạo kiếp hoàng kim phế biến. Ba ngày thời gian cũng đầy đủ nhường cái này chứng đạo chi khí tiêu hóa xong những cái kia lôi đỉnh, tiện thể tiêu hóa thân đỉnh nội bộ phân chúng sinh nghiệp lực, tấn thăng làm bán thánh binh tức giận. Ba ngày sau, đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trên hiện ra thánh đạo tương quan đường vân, một luồng đã sinh ra chất biến khí tức tại toàn bộ trong biệt thự tràn ngập ra. Bán thánh binh, đạo kiếp hoàng kim đỉnh, Phương Dương thành bán thánh. Vạn Long hoàng nữ trong đôi mắt đẹp có vẻ nghi hoặc, nàng tại cái kia cổ bán thánh uy thế bên trên cảm nhận được đạo kiếp hoàng kim đỉnh khí cơ, nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng, Phương Dương nên còn không có thành bán thánh. Ba ngày thời gian quá ngắn, hẳn là Phương Dương dùng gì đó phương pháp đặc thù làm cho đạo kiếp hoàng kim đỉnh đi đầu một bước, lột xác thành bán thánh binh. Xem như Vạn Long hoàng con gái, nàng biết được thời đại thái cổ cùng với thời đại thần thoại rất nhiều bí sự, nghe nói vị kia khai sáng ra bí chữ binh thiên tôn liền từng làm đến qua loại sự tình này, nhưng cũng giới hạn tại thánh nhân cảnh giới, lại hướng lên cảnh giới muốn phải nhường chứng đạo chi khí trước chính mình một bước, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Thử Thiên Vượng cảm nhận được bán thánh khí tức mà không đổi sắc. Khoảng thời gian này đến nay, đi qua cùng Vạn Long hoàng nữ một chút trò chuyện, biết được rất nhiều cổ hoàng kinh trải qua về sau, Phương Dương cường đại đã đi sâu vào tâm linh của nàng. Dù là cổ hoàng tái thế, đại đế trung tu, trong lòng nàng cũng không biết là vị chủ nhân này đối thủ, chỉ có thể trở thành trên đế lộ đá đặt chân. Vĩnh Hằng hội đấu giá, từ lục đại thế lực cùng tổ chức, nhưng mỗi lần tổ chức địa điểm cũng không cố định, lúc này đây hội đấu giá là tại Mặt Trời Không Lặn Vương tộc Mặt Trời Không Lặn hội đấu giá tổ chức. Mặt Trời Không Lặn phòng đấu giá cùng Vĩnh Hằng chủ tinh đại bộ phận kiến trúc khoa học kỹ thuật cảm giác không giống, từ từng tòa phong vị cổ xưa dãy cung điện tạo thành, dãy cung điện toàn bộ tại phàm nhân không thể gặp trên bầu trời, vây quanh một viên mặt trời nhân tạo trưởng. Hôm nay, đệ tử Vĩnh Hằng chủ tinh các đại thế lực Trảm Đạo Vương giả, tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, vội vàng hội đấu giá bắt đầu thời gian, đến tham gia trận này hội đấu giá. Có người thì vì kết giao bằng hữu, có người thì vì bán đấu giá kỳ chân, cũng có người nghĩ đuổi tại sau cùng thời gian phía trước, sẽ tại vực ngoại lấy được bảo vật, đưa đến Vĩnh Hằng chủ tinh phòng đấu giá tiến hành bán đấu giá, lấy thu hoạch được một cái giá tốt. Phương Dương mang theo Vạn Long hoàng nữ cùng Tử Thiên Phượng hai nữ, đến nơi này, lập tức cảm nhận được trên trăm đạo hoặc sáng hoặc tối tầm mắt, nhưng không hẹn mà cùng nhưng một điểm là, những trong ánh mắt này đều không có gì đó thiện ý làm một cái vực ngoại Trảm Đạo Vương giả, có thể vào lúc này chú ý hắn, hoặc là trước đây ngấp nghé người của hắn, hoặc là quan sát được bên trong bầu trời sao thiên kiếp người, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Vĩnh Hằng tu sĩ quá không thân thiện. Phương Dương như vậy thầm nghĩ, trên mặt lại là thêm ra mấy phần ý cười. Không thân thiện tốt ta. Không thân thiện, hắn hạ thủ thời điểm, cảm giác ấy nay trong lòng sẽ ít đi rất nhiều, có thể thu lấy được bảo vật cũng biết nhiều rất nhiều. Hiện nay vị kia đạo diễn đại đế đệ tử, cùng cực đạo đế binh nên còn chưa xuất thế, chỉ cần chờ thần kỵ sĩ đột phá, đủ để cho hắn tại đây khỏa sinh mệnh tinh thần thượng nhiệm ý rong rồi. Vị huynh đệ kia xem ra rất lạ mặt, không biết là nhà nào Trảm Đạo Vương giả. Tại hạ Tào gia Tào xà, có thể hay không cùng tiểu huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu? Một người trung niên nam tử đi tới Phương Dương tiến lên trên đường, chính diện ngăn lại hắn, như là một cái tiếu diện hổ. Tại biệt thự của ta bên ngoài người giám thị, có một phần của ngươi công lao a. Một đầu dấu đầu lộ đôi chó, cũng dám đứng ở trên mặt bàn đến. Cút. Phương Dương một chữ cuối cùng phun ra, vận dụng bí chữ đấu diện hóa chữ âm cùng Phật môn chân môn pháp, đem trước mắt Tào gia Tào xà trấn nhiếp. Sau đó, tại vô số tu sĩ trong ánh mắt, Tào gia Tào xà chủ động ngã sấp trên mặt đất, không để ý thể diện cách xa Phương Dương ba người, hướng bên trong phòng đấu giá lăn đi. Chương 255, bói toán bán đấu giá, thánh nhân cơ giáp. Chương 255, bói toán bán đấu giá, thánh nhân cơ giáp. Tào gia chính là Vĩnh Hằng chủ tinh thế lực lớn, nắm giữ thánh nhân vương tọa trấn. Tào xà chính là Tào gia một cái Trảm Đạo Vương giả, cho dù vì Tào gia tộc nhân hệ thứ, nhưng ở trình độ nhất định cũng đại biểu Tào gia thể diện. Đông đảo Tào gia Vĩnh Hằng hội đấu giá tu sĩ, một bên vì cái này vượt ngoại tu sĩ, chỉ dùng một lời liền có thể nhường Tào xà cái này không tính yếu Trảm Đạo Vương giả tâm thần mất khống chế, ở trước công chúng gia đại số mà kinh hãi. Một bên nhìn về phía lần này Vĩnh Hằng hội đấu giá bên trong, Tào gia đến địa vị cao nhất người, Tào gia gia chủ vị này dòng chính đại thành vương giả. Người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh. Tào gia gia chủ nhìn xem như là một cái nhục trùng Tào xà, sau đó nhìn về phía Phương Dương nhíu mày nói: "Ở đây người tại bầu trời sao lúc độ kiếp?" Hắn liền quan sát được cái này vực ngoại tu sĩ một chút nội tình. Tuổi, không cao hơn 200 tuổi. Cảnh giới, là cái Trảm Đạo Vương giả. Giới tính, nam. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Dạng này một cái thiên tư kinh khủng tu sĩ, nói không chính xác sau lưng liền sẽ có một vị vực ngoại thánh nhân, tại làm không rõ ràng nó nội tình tình huống dưới, thân là Tào gia gia chủ, cho dù đối nó hành vi rất là chán ghét, cũng không dám tùy tiện ra tay cùng nó trở mặt. Người trẻ tuổi không khí thịnh, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Nghĩ đến muốn chết tranh thủ thời gian đến, đừng cả ngày lén lén lút lút. Phương Dương cười nạo một tiếng, đáp lại Tào gia gia chủ về sau, cùng Vạn Long hoàng nữ cùng một chỗ, đi vào Mặt Trời Không Lặn trong phòng đấu giá. Không người ra tay ngăn cản. Tào gia gia chủ lông mày nhíu chặt. Phương Dương biểu hiện được càng là phết lối, hắn ngược lại càng là không nắm chắc được hắn có gì đó dựa vào, thậm chí không dám ra tay trừng trị đối phương nhục nhã Tào gia hành vi. Đủ rồi, đứng lên cho ta. Tào gia gia chủ nhìn về phía còn tại nhấp nhô Tào xà, lúc này vận dụng chỗ học qua âm công, đến tỉnh lại cái này mất mặt đồ vật. Sóng âm rất lớn, làm cho rất nhiều Trảm Đạo Vương giả đều cảm thấy trong thai một điểm nói nhói. Nhưng mà Tào xà ngoảnh mặt làm ngơ, còn tại nhấp nô. Tào gia gia chủ nét mặt giàn mua kém chút thẹn đỏ, liền đội vàng tiến lên hai bước, đem tên phế vật này đánh ngất xỉu, đội vàng đi vào Mặt Trời Không Lặn phòng đấu giá. Sau lưng, đợi đến Tào gia gia chủ sau khi đi, một đám tu sĩ nhịn không được cười khẽ lên. Lần này Tào gia gia chủ xem như mất mặt ném về tận nhà. Một cái vừa mới độ kiếp trở thành đại thành vương giả tu sĩ, thế mà có thể vượt trên hắn cái này uy tín lâu năm đại thành vương giả, nên nói cái này vượt ngoại vương giả quá mạnh đâu, vẫn là nói Tào gia gia chủ quá túi bắt đầu. Ta nhìn Tào gia gia chủ chờ lần này vĩnh hằng hội đấu giá kết thúc về sau, hoặc là đem vị này vượt ngoại tu sĩ đánh chết, hoặc là trong 100 năm sợ là sẽ không lại xuất đầu lộ diện. Một chút không sợ Tào gia tu sĩ, nói lời nhất là không khách khí, cười đi vào mặt trời không lặn phòng đấu giá. Mặt trời không lặn phòng đấu giá. Một vị thân là đại thành vương giả đấu giá sư, mặc một bộ hai màu đen trắng sạch sẽ phục sức, đi tới một tòa trên bệ thần, tiến hành vòng thứ nhất bán đấu giá. Vĩnh hằng hội đấu giá cùng sở hữu ba lượt. Vòng thứ nhất cần dùng dị chủng nguyên tiến hành bán đấu giá. Vòng thứ hai cần dùng thần nguyên tiến hành bán đấu giá. Vòng thứ ba thì là từ người bán chỉ định loại hình vật phẩm tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được. Một chút cực kỳ bảo vật chân quý, không phải là có thể sử dụng dị chủng nguyên cùng thần nguyên cân nhắc, có lẽ một chút nhỏ phòng đấu giá sẽ dùng nguyên tinh khiết kết toán, nhưng vĩnh hằng hội đấu giá từ 100.000 năm lên, cho tới nay đều là cái quy củ này. Phương Dương cùng bạn Long Hoàng Nữ ngồi tại một gian trong nhà thất, Tử Thiên Phượng thì là nhường mặt trời không lặn phòng đấu giá thị nữ chờ ở một bên, nàng tự thân vì hai người châm trà đổ nước. Hừ, Tào gia gia chủ cùng Tào Xà đi ngang qua gian phòng này nhã phòng, cái sau hừ lạnh một tiếng, quăng tới một cái âm tàn tầm mắt, sau đó vội vàng thu hồi tầm mắt rời đi. Bạn Long Hoàng Nữ nhíu mày, trong lòng Tử Thiên Phượng cười lạnh. Phương Dương uống vào một ngụm trà xanh, không hề bị lay động. Một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng hắn nhiều đầu nhập mảy may tầm mắt. Chư vị, vòng thứ nhất bán đấu giá bắt đầu, lấy dị chủng nguyên xem như tiền tệ. Đầu tiên đăng tràng chính là một cái Trảm Đạo Vương giả con ruột, thiên phú dị bẩm, tư chất không tầm thường, nắm giữ bộ phận đặc thù huyết mạch, giá khởi đầu 10.000 cân dị chủng nguyên. Đấu giá sư đem một cái nốt tại kim loại trong lồng giam thiếu niên đẩy lên trước đài, bắt đầu lần thứ nhất bán đấu giá. Đầy tớ, tại tự khoe là cao đẳng văn minh vĩnh hằng tinh vực bên trong, là một kiện rất phổ biến sự tình, bọn hắn tự nhận là người văn minh, nhưng đây là đối đãi bên trong tinh vực tu sĩ, vĩnh hằng tinh vực bên ngoài người, tại bọn hắn nơi này căn bản không có nhân quyền. Liên bắt đấu, cũng không từng xuất hiện công nhân lấy ra tu sĩ nhân tộc tiến hành bán đấu giá sự tình. Ở đây lại là một kiện bị người nhìn lắm thành quen sự tình. Phương Dương trong ba người, Vạn Long Hoàng Nữ cùng Tử Tiên Phượng đều không là nhân tộc, đối với cái này không có cái gì cảm xúc. Phương Dương mặc dù có chút cảm xúc, nhưng cũng không có lựa chọn xuất thủ tương trợ, một mình hắn cải biến không được vĩnh hằng tinh vực phong mạo. Ngày xưa, cô tâm ngạo cái này chiến ô, cho vĩnh hằng tinh vực mang đến tổn thất khổng lồ, vẫn như cũng không có thể làm cho những tu sĩ này có gì đó cải biến. Trừ triệt để tiêu diệt vĩnh hằng tinh vực, không phải vậy lấy bọn hắn đối đãi người vực ngoại cao ngạo, loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vòng thứ nhất hội đấu giá đồ vật cũng không nhiều. Phần lớn là một chút so sánh vật ly kỳ cổ quái. Tổng cộng 108 kiện vật phẩm đấu giá, không có một kiện bán không được, Phương Dương cùng bạn Long Hoàng Nữ một kiện cũng không có bán đấu giá. Dị chủng nguyên có thể mua đồ vật, bọn hắn còn không để vào mắt. Vòng thứ 2 hội đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một phần đủ để luyện chế giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch phụ vật liệu, giá khởi đầu 3000 cân thần nguyên. Đấu giá sư đem một chiếc đỉnh khí đặt ở trên này, bên trong đầy đủ loại thần hình quái vật, mặc dù khiếm khuyết chủ tài, nhưng vẫn là tuyệt sẽ không bán không được, bị người truy phủng vật phẩm đấu giá. Từ giai đoạn thứ tư bắt đầu, tiến hóa dịch cần thiết phụ vật liệu số lượng gia tăng thật lớn, muốn phải tự đi mua đầy đủ là một kiện chuyện rất phiền phức. Cho nên cho dù là thế lực lớn tu sĩ, cũng không để ý ở đây thuận tay mua lấy một phần, tạm gác lại ngày sau sử dụng, hoặc là xung nhập gia tộc bà cố. Tử Thiên Phượng, ngươi đến báo giá, mặc kệ cao bao nhiêu, đều thêm 500 cân thần nguyên. Phương Dương đối Tử Thiên Phượng phân phó nói. Vâng. Tử Thiên Phượng đội vàng đáp ứng việc này. Một bên mặt trời không lặn phòng đấu giá thị nữ, nghe được Phương Dương câu nói này, thì là có chút trợn mắt ngoác mồm. Cái này vực ngoại tu sĩ làm như thế, liền không sợ có người ác ý tăng giá sao? Phương Dương nhắm mắt, tay phải móc ra một cái đồng tiền, tại trong lòng bàn tay vớt ve. Phần thứ nhất tiến hóa dịch vụ vật liệu, bị Tử Thiên Phượng lấy 5000 cân thần nguyên vô xuống. Phần thứ hai tiến hóa dịch vụ vật liệu, bị Tử Thiên Phượng lấy 5000 cân thần nguyên vô xuống. Phần thứ ba tiến hóa dịch vụ vật liệu, bị Tử Thiên Phượng lấy 5500 cân thần nguyên vô xuống. Hèn hạ người xứ khác, nào có một người vô xuống tất cả tiến hóa dịch vụ vật liệu. Hắn không giảng đạo lý, vậy chúng ta còn nói cái gì đạo lý? Vĩnh hằng tinh vực rất nhiều tu sĩ, hướng phía Phương Dương vị trí nhìn lại, đối với hắn loại này coi thường lặn quy tắc hành vi rất là tức giận. Mỗi người chỉ vỗ xuống một lượng phần tiến hóa dịch vụ vật liệu, cho tới nay đều là mọi người ngầm thừa nhận lặn quy tắc, chưa hề có người phá hư. Ngày nay Phương Dương làm như thế, nhường rất nhiều tu sĩ lợi ích bị hao tổn. Có hay không một loại khả năng, hắn đến từ bên ngoài, căn bản không biết cái này lặn quy tắc. Đột nhiên, có một thanh âm vang lên, làm cho phòng đấu giá lập tức an tĩnh lại. Đừng nói lung tung. Tiểu nữ Hải không biết điều, mọi người tiếp tục, mọi người tiếp tục. Một cái Trảm Đạo Vương giả đội vàng che lại nữ nhi của mình miệng, đối chung quanh tu sĩ cười làm lành nói. Nàng cũng không muốn bởi vì một cái vực ngoại tu sĩ đem vĩnh hằng tinh vực những đại nhân vật này đắc tội. Tào gia ghế lô, suy nghĩ của hắn tất cả đều muốn. Ha ha, ta ra 7000 cân thần nguyên. Tào Sa cười lạnh. Tại thứ tư phần tiến hóa dịch vụ vật liệu, bị Tử Thiên Phượng báo ra 6000 cân thần nguyên giá cao về sau, trực tiếp báo ra một cái cao hơn giá cả. 7.500 cân thần nguyên, 9000 cân thần nguyên, 9.500 cân thần nguyên, 11.000 cân thần nguyên. Tào Sa cắn răng báo ra giá cả. Cái này giá cả đã coi như là thật to giật giá cả. Nếu để cho dưới tay hắn tốn hao thời gian đi mua, đủ để mua xuống hai phần nhiều phụ vật liệu. Không muốn báo, nhường cho hắn. Phương Dương lên tiếng nói. Lòng bàn tay đồng tiền, càng không ngừng chuyển động. Tử Thiên Vượng nghe vậy dừng lại báo giá. 11,000 cân thần nguyên lần thứ nhất, 11,000 cân thần nguyên lần thứ hai, 11,000 cân thần nguyên lần thứ ba. Chúc mừng Tào gia Tào xà, vỗ xuống một phần tiến hóa dịch vụ vật liệu. Đấu giá sư hoàn toàn không e ngại Tào gia một cái trạm đạo vương giả, nếu như là Tào gia gia chủ, có lẽ còn biết cho một bộ mặt, không báo ra đối phương danh hiệu. Nên chết Phương Dương. Tào xà nghiến răng nghiến lợi nói. Những thứ này thần nguyên đối với hắn mà nói, cũng không phải một con số nhỏ, cứ như vậy lãng phí ở một phần tiến hóa dịch vụ vật liệu bên trên, làm hắn mười phần nổi nóng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua. Vòng thứ hai bán đấu giá kết thúc. Phương Dương tổng cộng cầm tới 8 phần tiến hóa dịch vụ vật liệu, xem như cầm xuống đại bộ phận phụ vật liệu, vẹn vẹn có 2 phần bị hai cái oan đại đầu lấy giá cao cầm xuống. Vòng thứ 3 bán đấu giá bắt đầu. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, một bộ thánh nhân cơ giáp, hơi có tổn hại, người bán yêu cầu lấy đại lang ngân tinh tiến hành bán đấu giá, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu. Đấu giá sư lấy ra một bộ thánh nhân cơ giáp, nó chỗ ngực có một chỗ không lớn không nhỏ tổn hại, nhường đám người hơi có chút do dự, nhưng lập tức liền bắt đầu báo giá. Cố này thánh nhân cơ giáp tuy có tổn hại, nhưng như muốn tu bổ, cũng tiêu xài phí không được bao nhiêu giá phải trả. Chỉ cần trả giá đại lang ngân tinh không nhiều, vậy liền có giá trị đem nó mua xuống. 300 cân đại lang ngân tinh. Lý La Quỷ, ngươi cũng quá nhỏ gia đình khí, 300 cân đại lang ngân tinh đủ làm gì, cho chính ngươi tạo cái ngứa cảo còn tạm được. Ta ra 1000 cân đại lang ngân tinh. 1500 cân đại lang ngân tinh. Thánh nhân cơ giáp, đây là có thể chuyển thế bảo vật. Mặc kệ là nắm giữ thánh nhân cơ giáp thế lực lớn, vẫn là không có thánh nhân cơ giáp thế lực nhỏ, tán tu, chỉ cần là có đại lang ngân tinh tu sĩ, hào hào bắt đầu báo giá. Phương huynh, ta khoảng thời gian này nghiên cứu qua vương giả cơ giáp, vĩnh hằng tinh vực loại này tạo vật, nội bộ có phòng ngừa đạo văn tiết lộ kỹ thuật, không có bản vẽ người rất khó học được thứ gì đó. Vương giả cơ giáp còn như vậy, thánh nhân cơ giáp càng không cần nhiều lời, trong thời gian ngắn rất khó đem nó chữa trị, cùng nó mua xuống cố này tổn hại thánh nhân cơ giáp, chẳng bằng chờ một chút, nhìn có hay không hoàn chỉnh thánh nhân cơ giáp bán đấu giá. Vạn Long hoàng nữ thấy Phương Dương có vẻ siêu lòng, lúc này đem tự mình biết tin tức báo cho đối phương nói. Chương 256, Bất Lao Tiên Bà, Thái Sơ Mệnh Thạch. Chương 256, Bất Lao Tiên Bà, Thái Sơ Mệnh Thạch. Vĩnh hằng tinh vực đủ loại cơ giáp đều nắm giữ tương ứng đẳng cấp giữa bí mật bày ra, bình thường mà nói cho dù là cao một cái đại cảnh giới tu sĩ cũng rất khó nhìn trộm đến cơ giáp cốt lõi cơ mật, mà lại coi như chạm đến hạch tâm cơ giáp cũng sẽ có tương ứng tự hủy cơ chế, đủ để cho cơ giáp chế tạo kỹ thuật trải qua mấy chục ngàn năm năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũng là vĩnh hằng tinh vực chuyên môn tạo vật. Trừ cái đó ra, thánh nhân cơ giáp còn có mấy loại đặc biệt đặc thù tài liệu, một mực bị mấy cái thế lực lớn vững vàng điều khiển, cũng là những tinh vực khác tu sĩ khó mà sao chép cơ giáp nhân tố trọng yếu. Phương Dương đoạn thời gian trước, mặc dù đem phần lớn tinh lực đặt ở xung kích đại thành vương giả bên trên, nhưng cũng đối Tử Thiên Phượng mua đến vương giả cơ giáp, có một chút rõ ràng nghiên cứu, biết được muốn phải tu bổ thánh nhân cơ giáp, tài liệu chỉ là đơn giản nhất vấn đề, như thế nào tu bổ mới phải một cái phiền phải lớn. Hiện tại báo giá thế lực nhỏ cùng đám tán tu, hơn phân nửa là ôm lấy trước đem thánh nhân cơ giáp mua xuống, sau đó lại tìm kiếm phương pháp, nhờ cậy quan hệ hơi tốt thế lực lớn, tốn hao trọng kim vị thác nó tu bổ cơ giáp. Đối với không có kỹ thuật tu sĩ mà nói, cái này cũng không tính là gì, chỉ cần có thể tu bổ lại chiến giáp, lợi ích nhất thời được mất không tính là gì. Đến mức Vạn Long hoàng nữ vì cái gì khuyên Phương Dương không muốn mua xuống cố này thánh nhân chiến giáp, thì là bởi vì con đường này đối với bọn hắn dạng này người xứ khác mà nói là căn bản đi không thông. Tìm kiếm có giá trị tín nhiệm thế lực tu bổ thánh nhân chiến giáp là một cái phiền phải lớn. Cố này thánh nhân chiến giáp tổn thương không phải là hạch tâm, ta vẫn là có một chút nắm chắc, thực sự không được cũng không sao, bất quá là một chút đại la ngân tinh mà thôi. Phương Dương không thèm để ý chút nào nói, những thứ này vĩnh hằng tinh vực tu sĩ quá nhỏ ra đình khí, chỉ là mấy ngàn cân đại la ngân tinh đủ làm gì, còn mấy trăm cân tăng giá. Năm đó hắn tại thánh thành cắt ra nửa phương đại la ngân tinh lúc, những bác đầu đó các đại năng, thế nhưng là kêu la muốn dùng mấy trăm ngàn cân nguyên tinh khiết, tới bắt lại cái này đầy đủ rèn đúc mấy món đại thánh binh thánh tài. So sánh với nhau, vĩnh hằng tinh vực đem đại la ngân tinh coi là đỉnh tiêm thánh tài, mấy trăm cân cũng coi như báo được bên trên giá cả hải bi, là thật là có chút tương phản. Chủ nhân, vĩnh hằng tinh vực đại la ngân tinh cực kỳ chân quý, nếu là đặt ở ngoại giới, từng có một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót thánh nhân cơ giáp, bị người dùng miễn cưỡng nhưng đánh tạo thánh binh đại la ngân tinh đổi lấy. Nghe nói đại la ngân tinh là chế tạo thánh nhân cơ giáp hoạch tâm một loại trọng yếu chủ tài, cho nên có giá trị không nhỏ, giá cao chót vót. Tử Thiên Phượng vì tận hảo nữ bộ chức trách, từ nghe qua vĩnh hằng tinh vực rất nhiều tin tức, lúc này nói ra một đạo so sánh đáng tin tin tức, cung cấp Phương Dương vị chủ nhân này làm tham khảo. Làm không tệ. Phương Dương khích lệ một câu, sau đó bắt đầu mở miệng báo giá nói, 5000 cân đại la ngân tinh, 6000 cân đại la ngân tinh. Tào gia gia chủ cạnh tranh nói, hiện nay còn chưa tới thánh nhân cơ giáp giá cả bình thường trình độ, lúc này báo giá nếu là có thể thành có kiếm lời không bồi thường. Nhưng hắn lần này báo giá, trực tiếp đem phần lớn tán tu bài trừ ở bên ngoài, đại la ngân tinh xem như đứng đầu nhất thánh binh rèn đúc tài liệu, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là 10 phần thưa thất tồn tại. Phổ thông tu sĩ có duyên phận lấy được một khối nhỏ, mấy trăm cân đại la ngân tinh, đã coi như là phát một bút tiền của phi nghĩa, 6000 cân đại la ngân tinh, có thể mua xuống một vị trạm đạo vương giả mạng sống. Nhưng giá cả còn tại dâng lên. Đem một chút không có thực lực tu sĩ bài trừ ở bên ngoài về sau, chân chính thế lực lớn tu sĩ bắt đầu phát lực, cấp tốc đem thánh nhân cơ giáp giá đấu giá dốc lên, đạt tới 12,000 cân đại la ngân tinh cấp độ. Đến cái này giá cả, đã bắt đầu có nhân quyền hoành lợi và hại, lựa chọn rời khỏi lần này cạnh tranh. 15000 cân đại la ngân tinh. Phương Dương tăng giá 3000 cân đại la ngân tinh, thần sắc bình thản như nước, không có mảy may cảm xúc bộc lộ, nhưng người không biết hắn đến tột cùng là đạo tâm trầm ổn, vẫn là tài đại khí thô. Cái này giá cả đã thoáng tràn ra, không thể tăng giá nữa, người sứ khác chính là thấp hèn, bất quá cũng là thật tài đại khí thô. Một cái chạm đạo vương giả, làm sao lại có nhiều như vậy đại la ngân tinh? Hắn chứng đạo chi khí thậm chí là từ đạo kiếp hoàng kim chế tạo, nó sau lưng đến tột cùng có gì đó cường giả, làm việc không kiêng nể gì như thế. Đông đảo tu sĩ mắt thấy Phương Dương báo ra 15.000 cân đại la ngân tinh giá cao, lúc này lựa chọn bứt bỏ tranh đoạt, lại hướng lên báo giá, khó tránh khỏi có chút được không bù mất, cuối cùng chỉ là một kiện bị hao tổn thánh nhân chiến giáp, mà lại cũng không phải thánh nhân chiến giáp tác phẩm đỉnh cao. 15.000 cân đại la ngân tinh lần thứ nhất, 15.000 cân đại la ngân tinh lần thứ hai, 15.000 cân đại la ngân tinh lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Phương Dương vô đến thánh nhân cơ giáp. Đấu giá sư giải quyết dứt khoát. Sau đó, từng kiện vật phẩm đấu giá thi triển. Có dược linh 90.000 năm dược vương, yêu cầu lấy thánh cấp chiến thuyền hoặc thánh nhân kinh văn ra giá, cuối cùng bị Tử Vân tộc tộc trưởng lấy một chiếc đỉnh tiêm thánh cấp chiến thuyền cùng một bộ hoàn chỉnh thánh nhân truyền thừa vô xuống. Có cực kỳ hiếm thấy bất lao tiên ba, đợi đến cánh hoa hoàn toàn nở rộ thời điểm an bảo, có thể thanh xuân mãi mãi, bị vạn long hoàng nữ lấy ba cây nhỏ dược vương đem nó thay đổi. Cảm ơn Vương Minh không cùng ta tranh đoạt vật này. Vạn long hoàng nữ đối Phương Dương gửi tới lời cảm ơn nói. Nàng đã từng may mắn từng tiến vào Thanh Liên Điện dược điển, gặp qua trong dược điển có thể xưng đầy khắp núi đồi nhỏ dược vương, biết được Phương Dương thân gia thâm hậu bao nhiêu. Phương Dương lại có mấy vị hồng nhan chi kỷ, nếu không phải nàng chủ động mở miệng, tuyệt sẽ không tiếp rẻ vài cọng nhỏ dược vương, vô xuống cái này gốc chưa nở rộ bất lao tiên ba. Chờ linh lung ngươi phục dụng xong, nhất thiết phải đem lưu lại cây bán cho ta. Phương Dương cũng không thèm để ý loại này bất lao tiên ba, nhưng nghĩ tới Vi Vi mấy nữ, vẫn là mở miệng nói với Vạn Long hoàng nữ. Phương Minh, lấy hai người chúng ta quan hệ cần gì khách khí như thế, chờ ta phục dụng xong bất lao tiên ba về sau, liền đem cái này gốc tiên hoa tặng cho ngươi. Bất quá, bất lao tiên ba mỗi 3.000 năm một nở hoa, ngươi cái kia mấy vị hồng nhan chi kỷ, sợ là không thế nào đủ phân. Vạn Long hoàng nữ khẽ cười nói, bán đấu giá vẫn còn tiếp tục. Thằng đến đấu giá sư lấy ra một khối màu trắng bạc, lớn nhỏ cơ nắm tay khoáng thạch, mặt trên dẫn động từng tia từng sợi hỗn độn khí quấn quanh, làm cho trận này hội đấu giá đạt tới một cái cao trào. Thế mà là Thái Sơ mệnh thạch, ngày xưa nhiều nhất là Thiên mệnh nham thạch bực này thường gặp chủ tài, ngày nay thế mà lấy ra loại này hiếm thấy chủ tài, không có bị mấy thế lực lớn chia cắt, chẳng lẽ là cái nào đó tán tu bản thánh, thánh nhân lấy ra. Bực này hiếm thấy chủ tài, tất nhiên giá cả cực cao, hoặc là cần đồng dạng hiếm thấy kỳ trân đến tiến hành bán đấu giá, cùng chúng ta những tiểu nhân vật này không có quan hệ gì. Đông đảo tu sĩ tầm mắt nóng rực, nhìn về phía đấu giá sư trong tay Thái Sơ mệnh thạch, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng một phần bạn có thể đem vật này nắm bắt tới tay, luyện chế ra mấy phần giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch, đây chính là đủ để thành tựu một phương thế gia phúc duyên. Như mọi người cho thấy, khối này Thái Sơ mệnh thạch đủ để sung làm giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch chủ tài, cũng có thể luyện chế ra mấy phần giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch. Cái này một khối Thái Sơ mệnh thạch chính là chúng ta Nhật Bất Lạc Vương tộc một vị bản thánh, từ nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong tinh vực khai quật, có giá trị không nhỏ. Dựa theo nhà ta bán thánh lao tổ ý kiến, chư vị nếu là nghĩ ra được vật này, liền lấy có thể vì đó duyên thọ bảo vật đến đấu giá. Trước đó tuyên bố, nhà ta ban thánh lao tổ lúc còn trẻ, từng tại một viên sinh mệnh tinh thần từng thu được hai gốc dược vương, lại tăng thêm tại trong tộc đổi qua dược vương, ngày nay dược vương loại này linh vật đã không thể đối lao tổ sinh ra hiệu quả. Đấu giá sư thấy bầu không khí lửa nóng, bắt đầu nói ra cái này một khối Thái Sơ mệnh thạch bán đấu giá phương thức, có thể vì bọn họ bán thánh lao tổ duyên thọ bảo vật, người trả giá cao được. Lời vừa nói ra, toàn trường vắng lặng. Dược vương đã là thường thấy nhất đỉnh cấp duyên thọ linh vật, liền dược vương đều không thể lại vì vị này mặt trời không lặn bán thánh duyên thọ, cái khác cấp thấp một chút duyên thọ linh vật, đối phương đoán chừng cũng đã sớm ăn vào dược hiệu biến mất. Nói cách khác, muốn phải thu hoạch được khối này Thái Sơ mệnh thạch, chỉ có lấy ra cùng dược vương ngang cấp tính, nhưng càng thêm chân quý duyên thọ linh vật mới có thể. Nhưng bực này đẳng cấp linh vật, giá trị cùng một khối Thái Sơ mệnh thạch so với, thật đúng là khó phân cao thấp, ẩn ẩn muốn càng hơn một bậc. Rốt cuộc, đối với bán thánh hoặc thánh nhân mà nói, một khối Thái Sơ mệnh thạch chỉ là đại biểu tấn thăng cảnh giới cao hơn khả năng, mà có thể cùng dược vương sánh ngang duyên thọ linh vật, lại là thật tuổi thọ. Thấy rất lâu không có người đáp lại, đấu giá sư tiếp tục nói, nếu là cung cấp linh vật có thể làm lao tổ nhà ta kéo dài 100 năm thọ nguyên, lấy Nhật Bất Lạc Vương tộc danh nghĩa phát thệ, sẽ vì nó ra tay một lần. Bán thánh cường giả một lần cơ hội ra tay. Cái này thẻ đánh bạc làm cho hội đấu giá bên trong, một số người bắt đầu ý động lên, Nhật Bất Lạc Vương tộc tín dự, vẫn là đáng tin cậy. Ta có một bình chân phẩm long thủy, có thể làm bán thánh duyên thọ 30 năm đến 50 năm ở giữa thọ nguyên. Một cái thượng cổ thánh hiền lưu lại thần đan, có thể duyên thọ 60 năm thọ nguyên. Ba giọt bán thần dược chất lỏng, có thể làm bán thánh duyên thọ 80 năm thọ nguyên. Phương Dương bói một quẻ hậu báo giá cả nói, bán thần dược là vật gì? Tại hạ kiến thức tiệt cận, làm phiền đạo hữu để ta nghiệm bên trên một nghiệm. Đấu giá sư thấy rất lâu chưa từng có người lần nữa báo giá, thế là hướng Phương Dương chỗ ghế lô mở miệng nói, hắn chỉ nghe nói qua bất tử thần dược, chưa từng nghe nói qua bán thần dược tên, đối với Phương Dương lời nói nửa tin nửa ngờ, khách sáo nói. Một cái bình ngọc từ Phương Dương chỗ ghế lô bay ra, rơi vào đấu giá sư trong tay. Hắn đem miệng bình kéo ra, một luồng hương thơm dược khí từ trong bay ra, nồng đậm sinh mệnh tinh khí, khiến người toàn thân chấn động. Bán thần dược danh phủ kỳ thực, cái này mấy giọt dược dịch bản thể, chỉ sợ sớm đã siêu thoát dược vương phạm chủ, đủ để dính vào bất tử thần dược bên cạnh. Không biết đạo hữu phải chăng còn có vật này, ta Nhật Bất Lạc Vương tộc nguyện lấy bất kỳ giá nào, mua xuống trong tay ngươi gốc kia bán thần dược. Đấu giá sư liền tranh thủ miệng bình nhét gấp, phòng ngừa trong đó sinh mệnh tinh khí phiêu tán, sau đó hướng phía Phương Dương chỗ ghế lâu nghiêm túc mở miệng nói. Hắn lời nói, làm cho hội đấu giá bên trong tất cả tu sĩ ánh mắt tỏa ánh sáng. Một gốc vượt qua dược vương cấp độ bán thần dược, giá trị khó mà đánh giá, nếu là hoàn chỉnh một gốc, có lẽ có thể để cho thánh nhân duyên thọ 1000 năm. Chỉ có ba dọn, nếu là không người báo giá, khối này thái sơ mệnh thạch liền về ta. Phương Dương đối đấu giá sư lời nói, cùng với đông đảo tu sĩ quăng tới tầm mắt không để ý, buồn bực ngán ngẩm mở miệng nói ra. Bán thánh một lần cơ hội ra tay. Đối với hắn cái này có thể đánh chết bán thánh đại thành vương giả mà nói, một chút ý nghĩa đều không có. Đến mức Nhật Bất Lạc vương tộc nói tới bất kỳ giá nào, nghe một chút liền phải, Phương Dương nếu là nói muốn bọn hắn một nửa tiến hóa dịch tài liệu, đoán chừng cũng phải bị đủ loại từ chối. Cùng nó trao đổi. Chẳng bằng thừa dịp lúc này đây, câu lên mấy đầu cá lớn, bao tay trắng không sói. Cảm thụ lên chung quanh mấy đạo mịt mờ ác ý, Phương Dương ung dung cười một tiếng. Vận dụng tử vi đấu sổ thôi diễn một phen. Đại cát đại lợi. Ba giọt bán thần dược lần thứ nhất. Thái sơ mệnh thạch về Phương Dương tất cả. Đấu giá sư nghĩ đến trên thân Phương Dương khả năng tồn tại cả cây bán thần dược, cảm giác toàn thân đều có con kiến đang sợ, vội vàng thông qua một loại thủ đoạn, đem tin tức truyền lại cho bản thân bán thánh lão tổ. Hội đấu giá kết thúc mỹ mãn. Phương Dương cùng bạn Long Hoàng nữ, lại riêng phần mình vỗ xuống mấy món bảo vật, đều là vĩnh hằng tinh vực độc nhất đặc sản, giá trị đối hai người bọn họ mà nói không cao lắm, nhưng thắng ở mới lạ. Tiếp xuống, chư vị có thể tự đi giao dịch, cũng có thể hiện tại liền rời đi. Đấu giá sư lưu lại một câu nói như vậy về sau, đội vàng rời đi bàn đấu giá, qua trong giây lát biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Bất quá, cũng không có người để ý hướng đi của hắn. Mấy vị đại thành vương giả ùn ùn kéo đến. Phương Dương cửa bao xương, nháy mắt bị trận cực kỳ chặt chẽ. Phương đạo hữu, ngươi nhưng còn có bán thần dược dịch, ta nguyện lấy giai đoạn thứ 3 tiến hóa dịch, trao đổi mấy giọt. Phương huynh đệ, ta chỗ này có một gốc dược vương, có thể hay không cùng ngươi đổi mấy giọt bán thần dược dịch? Mấy vị vương giả mục tiêu minh xác, trực chỉ Phương Dương trong tay khả năng tồn tại bán thần dược. Các vị nhường một chút, ta muốn đi cầm những cái kia vỗ xuống vật phẩm đấu giá. Phương Dương bình thản nói. Mấy vị vương giả thấy Phương Dương nói như thế, âm thầm tức giận, nhưng thân thể lại rất tự nhiên nhường ra đạo lộ. Tùy ý Phương Dương cùng hai nữ rời đi ghế lô, đi tới phòng đấu giá hậu phương. Phương Dương cùng bạn Long Hoàng nữ thanh toán chính mình lúc trước báo ra giá cả về sau, thuận lợi đem riêng phần mình vỗ xuống vật phẩm lấy đi. Đột nhiên, một cái toàn thân tỏa ra mục nát khí tức lão giả ngăn ở Phương Dương trước mặt, đôi mắt giàn mua vận đục nhìn chằm chằm cái này lấy ra bán thần dược dịch người trẻ tuổi, lóe qua một tia ao ước màu sắc. Ta chính là tiểu hữu vô xuống thái sơ mệnh thạch chủ nhân, Nhật Bất Lạc vương tộc một cái bản thánh, mạo muội hỏi một chút, trong tay ngươi nhưng còn có bán thần dược dịch. Ta nguyện lấy toàn bộ thân ra, đổi lấy càng nhiều bán thần dược dịch. Mặt trời không lặn bán thánh âm thanh khàn giọng mà thành khẩn. Hắn cách thọ chung thời điểm, đã chỉ còn lại có thời gian mấy năm, Phương Dương chỗ lấy ra cái kia ba giọt bán thần dược dịch, mặc dù có thể duyên thọ 80 năm, nhưng phục dụng về sau, nhưng vẫn là còn lại không đến 100 năm thọ nguyên, cho nên, hắn mới có thể ngăn lại Phương Dương, muốn phải trao đổi càng nhiều bán thần dược dịch, thu hoạch được càng nhiều tuổi thọ. Các hạ nhưng còn có tiến hóa dịch chủ tài. Phương Dương hướng cái này bán thánh hỏi, ta còn có một khối thiên mệnh nham thạch. Mặt trời không lặn bán thánh đội vàng móc ra một khối màu xám nham thạch, nhưng lại chỉ lớn chừng quả đấm. Cái này một khối thiên mệnh nham thạch, sợ là liền thái sơ mệnh thạch 1/10 giá trị cũng chưa tới, các hạ vẫn là không muốn cùng ta nói đùa. Phương Dương lưu lại một câu nói như vậy, không còn đối cái này bán thánh thân gia ôm lấy kỳ vọng. Mặc dù trên người hắn hà thủ ô dược dịch không ít, cái kia hà thủ ô ở tại Thanh Liên Điện Long Mạch bên trong, có thể quần quần không ngừng sản xuất dược dịch, nhưng hiệu suất cũng không tính được quá cao. Không có khả năng nhìn cái này bán thánh đáng thương, liền hạ giá cho đối phương, trao đổi đối phương cái này một khối cực kỳ nhỏ thiên mệnh nham thạch. Mà lại, 80 tuổi thọ mạng, đã là phàm nhân một đời, cái này Nhật Bất Lạc vương tộc bản thánh, nói thế nào đáng thương. Chương 257, nghịch phạt thánh nhân, Âm Dương Cơ Giáp chương 257, nghịch phạt thánh nhân, Âm Dương Cơ Giáp mặt trời không lặn phòng đấu giá. Nhật Bất Lạc bán thánh sắc mặt âm trầm, toàn thân tử khí càng thêm nồng đậm, tựa như một chân đã bước vào quan tài nội bộ. Nhưng đối mặt chỗ ở hoàn cảnh, hắn trung quy là không có xuống tay với Phương Dương, mà là lạnh lùng nhìn trước mắt gái này không tôn kính trưởng bối vật nhỏ, như là một đầu trọn mập mà cắn rắn độc, tùy thời chuẩn bị đem người trước mắt nuốt vào. Phương Dương đối với cái này nhìn như không thấy, Vạn Long Hoàng Nữ cùng Tử Tiên Phượng càng là không có đem cái này sắp chết giả bán thánh để ở trong mắt. Phương Dương ngày nay tấn thăng đại thành vương giả, muốn phải đem cái này bán thánh đánh chết, sợ là dùng không được ba cái hiệp, bọn họ có nó che chở, thì sợ gì người này. Ba người bình tĩnh quét qua cái này bán thánh, đi ra ngoài, cho đến biến mất tại mặt trời không lặn trong mắt bán thánh. Lão ca, mấy người kia tuy là đến từ vực ngoại tu sĩ, nhưng dám can đảm lớn lối như thế, sau lưng nói không chừng sẽ có gì đó núi rửa cường đại, vẫn là nhịn một chút đi. 80 năm thọ nguyên, cũng không tính ít. Nhật Bất Lạc vương tộc một vị chân chính thánh nhân, đi đến vị này so hắn số tuổi còn lớn bán thánh bên mình quên. Hắn thấy, cái này lão ca đã sống được đủ lâu. Kết quả bây giờ được 80 năm thọ nguyên, vẫn là lòng tham không đủ, nếu là hắn không ra, chỉ sợ thật biết đối Phương Dương ba người ra tay. Có bối cảnh lại như thế nào? Chúng ta Nhật Bất Lạc vương tộc bên trong, thế nhưng là có thánh nhân vương trấn áp, chẳng lẽ còn biết sợ hắn cái này nho nhỏ đại thành vương giả? Hai người chúng ta đi tìm lão tổ thương lượng, đối phương thân gia quá sung túc, một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, một gốc bán thần dược, còn có số lượng không biết đại la ngân tình, tuyệt đối sẽ có người nhịn không được đối nó hạ thủ, nếu như hạ thủ muộn, liền canh đều uống không đến. Nhật Bất Lạc bán thánh như thế nói. Mặt trời không lặn thánh nhân không phản bắt được. Xác thực, có người biết kiêng kỵ Phương Dương sau lưng khả năng tồn tại cường giả. nhưng chỉ cần chỗ dựa không ra mặt, chắc chắn sẽ có người cảm thấy Phương Dương tại cáo mượn oai hùng, hay là người này chỗ dựa cũng không tính cường đại. Đạo kiếp hoàng kim, đại la ngân tinh, bán thần dược, đủ để cho rất nhiều tu sĩ đụng một cái, lớn không được chính là chết. Nếu quả thật có thể được đến bán thần dược, đạo kiếp hoàng kim, đó chính là kiếm bội. Hắn đã có thể dự đoán đến, bản thân lão tổ vì gốc kia bán thần dược, tuyệt đối sẽ đồng ý đối Phương Dương ra tay. Phương Dương trở về biệt thự ngày thứ ba, hắn ngay tại đếm thử đối thánh nhân cơ giáp tiến hành chữa trị. Đột nhiên, một luồng như có gai ở sau lưng cảm giác xuất hiện tại sau lưng của hắn. Cuối cùng đến, Phương Dương thu hồi thánh nhân cơ giáp, sau đó dùng nguyên thiên nhãn nhìn về phía ngay tại bên ngoài biệt thự Vạn Long Hoàng Nữ cùng Tử Thiên Vượng, tại truyền âm một câu về sau, đem hai nữ thu sạch vào trong tay áo, miễn cho chờ một lúc đánh lên về sau, không kịp chiếu cố hai người. Thưa không vỡ vụn, một cánh cửa vực xuyên thấu hắn tiện tay bày ra đại trận, từ trong đi ra một bộ đen nhánh cao lớn cơ giáp, hắn trên thân khí tức phong phú, như là cao mịt mù không thể gặp thiên đạo, thánh uy như ngục. Đây là một bộ hoàn chỉnh thánh nhân cơ giáp. Cơ giáp động, một bàn tay cực kỳ lớn, giống như có thể hái sao đổi trăng, hướng Phương Dương vị trí đè xuống, thánh lực lưu chuyển ở giữa uy thế vô song, tuy là muốn đem hắn bắt giữ, cũng không có chứa sát ý, nhưng lại vẫn cứ mang theo khiến người sắp nứt cả tim gan thần năng. Từ biệt tự làm điểm xuất phát, phạm vi mấy ngàn dặm trong vòng tu sĩ đều cảm nhận được cỗ này thánh đạo ai, đội vàng hướng bên ngoài thu lại. Điều khiển cỗ này thánh nhân cơ giáp, nhất định là một vị bán thánh cường giả, không phải vậy không có khả năng kích phát ra có thể so với thánh nhân thần uy. Ở vào thánh uy trung tâm biệt thự, ầm ầm sụp đổ, ý dị hệt đã trở thành phế tích. Cơ giáp màu đen phóng lên tận trời, nhưng lại cũng không phải là hắn tự nguyện, mà là bị một luồng thần lực đánh bay lên. Thật đúng là xem nhẹ ngươi. Cơ giáp màu đen bên trong truyền ra một giọng giản mua, Nhật Bất Lạc bán thánh sắc mặt rất ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này vượt ngoại tu sĩ lại có như vậy thần lực, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn tung bay. Tu sĩ này nhục thần, chỉ sợ đã có thể so với bán thánh, tuyệt đối là một loại thể chất đặc thù, không phải vậy khó mà giải thích đối phương nhục thân vì sao cường đại như thế. Cái này khiến Nhật Bất Lạc bán thánh quyết định chấp hành bắt sống người này kế hoạch, đợi đến đem Phương Dương trên người giá trị ép khô về sau, liền đem nó bồi dưỡng làm chính mình chiến ô. Một cái bán thánh chiến ô, cho dù là tại Nhật Bất Lạc vương tộc cũng là cực kỳ hiếm thấy. Hắn cho là Phương Dương tuyệt đối có cái này tiềm lực, thậm chí có thành thánh trông chờ. Bất quá bây giờ, ngươi cũng chỉ là một cái đại thành vương giả, không lật được trời. Nhật Bất Lạc bán thánh điều khiển thánh nhân cơ giáp, toàn lực thôi động cỗ này chiến tranh binh khí, lấy thánh nhân oai, muốn đem Phương Dương trấn áp. Che khuất bầu trời đạo đồ, hướng phía dưới bao phủ. Âm dương hai màu đạo cá, qua lại chuyển hóa. Hai loại hoàn toàn khác biệt thánh lực, dù không phải là thái âm thái dương, nhưng kết hợp về sau, cũng đủ để tại thánh nhân lĩnh vực sư hùng. Cỗ này thánh nhân cơ giáp, chính là hắn đặc biệt hướng lao tổ xin, vì Nhật Bất Lạc vương tộc tiên tổ, một vị đại thánh đỉnh phong cảnh giới cường giả, tự tay chế tạo. Dù là tại toàn bộ vĩnh hằng tinh vực trong lịch sử, cũng là nổi danh nhất thánh nhân cơ giáp một trong, có thể cùng cỗ này tên là âm dương cơ giáp cùng hàng, lác đác không có mấy, mà lại cũng đều toàn bộ hư hao, biến mất. Ngày nay vĩnh hằng tinh vực bên trong, hắn chỗ điều khiển cỗ này âm dương cơ giáp, chính là mạnh nhất thánh nhân cơ giáp. Âm dương đạo đồ khủng bố khôn cùng. Nhưng càng xa khoảng cách tu sĩ, cũng phát hiện bên này thánh đạo đại chiến, vội vàng chật vật thoát đi, sợ bị liên lụy trong đó, dẫn đến mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Lão gia hỏa, ta cái kia ba giọt bán thần dược dự dịch, ngươi còn không có ăn bảo. Đánh người đều không còn khí lực, mặt trời không lặn ra tộc xem ra cũng là nhanh mặt trời lặn, thế mà phái ra ngươi cái này sắp chết người ra tới. Phương Dương đối mặt bộ này đạo đồ, còn có tâm tư châm chọc cơ giáp màu đen bên trong, cái kia vẫn như cũ giản mua Nhật Bất Lạc bản thánh. Thánh nhân cơ giáp tuy mạnh, nhưng hắn vận dụng nguyên tiên nhãn, vẫn như cũ có thể xuyên thấu phòng hộ, nhìn thấy dấu ở cơ giáp nội bộ tu sĩ. Hừ, ngươi cái vực ngoại tu sĩ, trộm lấy chúng ta mặt trời không lặn gia tộc kỳ chân, đã có đường đến chỗ chết, từ ta cái lao nhân này đến liền đủ. Nhật Bất Lạc bán thánh nhìn Phương Dương còn tại mạnh miệng, đề phòng có thể sẽ xuất hiện cường giả, hắn một thân một mình tới đây, nhưng không có trong tộc những người khác trong bóng tối trợ trận. Đây là bởi vì, một phần vạn Phương Dương sau lưng có thánh nhân vương cấp độ cường giả, hắn liền sẽ bị coi như bỏ cờ đẩy ra, một người độc tài tất cả tội lỗi. Đương nhiên, hắn đối với cái này cũng thích như mật ngọt. Nếu là Phương Dương sau lưng không có chỗ dựa, hoặc là chỗ dựa bất quá là bình thường thánh nhân, vậy hắn chờ bắt lại Phương Dương về sau, liền có thể chiếm cứ một phần không nhỏ chiến lợi phẩm. Làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Phương Dương sắc nhọn bình luận. Trung quanh cất giấu một chút cường giả, nghe vậy đều là cười một tiếng. Đều là hồ ly ngàn năm, ai không biết đây chính là một trận săn giết, Nhật Bất Lạc vương tộc lao ra hỏa đều làm ra giết người đoạt bảo chuyện, còn nhất định phải cho mình kéo cái tấm màn che, thật sự cho rằng người khác đều là đồ đần. Miệng lưỡi bén nhọn. Nhật Bất Lạc bán thánh cười lạnh, đối Phương Dương lời nói cũng không quá quan tâm, lúc này chấn động ra càng thêm khổng lồ uy áp, làm cho Âm Dương đạo đồ nháy mắt đi tới cái này vực ngoại tu sĩ trước mặt, muốn để nó quỳ xuống đất xin khoan dung. Bí chữ hành. Phương Dương thân như nhìn cái bóng, giống như cất bước tại dòng sông thời gian bên trên, lấy một loại người khác vô pháp quan sát được cực tốc, xuyên qua Âm Dương đạo đồ, gần sát Nhật Bất Lạc bán thánh điều khiển Âm Dương cơ giáp. Bí chữ binh. Nhật Bất Lạc bán thánh sắc mặt run sợ, nghĩ không ra Phương Dương là như thế nào tránh thoát Âm Dương đạo đồ trấn áp, nhưng hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này liền muốn điều khiển Âm Dương cơ giáp, tiếp tục trấn áp cái này toàn thân lộ ra cổ quái vực ngoại tu sĩ. Nhưng mà, hắn thất bại. Cơ giáp không nghe không chế, giống như biến thành một khối sắt vụn. Sau một khắc, Phương Dương nắm đấm thoáng qua mà tới, Thái Dương thánh lực ngưng tụ ra một cái quyền ấn, như là Thái Dương thánh hoàng đích thân đến, điều khiển một vòng mặt trời oanh sát ở bộ này thánh nhân cơ giáp bên trên. Và anh, thánh nhân cơ giáp bị đánh bay ra ngoài, ở vào trong đó nhận bất lạc bản thánh, cảm nhận được một luồng tràn trề lực mạnh xuyên thấu cơ giáp phòng hộ, đánh tới hắn chỗ ngực. Khục. Nhận bất lạc bản thánh ho ra một cái lao huyết, thần sắc càng thêm run sợ. Không nói đến thánh nhân cơ giáp vì sao đột nhiên mất khống chế, cho dù thánh nhân cơ giáp bản thân có phòng hộ, cũng không nên là một cái chỉ là đại thành vương giả, có khả năng xuyên thấu. Có thể Phương Dương không chỉ xuyên thấu phòng ngự, còn đem hắn vị này bán thánh đánh đến ho ra máu, nó chiến lược tuyệt đối đạt tới bán thánh cấp độ. Lấy đại thành vương giả thần, vượt qua thánh đạo hàng rào, nắm giữ so sánh bán thánh chiến lược, cái này Phương Dương đến tột cùng ra sao lai lịch? Cái kia một cái quyền lớn, như mặt trời sáng lạ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Thái Dương Thánh Hoàng cái kia đạo bí thuật cấm kỵ? Nhất bất lạc bán thánh không kịp nghĩ nhiều, lần nữa nếm thử điều khiển âm dương cơ giáp, kết quả lần này thuận lợi tiếp quản cô này thánh nhân cơ giáp. Hắn không do dự, lúc này lựa chọn không còn lưu thủ, không lại suy nghĩ chân áp Phương Dương, mà là trực tiếp đánh ra thánh nhân cấp bậc công phạt. Thánh nhân oai cho dù đem Phương Dương đánh chết, lục thân cũng toàn bộ vỡ nát, nhưng đạo kiếp hoàng kim đỉnh thân là tiền kim, lại là vương giả thần binh, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tổn hại. Chỉ cần Phương Dương trên người bảo vật không có sai lầm, cái kia thiếu một cái chiến nô cũng không có gì, tình huống dưới mắt đã không cho phép hắn ôm lấy đem nó thu làm chiến nô tâm tư. Hai màu đen trắng thánh lực như mở mị xương mù đúc hơi, thánh nhân cơ giáp toàn lực giải phóng, tại một cái bán thánh toàn lực điều khiển phía dưới, giống như một tôn chân chính thánh nhân hàng thế. Bọn hắn trô thành thị, tất cả kiến trúc cũng bắt đầu sụp đổ, một nháy mắt còn chưa kịp rút lui phàm nhân cùng tu sĩ tử thương vô số. Không có người để ý những thứ này thương vong. Nhất bất lạc bán thánh đánh ra thánh đạo công phạt, phá diệt vạn vật thần quang, hướng phía Phương Dương cái này đại thành vương giả toàn lực đánh tới. Phương Dương đem bí chữ binh bí chữ đấu bí chữ hành chờ cửu bí toàn lực vận chuyển, nháy mắt đặt chân lĩnh vực thần cấm, bí chữ giai có thể dùng, môn này cửu bí cũng bị vận chuyển mà ra, toàn thân tố chất tăng lên 10 lần. Bí chữ đấu diễn hóa dẫn long thủ, vũ đại bí cảnh cộng minh, thân lực, đạo lực, thánh lực lưu chuyển, hóa long bí cảnh cùng tứ cực bí cảnh cấu kết. Màu trắng bạc chân long từ Phương Dương tay phải bay ra, như là từ tiền cổ thời đại giáng lâm tiên đạo sinh linh, phát ra càn quét toàn bộ vĩnh hằng chủ tinh long hống âm thanh, phá diệt cái gọi là âm dương thần quang, cùng nhật bất lạc bán thánh điều khiển thánh nhân cơ giáp vanh sắt cùng một chỗ, đem nó đặt ở dưới thân mãnh liệt đập nện. Đại thành vương giảng lịch phạt thánh nhân, là ta hoa mắt sao? Cái này vượt ngoại tu sĩ đến cùng là cái gì quái vật? Giấu ở trung quanh tu sĩ, suýt nữa bị chiến đấu lan đến, ào ào hướng về sau rút khỏi một khoảng cách. Chương 258, lục đạo luân hồi thiên công, màu. Chương 258, lục đạo luân hồi thiên công, màu. Thánh đạo hàng rào. Chỉ là đại thành vương giả đến bán thánh đến thánh nhân. Muốn phải đánh vỡ bán thánh hàng rào, chí ít cần đặt chân lĩnh vực bắt cấm, không phải vậy tu sĩ cảnh giới thấp khó mà thực hiện lịch phạt tu sĩ cảnh giới cao hành động vĩ đại. Mặc cho ngươi như thế nào thiên tiêu, tại hóa long cảnh giới đảo ngược phạt tiên một tu sĩ, thân là nửa bước đại năng đảo ngược phạt tiên hai đại năng, nhưng chỉ cần không thể đột phá thánh đạo hàng rào, thực hiện lịch phạt, cuối cùng là không tính là nhất lưu thiên tiêu. Tại vĩnh hằng tinh vực trong lịch sử, cũng không thiếu hụt có khả năng tại đại thành vương giả cảnh giới lịch phạt bán thánh cường giả, mặc dù những người này rất ít gặp, mà lại cơ hồ đều là giác đấu trường bên trong chiến ô, nhưng vây xem trận chiến này các tu sĩ cũng không đến nỗi vì vậy mà chấn kinh. Nắm giữ đạo kiếp hoàng kim đỉnh xem như chứng đạo chi khí tu sĩ, nắm giữ đột phá thánh đạo hàng rào lĩnh vực bắt cấm, quả thực không tính là cái gì đáng đến ngạc nhiên sự tình. Nhưng thân là đại thành vương giả, liên tiếp đột phá hai tầng thánh đạo hàng rào, lịch phạt điều khiển thánh nhân cơ giáp bán thánh là cái quỷ gì? Bán thánh điều khiển thánh nhân cơ giáp, tại vĩnh hằng tinh vực là công nhận thánh nhân chiến lực, có thể cùng chân chính thánh nhân chống lại. Phương Dương một cái đại thành vương giả, để ép nắm giữ thánh nhân chiến lực cơ giáp đánh. Cái này hợp lý sao? Này căn bản liền không hợp lý. Vĩnh hằng tinh vực trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện kém chút chứng đạo thành đế thiên tiêu. Cái nào đó không thể nâng lên cô tâm nào, ngày xưa thân là vĩnh hằng tinh vực chiến ô, nó trưởng thành quy tích đối với cao tầng đến nói không phải là gì đó bí mật. Chỉ có như vậy một vị duy nhất có thể cùng thanh đế tranh phong cường giả, năm đó ở đại thành vương giả thời điểm, cũng không có thể biểu lộ ra bực này kinh khủng chiến lực. Vừa mới Thái Dương đế quyền, còn có hiện nay kinh khủng chân long bí thuật, cái này Phương Dương đến tột cùng ra sao lai lịch, hẳn là tử vi đế tinh bên trên Thái Dương thánh hoàng hậu nhân. Có thể ta rõ ràng nhớ tới, hơn một vạn năm trước có thánh hiển tiến về trước tử vi đế tinh trở về, lưu lại bút ký bên trong nói rõ Thái Dương thần giáo tình huống, sớm đã mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, liền thánh nhân cũng không có, liền Thái Dương chân kinh đều thất truyền. Có tu sĩ suy đoán nói, quản hắn nhiều như vậy chứ, liền xem như Thái Dương thánh hoàng hậu nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết bởi vì đối phương là thánh hoàng hậu nhân mà không săn giết hắn? Thái Dương đế quyền, chân long bí thuật đều là đại đế cấp độ bí pháp cấm kỵ, cái này Phương Dương biểu hiện được càng nhiều, ngược lại càng là để ta tâm động. Hắn mạnh như thế, trên thân nói không chừng sẽ có một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót đế kinh. Có một vị bán thánh tầm mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Phương Dương tầm mắt tràn đầy tham lam. Xem ra Nhật Bất Lạc Vương tộc lão gia hỏa, sợ là bắt không được cái này vực ngoại tu sĩ, chúng ta muốn hay không hiện tại lên tiến đến vụ một tay. Nhìn một chút Phương Dương cực hạn chiến lực, trước không nóng nảy, mặt trời không lặn lão gia hỏa mạng không lâu rồi, mà lại nghe nói hắn trên thân tất cả bảo vật đều dùng cho đổi lấy dược vương, đã sớm nghèo rất mừng ơi, chúng ta hiện tại lên đi hỗ trợ, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Trung quanh vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ, thật sâu nút trong bóng tối, tiếp tục nhìn trộm đại thành vương giả cùng bán thánh điều khiển thánh nhân cơ giáp một trận chiến. Có thể dự đoán đến là, mặc kệ Phương Dương có thể hay không sống sót, cái này long trời lở đất một trận chiến, chú định sẽ bị ghi chép tại vĩnh hằng tinh vực trong lịch sử, bị vô số tu sĩ chô biết rõ. Nên chết. Ngươi nếu có gan thì đừng chơi gì đó mờ ám. Nhất bất lạc bán thánh biệt quất đến cực điểm. Hắn điều khiển âm dương cơ giáp lúc, động một chút lại biết cảm giác cái này một cơ giáp không bị khống chế, thật giống như bị đối diện Phương Dương khống chế. Dạng này hắn làm sao cùng đối phương đánh? Màu trắng bạc thật long kinh lực, xuyên thấu âm dương cơ giáp vào ngoài, tại nhục thể của hắn bên trên lưu lại đông đảo tím xanh vết tích, lồng ngực chỗ xương sườn đều bị đánh gãy tận mấy cái. Hắn còn chưa hề nghĩ đến, mình sẽ ở một cái đại thành vương giả trong tay như thế bị quất, ngày sau sợ rằng sẽ biến thành người khác cho cười. Phương Dương đối mặt Nhật Bất Lạc bán thánh chất vấn, mắt điếc tai ngơ. Nói đùa cái gì? Hắn một cái bán thánh đánh đại thành vương giả, còn muốn dùng thánh nhân cơ giáp loại này siêu cách đồ vật. Chính mình một cái đại thành vương giả, dùng một chút bí chữa binh mạnh mẽ không thánh nhân cơ giáp mấy lần như thế nào rồi? Nếu không phải đối phương tại thánh nhân bên trong cơ giáp, dẫn long thủ uy năng, bị thánh nhân cơ giáp triệt tiêu hơn phân nửa, cái này Nhật Bất Lạc bán thánh đã sớm nên bị hắn sống sờ sờ đánh chết. Lao ra hỏa, ngươi cố này thánh nhân cơ giáp, tại Vĩnh Hằng tinh vực cũng coi như được là chân phẩm a. Muốn không thương lượng một chút, ngươi bây giờ ra tới đem cố này cơ giáp cho ta, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Phương Dương nhìn xem cố này tạo hình xoáy khí, rất là hợp tâm ý của hắn cơ giáp, lên tiếng thở dài. Ngươi đem ban thần dược giao ra, cố này thánh nhân cơ giáp chờ ta cùng trong tộc lão tổ thương lượng một chút, chưa hẳn không thể cho ngươi. Nhật Bất Lạc bán thánh xem thời cơ giáp bên ngoài màu trắng bạc chân long thân hình dần dần trong suốt, nghĩ lầm Phương Dương đối với hắn không có cách nào, mở miệng liền yêu cầu bán thần dược nói. Được rồi, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay ném. Phương Dương lắc đầu, trong mắt tràn đầy đáng tiếc thần sắc. Xem ra muốn phải mở một không tâm di cơ giáp, còn phải hắn sau này tự mình kiến tạo. Trên người hắn khí tức chìm xuống, rơi xuống lĩnh vực thần cấm. Màu trắng bạc chân long tiêu tán theo. Ha ha ha, chết đi cho ta. Nhật Bất Lạc bán thánh một lần nữa điều khiển lên âm dương cơ giáp, toàn lực cùng cỗ này thánh nhân cơ giáp của mình đánh ra cỗ này bên trong cơ giáp khắc vào một kích mạnh nhất. Khôn cùng âm dương khí huyên hóa thành một đạo dị tượng giáng lâm tại phiến thiên địa này. Hai màu đen trắng giữa thiên địa, âm dương cơ giáp ở vào chính giữa, như là một tôn vô cùng kinh khủng thánh nhân, tay cầm âm dương nhị khí, cầm giữ thiên địa càn khôn. Một đạo tối tăm mở mịt luồng không khí tại âm dương cơ giáp tay phải nội sinh ra, âm dương diễn hỗn độn. Đạo này từ vĩnh hằng tinh vực thượng cổ thánh hiển khai sáng dị tượng, tại vào giờ phút này bị kích phát mà ra. Theo lý mà nói, cơ giáp mặc dù nắm giữ nhường bán thánh phát huy ra thánh nhân chiến lực cường đại bản chất, nhưng cuối cùng không phải là một tôn chân chính thánh nhân. Giống như là dị tượng loại này đặc thù sự vật, không có khả năng tại cơ giáp trên thân xuất hiện. Nhưng âm dương cơ giáp biến không thể thành có thể, cũng là thân là vĩnh hằng tinh vực mạnh nhất cơ giáp bằng chứng một trong. Cho dù là một con lợn tu thành bán thánh, cũng có thể lấy cỗ này cơ giáp đến thử đổ sát thánh nhân. Âm dương diễn hỗn độn anh kiếm, giết! Theo Nhật Bất Lạc bán thánh hét to âm thanh, âm dương cơ giáp thủ bên trong hỗn độn khí lưu hóa thành một đạo nội liễm tự nhiên kiếm mang màu xám, hướng phía Phương Dương vị trí không nội không chậm bay đi. Phương Dương đứng tại chỗ, cảm nhận được một cỗ vô hình lực trường khóa chặt hắn. Bất quá hắn cũng không có tranh né ý tứ. Đối mặt đạo này hỗn độn ánh kiếm, chỉ là một mực địa vận chuyển bí chữ dai. Vô hiệu, vô hiệu, vô hiệu. Thành công. Tinh khí thần tăng lên 10 lần. Phương Dương lại vào lĩnh vực thần cấm. Bí chữ binh, làm cho âm dương cơ giáp hơi chậm chạp. Bí chữ đấu, lấy hỗn nguyên thánh quang cái này một Phương Dương căn cơ lực lượng, diễn hóa ra thập hung bảo thuật bên trong thảo tự kiếm quyết. Một đạo ánh kiếm cắt đứt hư không, thoáng qua cùng hỗn độn ánh kiếm chạm vào nhau, song song mẫn diệt thành không. Phương Dương lại lần nữa thi triển thảo tự kiếm quyết, màu trắng bạc ánh kiếm xông lên tận trời, oanh sát tại âm dương cơ giáp phía trên, đem cỗ này thánh nhân cơ giáp chém ra một đường vết rách, bắn chúng trong đó Nhật Bất Lạc bán thánh. Bên trong buồng lái này, Nhật Bất Lạc bán thánh trong mắt đột nhiên rụt lại, chỗ chán rơi xuống ánh kiếm, cả người nháy mắt bị vỡ nát thành hư vô. Đây chính là tam đại kiếm quyết bên trong cực điểm vật chất sát phạt một kiếm. Toàn trường đều im lặng. Lấy đại thành vương giả thần, chém giết điều khiển thánh nhân cơ giáp bán thánh, Nhật Bất Lạc vương tộc tên phế vật này, thế mà liền Phương Dương lá bài tẩy đều không có bức ra. Chúng ta làm sao bây giờ? Ta nhìn cho dù là một vị chân chính thánh nhân ra sân, cũng chưa chắc có thể tại Phương Dương trong tay chiếm được chỗ tốt gì. Vị nào đạo hữu nguyện ý lên trước thử một lần? Một phần bạn Phương Dương hiện tại đã là nọ mạnh hết à, không chịu nổi một kích đâu. Thử một chút liền tại thế, ngươi cho chúng ta đều là đồ đần. Loại này cấp bậc thiên tiêu, vạn nhất người ta sau lưng thật có kinh khủng hậu trường làm sao bây giờ? Dù sao Nhật Bất Lạc vương tộc đã đem Phương Dương làm mất lòng, chúng ta ngồi xem hai hổ đánh nhau là được. Phương Dương nếu là không có hậu trường, chúng ta lại ra tay từ Nhật Bất Lạc vương tộc trong tay, được chia một chén canh. Nếu là Phương Dương thật có chống lại, thậm chí là vượt trên Nhật Bất Lạc vương tộc lực lượng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian suy nghĩ một chút, như thế nào giống đối phương bồi tội đi. Một cái phát hiện Phương Dương tầm mắt, ngay tại nhìn mình chằm chằm bán thánh không ngừng tê khổ, nói xong mấy câu nói đó về sau, tranh thủ thời gian vận dụng sở trường nhất bí thuật thoát đi nơi đây. Hắn hôm nay tới đây, nhưng không có mang theo trong tộc thánh nhân cơ giáp, một phần bạn Phương Dương muốn giết chết hắn, căn bản không cần giống giết chết Nhật Bất Lạc bán thánh phiền toái như vậy. Đám người tất cả đều cảm nhận được Phương Dương tầm mắt, không dám lưu thêm, tan tác như chim muông hình, thoát đi chỗ này nơi thị phi. Phương Dương đi tới âm dương cơ giáp trước mặt, đem cái này một bộ tản tạ trình độ, so hắn bán đấu giá thánh nhân cơ giáp càng thêm tản tạ cơ giáp, bỏ vào trong túi, sau đó, triệu hồi ra vạn hồn tiên, đem cái này Nhật Bất Lạc vương tộc bán thánh lưu lại hồn quang, thu vào lá cờ mặt bên trong, nhường ngạc tổ thần thai thôn phệ những thứ này hồn quang, thuận tiện vơ vét lên trong đó ký ức. Nhật Bất Lạc vương tộc. Phương Dương đem từ trong lấy được ký ức chỉnh lý một phen về sau, cũng không có gấp đi tìm Nhật Bất Lạc vương tộc phiền phức, mà là lại mở một cái rút 10 lần. Bán thánh cuối cùng là bán thánh, coi như chỉ cao hơn hắn một cảnh giới, cung cấp mệnh số vẫn tương đối khả quan. Thẻ hồ lắc lư, 6 trắng 2 xanh lá 1 tím 1 màu. Lục đạo luân hồi thiên công, màu, miêu tả, tiên cổ thời đại cường giả sáng tạo tiên đạo thiên công, tụ tập lục đạo luân hồi lực lượng, sau khi tu luyện thành, có thể điều khiển lục đạo luân hồi, thể hiện ra hủy thiên diệt địa, vỡ nát vũ trụ thần uy lục đạo luân hồi thiên công. Phương Dương đôi mắt sáng lên, hắn biết được môn công pháp này, bí chữ đấu có khả năng hóa vạn đạo là một, là Diệp Phàm lò nuôi bách kinh trọng yếu bản đồ một trong, có thể nói là hắn cuối cùng thành công căn bản. Lục đạo luân hồi thiên công thì là Thạch Hạo trọng yếu một đạo cơ duyên, có khả năng đồng thời điều khiển 6 loại không giống đại đạo bảo thuật, đánh ra xuyên qua duy nhất sát phạt. Hiện ra, Phương Dương lúc này rời đi nơi đây, tìm được một chỗ địa phương an toàn, hiện ra cái môn này không kém hơn Thảo Tự Kiếm Quyết thiên công. Thảo Tự Kiếm Quyết hiện nay là hắn mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Nếu là tu thành lục đạo luân hồi thiên công, hai bên kết hợp phía dưới, chiến lực của hắn tất nhiên có thể tăng lên nữa một cái tầng nhỏ lần. Lĩnh vực thần cấm là vạn cổ hiếm thấy kỳ tích. Vượt qua 9 cái tiểu cảnh giới là thần cấm, vượt qua 10 cái, 11 cái tiểu cảnh giới, theo cũng là lĩnh vực thần cấm. Chương 259, ta thiếu cái dựa chân thị nữ chương 259, ta thiếu cái dựa chân thị nữ lục đạo luân hồi thiên công. Bị Phương Dương hiện ra mà ra, lôi kéo hắn tiến vào một phương như là thiên đạo thế giới, tiên khí lượn lờ, linh sơn tú mỹ, một nơi tuyệt vời không có đau khổ, không có ly hận tiên cảnh. Phương Dương thể sắc tinh thần thể ngộ phương này thiên đạo thế giới, vô cùng tận trường sinh tiên tinh, căn bản không cần chủ động luyện hóa, liền biết tiến vào trong cơ thể của hắn, thực hiện trường sinh bất tử, vẻ mặt vĩnh chú. Trong lúc hắn đắm chìm trong đó thời điểm, đại đạo quay vòng, hồng trần đều là khổ. Nhân gian đạo, quần quần hồng trần khí bao phủ Phương Dương, đem hắn đánh rất đến bụi bặm, cho dù như thế nào anh hùng được, cũng không kháng nổi chúng sinh nỗi khổ, khó mà chống cự đại thế, chú định muôn đời không được siêu thoát. Phương Dương dựng thân trong đó, ngũ đại bí cảnh như là một trận bọt nước, thần lực, đạo lực, thánh lực đều là hóa thành bình thường, làm hắn tay trói gà không chặt. Đạo của ta, ta pháp. Phương Dương đem tự thân đại đạo đánh ra, dù là không có ngũ đại bí cảnh, cũng phải đánh xuyên tầng này thế giới, hóa bình thường vì bất phàm. Hôn nguyên đại đạo dẫn động tiên âm, đem nhân gian giới đánh xuyên, để hắn rơi xuống đến tầng tiếp theo lục đạo luân hồi. Ngạ quỷ đạo, A tu la đạo, Súc sinh đạo, Địa ngục đạo. Phương Dương đem cái này lục đại thế giới thể ngộ sau khi hoàn thành, bên ngoài cơ thể sinh ra lục đạo luân hồi, như là từng cái cối xay, mỗi một cái cối xay đều là một cái thế giới. Sau đó, lục đạo luân hồi sụp đổ. Phương Dương lại lần nữa đắm chìm ở lục đạo luân hồi thiên công bên trong. Cái này một không kém hơn Thảo Tự Kiếm Quyết thiên công, như thế nào lại như vậy rõ ràng, cái gọi là lục đạo luân hồi, tuyệt không phải chỉ là Phật môn nói tới lục đạo luân hồi, mà là một loại cái thế kỳ thuật, có thể chấp trưởng 6 loại đại đạo, quay vòng tiên địa. Lục đạo bóng người ở trong mắt Phương Dương hiện ra, làm ra từng cái động tác một. Hắn nắm chắc lục đạo luân hồi thiên công thức mở đầu, cái môn này thiên công rộng mở cửa lớn, diễn hóa ra từng đạo chân hình, cuối cùng biến thành 6 cái lỗ đen. Âm dương tiếp quang, Vũ hành thần quang, Hôn nguyên thánh quang, Chân long tàn thuật, Phi tiên quyết, Thảo Tự Kiếm Quyết. 6 môn bí thuật riêng phần mình hóa thành một đạo luân hồi, tại Phương Dương toàn thân chỗ như là từng vòng cối xoay, riêng phần mình cấu kết hóa một, mượt mà một thể, thể hiện ra lục đạo luân hồi thiên công bá đạo. Thảo Tự Kiếm Quyết làm mũi nhọn mũi nhọn, còn lại 5 đạo luân hồi làm phụ. Một đạo ánh kiếm xé rách thiên địa, làm cả vĩnh hằng chủ tinh đều chấn động một cái chớp mắt, đủ loại không giống phàm tục dị tượng hiển hóa, tựa như thánh nhân thành đạo, trời ban điểm lành. Phương Dương từ lục đạo luân hồi thiên công chân ý bên trong thoát ra, vẻn vẹn chỉ là tu thành thức mở đầu, cũng đủ để cho hắn hoành hành không sợ, đồng thời chấp trưởng lục đạo bí thuật, tách ra càng thêm cường đại tư thái. Hắn có dự cảm, có lẽ khoảng cách thường trú lĩnh vực thần cấm, tùy tâm sở dụng thi triển thần cấm ai một ngày kia, đã không tính xa. Chỉ cần hắn có thể đem lục đạo luân hồi thiên công lĩnh hội đến tiến thêm một bước. Mà tại Phương Dương không để ý tới ngoại giới, lĩnh hội lục đạo luân hồi thiên công lúc, toàn bộ vĩnh hằng chủ tinh nên đón một trận cực lớn động đất. Phương Dương lấy đại thành vương giả thân, đánh giết điều khiển thánh nhân cơ giáp bán thánh sự tình, tại từng cái thế lực lớn ở giữa, tại rất nhiều có chút địa vị giữa các tu sĩ, điên cuồng truyền bá. Một vị tất nhiên đặt chân lĩnh vực thần cấm thiên tiêu, hơn nữa còn là không biết ngọn ngành vực ngoại tu sĩ, cùng bọn hắn vĩnh hằng tinh vực người phát sinh xung đột. Chuyện này nhường rất nhiều người nghĩ đến. Tại mấy vạn năm trước, cái kia tự xưng Vạn Thanh từng đem vĩnh hằng tinh vực đánh đến thần phục khủng bố tu sĩ, đối phương cường đại đến quả là không phải là người. Nhật bất lạc vương tộc, cái này Phương Dương sẽ là kế tiếp Vạn Thanh sao? Năm đó Vạn Thanh đi tới vĩnh hằng tinh vực lúc đã là một vị thánh nhân, này mới khiến chúng ta tiền bối bó tay toàn tập giả ý thần phục. Hiện nay một cái đại thành vương giả coi như có thể diệt đi điều khiển thánh nhân cơ giáp bán thánh lại như thế nào? Ta tận mắt nhìn thấy trận chiến kia, Phương Dương người này tuyệt đối sử dụng một chút thủ đoạn, làm cho thánh nhân cơ giáp thỉnh thoảng mất khống chế, không phải vậy đối mặt chân chính thánh nhân oai, hắn chưa hẳn có thể thắng được nhẹ nhàng như vậy. Mặt trời không lặn một vị bán thánh cười nào nói, nhưng hắn nói ra, vẫn là lộ ra hắn ý tưởng chân thật. Tức Phương Dương xác thực nắm giữ chém giết thánh nhân chiến lực, coi như không sử dụng ảnh hưởng thánh nhân cơ giáp thủ đoạn, cũng chỉ bất quá là tốn nhiều một chút tay chân, phiền toái một chút thôi. Cái này khiến tại chỗ đông đảo bán thánh, thánh nhân cẩn thận suy nghĩ lên tiếp xuống, nên như thế nào đối đãi cái kia đã bị bọn hắn đắc tội Phương Dương. Là nên chịu nhận lỗi, vẫn là nói một con đường đi đến đen, trực tiếp mời ra thánh nhân vương lão tổ, cầm lên trong tộc thánh nhân vương cơ giáp, dứt khoát đem Phương Dương cùng nó sau lưng khả năng tồn tại cường giả đánh giết. Dạng này một vị thần cấm thiên kiêu, không có người sẽ cho rằng đối phương là ngu xuẩn. Vĩnh hằng tinh vực các đại thế lực cường giả tình báo, cơ hồ đều bày ở ngoài sáng, nhà ai có bao nhiêu bản thánh, thánh nhân vương, đều là liếc qua thấy ngay sự tình. Phương Dương biết được Nhật Bất Lạc vương tộc nắm giữ thánh nhân vương, nếu như đối phương thực có can đảm tìm tới cửa, cái kia tất nhiên là có nơi dựa dẫm. Bán thần dược, siêu thoát Dược Vương kỳ chân, nên có thể làm Thánh Nhân Vương lão tổ duyên thọ hơn 1000 năm, còn có tôn kia đạo kiếp hoàng kim đỉnh, có thể xung làm luyện chế đại thánh cơ giáp, phi thuyền. Nếu là có thể đem Phương Dương cầm xuống, chỉ cần trong tộc lại ra một vị đại thánh, liền có thể nhường chúng ta Mặt Trời Không Lặn gia tộc lập xuống bất hủ căn cơ. Đánh cược một lần, vẫn là cầu hòa. Một vị thánh nhân không nắm chắc được chủ ý, tức trông mà thèm Phương Dương trên người bảo vật, lại lo lắng Phương Dương sau lưng chỗ dựa. Thỏa hiệp là một môn nghệ thuật. Trước cầu hòa, chờ thăm dò Phương Dương nội tình, nếu là sau lưng của hắn không có đại thánh cấp bậc cường giả, chúng ta lại đem hắn liền ra lẫn xương toàn bộ nuốt vào cũng không mượn. Đi lấy một phần giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch đến, ta tự mình đi gặp một lần cái này Phương Dương, nhìn một chút hắn đến tột cùng ra sao lai lịch. Nhất Bất Lạc Vương tộc một vị lão tộc trưởng, hiện tại đã là thánh nhân định phong cường giả, ngữ khí điểm nhiên nói, một cái vực ngoại đến tu sĩ, nếu là không có đầy đủ bối cảnh, vậy liền sẽ thành bọn hắn Nhật Bất Lạc Vương tộc tiến thêm một bước đá đặt chân. Nếu là sau lưng có cường giả, cái kia Nhật Bất Lạc Vương tộc cũng nhiều chính là phương pháp, đem nó nước cấm nấu hết xanh, hóa thành bọn hắn trợ lực. Còn lại tu sĩ, bao quát mấy vị thánh nhân ở bên trong, đối với Mặt Trời Không Lặn lão tộc trưởng lời nói, lấy trầm mặc biểu đạt đồng ý, biến thành phế tích bên ngoài biệt thự. Phương Dương lại tới đây, ngựa phụ chú ma lực hóa thành một đạo ánh sáng trắng, bao phủ tại đây chỗ phía trên phế tích, qua trong giây lát khiến cho trở về hình dáng ban đầu, mới tinh như lúc ban đầu. Hắn đi vào trong biệt thự, chờ đợi Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng đến. Thông qua Nhật Bất Lạc bán thánh hồn quang vơ vét ra ký ức, Phương Dương đã biết được Nhật Bất Lạc Vương tộc bảo khố nội bộ phân chất bảo, trong đó dùng cho luyện chế tối cường thể chất tiến hóa dịch tài liệu, đi qua lấy vạn năm làm đơn vị góp nhặt, sớm đã đến một cái cực kỳ khổng lồ cấp độ. Dứt bỏ chủ tài không nói, những cái kia phụ vật liệu đủ để luyện chế ra hai phần giai đoạn thứ 8 tối cường thể chất tiến hóa dịch. Phương Dương nguyên bản còn nghĩ tiếp tục câu cá, nhưng ở biết được tin tức này về sau, cũng không chuẩn bị lại nhiều trì hoãn thời gian, đem Nhật Bất Lạc Vương tộc diệt đi cũng liền không sai biệt lắm. Tối cường thể chất tiến hóa dịch, chủ tài mới phải khó khăn nhất góp đủ kỳ chân. Thiên mệnh nhâm thạch, Thái sơ mệnh thạch, Tử giới chi tâm, Đại la tiên đẳng, Tạo hóa nguyên nhãn, thẳng đến chân quý nhất bất tử thần dược, đồng dạng so đồng dạng khó thu hoạch được. Phương Dương ngày nay trong tay cũng chỉ có giải rác 2-3 loại chủ tài, dù là có vạn long hoàng nữ hỗ trợ, cũng bất quá vừa mới đủ luyện chế giai đoạn thứ 5 tiến hóa dịch. Coi như đem toàn bộ vĩnh hằng chủ tinh quét dọn một lần, góp đủ có khả năng chất lọc đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch phụ vật liệu cũng không có tác dụng gì. Trừ phi có một cái vũ trụ hạng nhất thế lực, tốn hao 1000 năm vạn năm thời gian, mới có thể đem chất lọc đệ cửu giai đoạn tiến hóa dịch tất cả tài liệu góp đủ. Bên ngoài biệt thự, rất nhiều bản thánh, thánh nhân cách xa vô số dặm khoảng cách, nhìn thấy khôi phục như mới biệt thự, trong ánh mắt sen lẫn tham lam cùng hoảng sợ song trọng cảm xúc. Sau 2 canh giờ, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Nhật Bất Lạc Vương tộc một nam một nữ đi tới ngôi biệt thự này bái phòng. Cái trước là Nhật Bất Lạc Vương tộc đương thời tộc trưởng, trước đây không lâu vừa mới đột phá tới bản thánh, gần thối vị nhược trước, đem tộc trưởng vị trí giao cho trong tộc một vị cường đại đại thành vương giả, lại tại thoái vị trước giờ, bị lao tộc trưởng điểm bình phái tướng đến xử lý món này khổ sai sự tình. Cái sau là Nhật Bất Lạc Vương tộc đương thời tộc trưởng con gái, Nhật Bất Lạc Vương tộc một vị công chúa, ngày nay vừa mới 18 tuổi, bất quá là hóa long bí cảnh tu vi, tư chất không tính xuất chúng, nhưng tướng mạo lại là thế hệ này bên trong nhất phát triển. Nhật Bất Lạc Vương tộc lại muốn bán con gái, Nhật Bất Lạc Vương tộc lại muốn ra quả phụ, quả thực là ném vào chúng ta vĩnh hằng tinh vực người, có loại cùng cái này Phương Dương đánh một trận a. Các ngươi thánh nhân vương đi chỗ nào? Một đám thế lực lớn tu sĩ thấy cảnh này, ào ào nở nụ cười. Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng tất nhiên là không biết được tu sĩ khác đối với hắn âm thầm luận, nhìn xem một bên còn tuổi nhỏ con gái, thở dài một tiếng, mang theo lúc nào tới đến biệt thự ngoài cửa lớn, gõ tiếng vang chuông cửa. Phương đạo hữu, ta là Nhật Bất Lạc Vương tộc tộc trưởng, chuyên tới để vì vừa rồi sự tình tạ lỗi nhận lỗi. Theo đạo này âm thanh rơi xuống, cửa lớn từ từ mở ra. Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng mang theo con gái của mình đi vào ngôi biệt thự này bên trong, nhìn thấy vị kia lấy đại thành vương giả thần mạnh mẽ đánh giết điều khiển thánh nhân cơ giáp bán thánh thiên tiêu. Phương Dương rủ xuống ánh mắt, nhìn trước mắt hai người, giữ im lặng, lấy tử vi đấu sổ thôi diễn lấy đến tiếp sau phát triển, âm thầm mỉm cười. Trong tộc có một cái tộc nhân bắn đầu, thế mà tập sát Phương đạo hữu, ta thân là Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng, thực sự là hổ thẹn. Phần này giai đoạn thứ tư tiến hóa dịch, coi như giao cho đạo hữu nhận lỗi, còn xin ngươi phải tất yếu nhận lấy. Mặt khác, ta cái này tiểu nữ ngửa mặt mộ đạo hữu anh tư, nguyện gả cho đạo hữu làm vợ, tu hai nhà chuyện tốt, không biết đạo hữu ý như thế nào. Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng cố nén trong lòng ấy nấy, đối trước mắt Phương Dương gần như ăn nói khép nép bồi lên nói. Dựa theo lão tộc trưởng thuyết pháp, hắn muốn xuất ra lớn nhất thành ý, thỉnh cầu Phương Dương quan thứ, dù là muốn đem con gái đưa qua làm tiếp, cũng muốn làm cho đối phương hài lòng. Cái này khiến thường ngày đi phong bắt diện hắn, sao có thể chịu được loại này diễn xuất? Nhưng nhất tại lão tộc trưởng uy nghiêm, hắn cũng chỉ đành làm như thế, không dám vi phạm đối phương ý nguyện. Ta đã có một vị thế tử, bất quá ngược lại là thiếu một cái dựa chân thị nữ, không biết ngươi cái này làm phụ thân, ý như thế nào? Phương Dương vừa mới lấy tử vi đấu sổ, rút ra một đạo quẻ tượng, liền nhìn xem cái này biến thành bỏ cờ Mặt Trời Không Lặn tộc trưởng, cười khẽ lên tiếng nói.